Chương 53, thiên cơ các thư mời, trăm năm điệu tâm lũ. Chương 53, thiên cơ các thư mời, trăm năm điệu tâm lũ. Nghe được Phương Hằng lời nói, ngồi số 19 bộ đoàn bên trên Huyền Kim Phong đệ tử, lập tức đôi mắt trợ to. Hắn còn không có nổi giận, kém chút liền bị Phương Hằng khí cười. Quanh thân Huyền Kim nội khí đột nhiên bừng bừng phân chấn, liền phải đứng người lên cho Phương Hằng một cái khắc sâu giáo huấn. Phương Hằng một tay nắm như thiểm điện đặt ở đầu vai của hắn. Hừ. Vị này Huyền Kim Phong đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt hãi nhiên. Hắn cảm giác Phương Hằng bàn tay như là thần sơn núi lớn đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, liền để hắn toàn thân nặng nề không cách nào đứng dậy. Hắn điên cuồng chấn động chính mình nội khí, mong muốn thoát khỏi Phương Hằng khống chế, nhưng là Phương Hằng bàn tay lại giống sinh trưởng ở hắn đầu vai, thế nào đều chấn không ra. Cái này Diệu Dương Phong lúc nào thời điểm ra một nhân vật như vậy? Sư minh thực lực cao thâm, so bồ đoàn sát thực cùng ngươi hữu duyên mấy lần dây dụ không có kết quả, nên đệ tử chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Hiện tại Phương Hằng vẹn vẹn chỉ là áp chế hắn, nhường chính hắn biết khó mà lui, cho hắn thể diện. Nếu là hắn không biết tốt xấu, sợ là mất hết thể diện. Nghe được nên đệ tử lời nói, Phương Hằng đưa bàn tay nâng lên, trong tay áo xuất ra 10 cái trăm lượng ngân phiếu đưa ra. Hôm nay mượn sư đệ vị trí dùng một lát, những này ngân phiếu coi như ta mua. A Phương Hằng không phải một cái ưa thích lấy mạnh hiếp yếu người, chỉ có điều võ đạo cơ duyên chi tranh, Phương Hằng không thể không ra tay. Hơn nữa hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù hận. Nếu như trước đó liền mở miệng thương lượng mua sắm vị trí, rất rõ ràng đối phương là không thể nào bán. Mọi người đều biết, giống nhau lời nói, một số thời khắc, ngươi phải cần có tương ứng thực lực nói ra, mới có phân lượng. 1000 lượng, không ít, cũng là một bậc thang. Nên đệ tử thu hồi Phương Hằng cấp cho ngân phiếu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hằng, hướng Phương Hằng chắp tay, thối lui đến một bên, đi tranh đoạt những vị trí khác, tỉ như cuối cùng số 20. Phương Hằng cầm lấy bồ đoàn lật ra cả người, nội khí chấn động hạ bồ đoàn bên trên cho bụi, ngồi lên. Tại bồ đoàn ngồi Phương Hằng trong lòng cảm khái, các loại tu hành quan hải hiểm trở, đều có con đường phía trước người kết giải đáp nghi hoặc. Quả nhiên đại tông môn chính là tốt, tán tu nào có loại đãi ngộ này. Phương Hằng một màn này tay, không còn khí thế kinh người, không có kịch liệt đối kháng quá trình, nhưng càng lộ ra thần bí cường đại. Lập tức nhường xung quanh tất cả mọi người, cho dù là ngồi hàng đầu bộ phận khí huyết cảnh đỉnh phong đệ tử đều nhìn lại, trong đầu suy tư đây là Diệu Dương Phong bị kia. Phương sư minh, không hổ là Phương sư minh, hắn cũng đã khí huyết tứ biến đi đồng hoa xa xa nhìn về phía Phương Hằng, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Trước đó cái kia số 19 Huyền Kim Phong đệ tử hắn nhận biết, tuyệt không phải dễ dễ trêu người, nhưng là tại Phương Hằng trước mặt, tốt nhất là ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Đình chỉ tranh đoạt, trưởng lão lập tức tới ngay. Bốn Chu Duy nắm chặt tự đệ tử chấp sự hét lớn một tiếng. Có bộ đoàn đều ngẩng đầu đỡ ngực ngồi xuống, không có tranh tới vị trí tốt cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Cách đó không xa mấy cái thân ảnh trong nháy mắt từ xa đến gần, trong chớp mắt, phía trên năm cái bộ đoàn bên trên an vị lên người. Bốn nam một nữ, phục sức không giống nhau. Có lão giả có trung niên. Trưởng lão tốt. Tất cả mọi người đứng dậy cung nên. Truyền đạo tri ân, có thể chịu cúi đầu. Tất cả ngồi xuống a. Ngồi ở giữa lão giả nhẹ giọng mở miệng, âm thanh trấn tứ phương. Đại tông sư chi uy, phiêu nhiên phóng xạ bốn phía, để cho người ta sợ hãi. Năm vị trưởng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp thay phiên bắt đầu giảng giải khí huyết quy chân chi pháp. Mặc dù ngũ hành tông ngũ phong riêng phần mình tu hành năm loại khác biệt công pháp, nhưng là khí huyết quy chân chi pháp lại là cơ bản giống nhau. Phương Hằng lỗ thai dựng thẳng lên, đem ngũ phong trưởng lão giảng hiểu nội dung thật sâu ghi ở trong lòng. Khí huyết quy chân chi pháp tổng cộng 3 bước: thần ý tọa quan, khí huyết dẫn khí, đan điền vi lô, chân hỏa phanh luyện, khí xung chu thiên, quy hải thành chân. Phương Hằng càng nghe ánh mắt càng sáng, thiên phú dị bẩm giao phó hắn tính tổng hợp tư chất bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ chốc lát sau liền đã vượt qua bước đầu tiên. Một canh giờ không đến giảng giải kết thúc, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, xếp hạng hàng đầu mấy người đã trong mắt hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Lữ Thành Ngọc ngươi đến biểu thị một phen trên đài một vị trưởng lão chỉ tay một cái, ngồi vị thứ nhất Huyền Kim Phong đệ tử trình diện ở giữa biểu thị. Lữ Thành Ngọc không người xác nhận, đi đến hàng đầu, khí huyết vận chuyển nội khí phía dưới, 11 đạo khí mạch khí xung chú thiên. Quanh thân hải lượng khí huyết cùng hùng hồn nội khí đã sắp quy chân hợp nhất, xảy ra thủy biến. Không sai không sai, chú ý máu cùng khí tan, lẫn nhau giao cái cổ, tiết tấu cùng rung động tương hợp, tâm thần trưởng lão một phen lên tiếng chỉ điểm. Vạch Lữ Thành Ngọc vài tia không mượt mà chỗ. Đa tạ trưởng lão Lữ Thành Ngọc sắc mặt bình tĩnh, đã rõ ràng chính mình bỗng nhiên sắp đến, không người lui ra. Kế tiếp, sắp xếp thứ 2 Phúc Hải Phong Vương Như Tuyết đi lên trước nhóm, cũng đã đạt tới bước thứ 3. Tận lực bồi tiếp Diệu Dương Phong Hà chính đạo, cũng là bước thứ 3. Nguyên một đám đệ tử nhao nhao lên đài biểu thị, tất cả đỉnh núi trưởng lão cho ra chỉ điểm. Bất quá tới bộ đoàn xếp hạng 5 vị trở xuống, liền đều tại bước thứ 2 cùng bước đầu tiên bên trong. Rất nhiều con là khó khăn lắm đạt tới. Số 19 tiến lên biểu thị rất nhanh liền đến phiên Phương Hằng. Người tên là gì? Diệu Dương Phong trưởng lão nhìn đứng ở phía trước Phương Hằng nhìn không quen mặt hỏi. Đệ tử Phương Hằng. Nghe được Phương Hằng trả lời, rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra hắn chính là Phương Hằng. Trước đó Phương Hằng bảy đại thế lực biết võ, đánh bại Minh Không, Thẩm Thanh Hoan chuyện đã bị rất nhiều người biết được. Chỉ là nghe qua danh tự, chưa thấy qua người mà thôi. Bắt đầu đi, trưởng lão gật gật đầu. Phương Hằng khí huyết phồng lên, đang điền dường như lò luyện, nội khí khí huyết ở trong đó bị nấu chín, từng tia từng sợi mơ hồ năng lượng bị tinh luyện mà ra. Khí tức mơ hồ muốn xông ra quanh thân kinh mạch cách trở. Rất tốt, Diệu Dương Phong trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức mở miệng. Hán Tiên Thiên Đại Tông sư cảnh giới, cay độc ánh mắt lập tức nhìn ra Phương Hằng chỉ trệ chỗ. Tâm cùng thần hợp, thủ quyết âm tâm bao kinh khí huyết tăng thêm một chút, Túc Dương Minh vị kinh nội khí yếu bất ba phần, Túc Thiếu Âm thận kinh lần này trưởng lão nói rất nhỏ. Phương Hằng nghe rất rõ. ông thân thể run lên, một đạo khí tức trùng mạch mà ra. Hai đạo, ba đạo. Trong lúc nhất thời, Phương Hằng trực tiếp tại Diệu Dương Phong trưởng lão chỉ điểm phía dưới, trực tiếp ba đạo khí mạch năng lượng bắn ra. Tốt tốt tốt. Diệu Dương Phong trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, kẻ này thiên phú kinh người, là khả tạo chi tài. Trong đầu đã có chút suy nghĩ lượng. Chúc mừng La Chân trưởng lão, Diệu Dương Phong tại thêm một viên anh tài. Bên cạnh bốn vị trưởng lão lập tức mỉm cười nói chúc. Thời gian trôi qua, Diễn Võ Phong chỉ điểm đã tiếp cận cuối cùng. Trước khi đi, La Chân trưởng lão tự mình tới miễn cưỡng Phương Hằng một phen mới rời khỏi. Phương sư đệ Phương Hằng đang chuẩn bị cùng Đồng Hoa rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm ở sau lưng gọi hắn. Ba cái người mặc Diệu Dương Phong đệ tử phục sức hướng Phương Hằng tới gần. Cầm đầu Hà Chính Đảo mang theo ôn hòa ý cười đi tới. Hà sư minh Phương Hằng cùng Đồng Hoa hai người chắp tay. Đây là Đinh Hạc Đinh sư đệ, Đàm Phương Đàm sư muội. Hà Chính Đảo giới thiệu một chút bên cạnh hai người, đều là xếp hạng trước 20 Diệu Dương Phong anh kiệt. Đinh Hạc, Đàm Phương cũng vẻ mặt mỉm cười nhìn Phương Hằng. Không cần đa lễ, chúng ta Diệu Dương Phong đệ tử muốn bao nhiêu thân cận một chút. Hà Chính Đảo ba người cùng Phương Hằng hàn huyên một phen sau đó rời đi. Cùng Đồng Hoa phân biệt về sau, Phương Hằng cảm giác được lợi rất nhiều. Gần 10 thiên, chân thi nửa tháng, ta tất nhiên có thể bước vào tiên thiên. Phương Hằng trong mắt thần quang trong trẻo. Sau 3 ngày, một phong thiệp mời đưa đến Phương Hằng trong tay. Thiên Cơ Các Lý Huyền Dương, ngày mai buổi sáng mời Đông Đảo khí huyết cảnh Tiềm Long bảng xếp hạng 30 vị trí đầu anh kiệt, tiến về Thiên Cơ Các Hoa lâu luận bàn luận võ. Tiềm Long bảng chính là Thiên Cơ Các sắp xếp. Lý Huyền Dương là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 3 anh kiệt. Thiên Cơ Các lai lịch bí ẩn, tại Đại Viêm Vương triều từng cái châu phủ đều có phân bố, thậm chí nghe nói xung quanh cái khác vương triều đều có nó kéo dài xúc giác. Phương Hằng nhướng mày, không hiểu thấu làm gì luận bàn luận võ. Không hứng thú. Có chút thời gian còn không bằng nhiều tu luyện một hồi. Phương Hằng mở ra thiệp mời, lập tức quyết định muốn đi. Bởi vì Thiên Cơ Các cầm đến ra ba dọn trăm năm điệu tâm lũ, ban thưởng lần này tụ hội bên trên ba vị kiệt xuất thanh niên anh kiệt. Trăm năm điệu tâm lũ, điểm cống hiến tông môn 1.5 vạn điểm khả năng hối đoái, có tẩy tinh phạt tùy thọ nguyên tăng trưởng chờ một chút công hiệu. Dù là tiên tiên cảnh sử dụng, đều có chút giúp ích. Như thế bảo vật, Phương Hằng quyết định đi thử một lần, dù là không được đến cũng không tổn thất. Sáng ngày thứ hai, Phương Hằng đi vào Thiên Cơ Các, đưa ra trên thiệp mời lâu, không có gặp phải bị ngăn cản cầu hết chuyện. Chương 54, dù ai cũng không cách nào thay thế Lâm Muội Muội trong lòng ta địa vị. Chương 54, dù ai cũng không cách nào thay thế Lâm Muội Muội trong lòng ta địa vị. Phương Hằng vừa lên đến, liền thấy 20 mấy vị nam nữ tách ra vòng tròn cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Còn có người chuẩn bị chân quý rượu ngon, ở một bên cùng quen biết hảo hữu chuẩn bị uống một phen. Phương sư đệ có người hướng hắn vây vây tay. Đinh sư minh, Đàm sư tỷ Phương Hằng đi vào bên cạnh hai người. Hà sư minh đâu? Hà sư minh muốn bế quan đột phá tiên thiên, hơn nữa hắn đã sớm dùng qua trăm năm địa tâm lũ, không cần tới Phương Hằng gật gật đầu. Vị này chính là Phương Hằng, Phương sư đệ, trước đó đánh bại Minh Không, Thẩm Thanh Hoan Đinh Hạc mang theo Phương Hằng, giới thiệu với hắn một chút cùng hắn quen biết mấy vị bằng hữu. Nghe được Đinh Hạc nói tới, có người kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng, bọn hắn đã nghe qua Phương Hằng danh tự, nhưng còn không có gặp qua hắn. Cách đó không xa mấy người nghe được Phương Hằng danh tự, trên mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa. Xuất ra rượu ngon đang chuẩn bị cùng bằng hữu giới thiệu một phen ngỗng người nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra một tia trêu chọc. Bảy đại thế lực biết võ, khí huyết cảnh đỉnh phong đều không tham dự, mới cho Phương Hằng thời cơ lợi dụng mà thôi. Phương Hằng mấy người lại lẫn nhau giới thiệu quen biết một phen. Gần nhất nghe nói Phong Châu, Thái Châu thế cục vô cùng gấp gáp, đặc biệt là Phong Châu, Cửu U Ma giáo đã gần như chiếm cứ gần phân nửa lục địa. Ta cũng nghe nói, ta có một hảo hữu là Phong Châu Thiên Kiếm Các đệ tử, nghe hắn nói Thiên Kiếm Các cùng Hỗn Nguyên Tông bị Cửu U Ma giáo áp chế liên tục bại lui, tiên tiên cảnh đại tông sư đều bấn lạc mấy cái, hai tông chân nhân đều có chút nhận trọng thương chủ để chuyển tới gần nhất Phong Châu, Thái Châu. Phương Hằng nghe được liên quan tới Cửu U Ma giáo cùng Yêu Võ Điện tin tức, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Phương Hằng nghe xong một hồi, đề tài của bọn họ lại bắt đầu biến hướng. Phương Hằng có chút không thú vị, đi tới một bên trái cây bánh ngọt cất đặc khu, cầm lấy liền ăn. Cách đó không xa mấy cái thiếu nữ trẻ tuổi tập hợp một chỗ, đang liên tiếp đánh giá bốn phía anh kiệt. Thanh Thanh, ngươi nhìn kia Huyền Kim Phong Hoắc Ngông, Tề gia Tề Tu một mực nhìn lấy ngươi đây, ngươi cũng là chọn một ta. Một cái đầu mang ngọc trâm, sắc mặt dịu dàng thiếu nữ vẻ mặt danh manh hướng nàng cười nói. Âu Dương Thiến, ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, ta đối bọn hắn không hứng thú, người ta muốn tìm, nhất định phải là có ít nhất tiên thiên đại tông sư tiềm lực, bằng không căn bản không xứng với ta một cái khác tướng mạo tinh xảo. Lại có chút điêu ngoa khí tức, thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời. Hai người này, một cái ngũ hành thành Tiềm Long bảng xếp hạng 24, một cái 26. Căn bản không xứng với chính mình. Mặc dù mình không có tới 30 vị trí đầu, nhưng lại như cũ chướng mắt xếp tại 20 trở xuống. Nàng danh giới cuối cùng ít ra cần trước 20 anh kiệt mới có tư cách cùng mình tiếp xúc một chút. Bọn họ đi tới nơi xa Hoắc Nông, Tề Tu hai người đang hướng Tần Thanh đi tới. Tần Thanh trong lòng có chút phiền chán, con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh, tới gần. Phương Hằng chính đại cả lâm lấy bánh ngọt hoa quả, không thể không nói cái này Thiên Cơ Các phương diện này coi như không tệ, có chút quả lại là như là dị thú thịt đồng dạng, có đặc biệt tẩm bổ công hiệu. Tần Thanh đi đến Phương Hằng trước người, nhìn thấy Phương Hằng một bộ ăn trái cây bánh ngọt nhà quê bộ dáng, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, thân thể có chút tới gần, thu liễm lại điều ngoa chi khí. Phương Hằng cảm giác được có người tới gần, ngẩng đầu nhìn thấy một vị da trắng mỹ mạo thiếu nữ đi tới. Một hồi làn gió thơm đánh tới, Phương Hằng lập tức nín thở ngưng thần. Diệu Dương nội khí hổ lang đồng dạng xông ra, đem hương khí bao khỏa rào sát. Tiểu nữ tử Tần Thanh đến từ Tần gia, công tử là Diệu Dương Phong bị kia cao đồ A Tần Thanh ý cười liên tục, dường như đối Phương Hằng cảm thấy rất hứng thú. Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút, hắn căn bản không biết Tần Thanh. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Phương Hằng vẫn là tự giới thiệu mình một phen. Cách đó không xa Hoắc Ngông, Tề Tu hai người nhìn thấy Tần Thanh hướng Phương Hằng tới gần, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Phương Hằng bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ linh ý truyền đến. Cách đó không xa hai người ánh mắt bất thiện nhìn về phía nơi này, hướng nơi này đi tới. Phương Hằng lập tức minh bạch, tiện nhân kia cầm lão tử làm bia đỡ đạn đầu. Trong lòng lập tức có chủ ý, ta muốn để ngươi biết biết, cái gì gọi là bị cắn ngược lại một cái. Nghe nói Phương công tử đánh bại Minh Không, Thẩm Thanh Hoan, thật sự là lợi hại đâu. Tần Thanh cũng đã nhận ra Hoắc Ngông, Tề Tu thân ảnh của hai người, thân thể ngược lại dựa vào là càng gần, ý cười càng sâu. Đợi lát nữa cái này Phương Hằng cùng Hoắc Ngông, Tề Tu đối đầu, khẳng định không có hắn quả ngon để ăn. Coi như là ngăn cản Tần gia biết võ lấy được điểm cao trừng phạt ta thiếu nữ khác thì là ở phía xa cười trộm, nhìn thấy Phương Hằng bị Tần Thanh chọn chúng làm tấm mục, đến lúc đó không phải cùng Hoắc Ngông, Tề Tu lên xung đột không thể. Những này tuổi trẻ nhiệt huyết anh kiệt, võ đạo tư chất khả năng rất mạnh, nhưng là nói đến trêu chọc cảm xúc, cùng trưởng thành sớm nữ tử có thể so sánh cũng được. Phương công tử nhưng có vừa ý người. Tần Thanh mặt mũi cong cong, ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng, dường như thiếu nữ mới biết yêu đồng dạng. Nha Tây Phương Hằng trả lời một câu. A, thật. Cái gì? Tần Thanh nghe được Phương Hằng trả lời, sửng sốt một chút. Cầu đều bao tải, dễ mơ. Phương công tử, ngươi Tần Thanh vừa muốn hỏi thăm, đột nhiên Phương Hằng sắc mặt lấy cực nhanh tốc độ đỏ lên. Sau đó đưa tay một trường đánh về phía Tần Thanh. Tần Thanh cảm nhận được Phương Hằng một trường mở ra, lập tức biến sắc, cũng đưa tay một trường đúng rồi đi lên. Phanh! Kinh khí tung bay, Tần Thanh bị Phương Hằng một trường đánh bay. Ta đối Lâm muội muội trung trinh không hai, ai cũng không có cách nào thay thế nàng trong lòng ta địa vị. Phương Hằng hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trên cổ nổi gân xanh. Một bộ cuồng nộ bộ dáng. Chuyện gì xảy ra trong lầu các đống nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Phương sư đệ, chuyện gì xảy ra? Đinh Hạc nghe được Phương Hằng gầm thét lập tức dẫn người đi qua. Nếu mày nhìn về phía bị Phương Hằng một trường đánh bay, quần áo xé rách, tóc hai rối bởi chật vật Tần Thanh. Nữ nhân này vậy mà mong muốn chen chân ta cùng Thanh Mai trúc mã Lâm muội muội tình cảm. Phương Hằng trong miệng gầm thét lên tiếng, ánh mắt nộ trừng Tần Thanh. Ngươi, ta lúc nào thời điểm nói qua loại lời này? Tần Thanh bị một trường đánh bay lập tức tức hồn hện, chỉ vào Phương Hằng tức giận đến nói không ra lời. Thiếu nữ khác cũng nhao nhao đi tới, đem Tần Thanh đỡ lên, sửa sang lại một chút quần áo của nàng. Một vị khí tức thâm thúy tuấn lãng thanh niên cũng dẫn người bước nhanh tới, chính là Thiên Cơ Các Lý Huyền Dương. Phương công tử đây là có chuyện gì? Lý Huyền Dương hơi nghi hoặc một chút, thế nào đống nhiên liền đánh nhau? Rất nhanh tại mọi người tại Phương Hằng giải thích bên trong minh bạch, Phương Hằng từ nhỏ có một cái thanh mai trúc mã hồng nhan, về sau bị một cái tên là Hồng Lâu thần bí ẩn thế tông môn mang đi tu hành, Phương Hằng nhiều năm cố gắng tu luyện, chính là vì tìm kiếm nàng. Nghe Phương Hằng nói xong, những người khác thì là biểu lộ không đồng nhất. Thiếu nữ trẻ tuổi nhóm đại đa số cảm thấy Phương Hằng si tâm trung tình, trong lòng hâm mộ cái kia Phương Hằng dừng muội muội. Hồng Lâu. Rất nhiều người nghe được Phương Hằng nói tới Hồng Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, liền Lý Huyền Dương đều chưa từng nghe qua cái này tên là Hồng Lâu ẩn thế tông môn. Mà đổi thành một bên, Tần Thanh cũng ủy khuất giải thích nói, nàng cũng không có chen chân Phương Hằng tình cảm loại ý nghĩ này, Phương Hằng hiểu lầm. Phương công tử, hóa ra là một trận hiểu lầm. Lý Huyền Dương mỉm cười. Phương Hằng nghe được về sau lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta ứng kích, còn ra tay đả thương người. Phương Hằng vẻ mặt thấy nấy, vượt qua mấy bước, cầm lấy cách đó không xa trên bàn một bình rượu ngon. Tại rượu ngon chủ nhân ngậm bức trong ánh mắt, nhanh chóng đổ tràn đầy một chén lớn. Thật xin lỗi Tần tiểu thư, là ta hiểu lầm, ta phạt rượu một bát. Phương Hằng một ngụm đem trong chén rượu ngon uống cạn. Ôi, rượu này uống ngon thật ta. Phương Hằng cảm giác rượu này coi như không tệ, có một cô bách hoa hương khí. Rượu ngon chủ nhân bỗng nhiên bừng tỉnh, một tay lấy Phương Hằng chai rượu trong tay bật lấy. Không phải, ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi, uống rượu của ta làm gì? Chính ta đều không bỏ uống được. Nhìn xem còn lại một phần ba rượu, đau lòng đến cực điểm. Huynh đài xin lỗi, vừa mới uống ngươi một chén rượu. Phương Hằng lập tức biểu lộ áy náy, không hề đề cập tới bồi thường. Bất quá nhìn thấy bốn phía đám người, đặc biệt là thiếu nữ nhìn qua ánh mắt, lập tức rộng lượng lên, khoát tay áo, biểu thị không có gì. Trên mặt biểu hiện ra vẻ nhẹ nhàng. Phương Hằng phạt rượu uống xong, đem hiểu lầm giải khai, Tần Thanh cũng tạm thời nuốt xuống cơn tức giận này. Chương 5500, năm điệu tâm nhũ tới tay, cuối cùng nhập tiên thiên. Chương 5500, năm điệu tâm nhũ tới tay, cuối cùng nhập tiên thiên. Hiểu lầm giải khai, đám người top 5 top 3 thấp giọng thảo luận. Lý Huyền Dương để cho người ta mang Tần Thanh đi đổi một bộ quần áo trở về, nàng hai cái liếm cầu lập tức đi thấp giọng an ủi. "Chư vị, hôm nay mời mọi người đến Hoa lâu, luận bàn luận võ cộng đồng tiến bộ, vì thế ta chuẩn bị ba giọt trăm năm điệu tâm nhũ." Lý Huyền Dương ngồi chủ vị, một gã người phục vụ bưng tới một cái khay, phía trên cất đặt lấy ba cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. "Nơi này trăm năm điệu tâm nhũ." Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, đám người nhìn về phía bình ngọc, không khỏi có chút lửa nóng. Đây chính là có thể làm cho tiên tiên cảnh trở xuống tẩy kinh phạt tùy bảo vật. Liên Đinh Hạc, Đàm Phương đều có chút nóng mắt. Điểm cống hiến tông môn cần 1 vạn 5000 điểm khả năng hối đoái, bọn hắn cũng không bỏ được, nếu là đổi tích lũy điểm cống hiến đổi trăm năm điệu tâm nhũ, nhưng liền không có nhiều ít tu hành tài nguyên. Vậy sẽ chỉ cực lớn trình độ liên lụy tu hành tiến độ, được không bù mất. Tu vi mới là căn bản, cho nên ngũ hành tông rất nhiều người căn bản tích lũy không giới nhiều như vậy điểm cống hiến đến hối đoái. Lý Huyền Dương nhìn một chút giữa sân, có chút tiếc nuối. Tiềm Long bảng xếp hạng 10 vị trí đầu năm cơ bản không đến, bọn hắn đại đa số đều dùng qua trăm năm điệu tâm nhũ. Cái nào hai vị anh kiệt tới trước ra sân luận bàn một phen. Không cần nói nhảm nhiều lời, Lý Huyền Dương trực tiếp bắt đầu. Lần này luận võ, không được sử dụng nội khí, chỉ có thể sử dụng võ đạo thức pháp, thế cùng thế so đấu. Ta đến. một vị tóc ngắn thanh niên cất bước mà ra, thần quang trong trẻo. Là Lam Tông Sử Hoài, Tiềm Long bảng xếp hạng 23 Sử Hoài ra sân sau, lại có một người tới trình diện trung ương. Cũng là một vị Tiềm Long bảng xếp hạng 25 anh kiệt, Thanh Vân kiếm phái Đồ Thăng. Hai người trực tiếp bắt đầu đối chiến, một người tay không một người dùng kiếm. Cuối cùng lại là xếp hạng 25 Đồ Thăng thắng được nửa bậc. Giữa sân lần lượt có người ra sân. Trên cơ bản đều là tìm kiếm cùng xếp hạng cùng mình xê xích không nhiều đối thủ luật bản. Phương Hằng cũng nhìn có tư có vị, dù sao đá ở núi khác, có thể công ngọc. Thiên phú của hắn dị bẩm tư chất, có thể duy trì hắn hấp thu đám người võ đạo tinh hoa, phản hồi bản thân. Phương Hằng, ta đến cùng ngươi luận võ một phen không biết rõ Tần Thanh cùng Tề Tu, Hoắc Nông nói cái gì, hai cái này đại ngốc xiên lại để mắt tới Phương Hằng. Tề Tu trước Hoắc Nông một bước, đi vào giữa sân. Lập tức nhường Hoắc Nông đập đuổi, cảm thán chậm một bước. Phương Hằng ra mặt khẽ động. Trong lòng thở dài một hơi. Liếm cầu không được ra. Phương Hằng tự nhiên không sợ, nhanh chân ra sân. Tề Tu rút ra bảo kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ coi thường. Lạc Vũ kiếm thức. Tề Tu vừa lên đến chính là một chiêu sắc bén dị thường kiếm thức, quanh thân không gian nhất đạo đạo kiếm ảnh vờn quanh. Cực tốc đâm về Phương Hằng. Mặc dù gia hỏa này là liếm cầu, nhưng là kiếm pháp lại là xứng với hắn xếp hạng. Bang. Thiên Nguyên đao ra khỏi vỏ, như thiểm điện đao quang lóe lên. Ken. Một tiếng chấn minh. Tề Tu trôi kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay, hổ khẩu vỡ ra một đường vết rách, máu tươi chảy ra. Thân thể càng là không cầm được rút lui vài chục bước, ánh mắt kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn cự lực cùng sắc bén vô song đao thế đè ép tới, trong nháy mắt là bại. Cái này giữa sân mọi người nhất thời biến sắc. Một chiêu liền đánh bại Tề Tu. Hắn đao thế đã đại thành. Phương Hằng vừa ra tay trực tiếp nhường toàn trường rất nhiều sắc mặt một người biến. Tần Thanh Nguyên bản vẫn chờ nhìn Tề Tu cho Phương Hằng một cái mạnh mẽ giao hấn, ai biết Tề Tu trực tiếp bại. Hoắc Nông thầm than, còn tốt không có ra sân, bằng không chật vật chính là hắn. Tốt. Nhìn thấy Phương Hằng dùng ra đại thành đao thế, Lý Huyền Dương trong mắt tình quang lóe lên. Luyện được đại thành thế, đối chiến lực gia trị cực cao, trên cơ bản chỉ có Tiềm Long bảng xếp hạng 10 vị trí đầu năm anh kiệt khả năng nắm giữ. Phương sư đệ vậy mà đã đao thế đại thành. Đinh Hạc có chút kinh ngạc, chính hắn cũng là côn thế đại thành, biết rõ luyện được đại thành thế gian nan đến mức nào. Đàm Phương thì là đôi mắt nhìn về phía Phương Hằng, trong mắt có chút dị sắc chi sắc. Phương Hằng vừa ra tay, nhường trận này biết võ bắt đầu biến đặc sắc. Liên Lý Huyền Dương đều cùng Đinh Hạc, Đàm Phương đều kết quả. Sau đó Phương Hằng cùng Lý Huyền Dương, Đinh Hạc mấy cái xếp hạng hàng đầu cao thủ so tài một phen. Phương Hằng tiến bộ rất lớn, đao thế tiến độ lại bắt đầu bước lên phía trước, nhường Phương Hằng trong lòng mừng rỡ không thôi. Tốt tốt tốt, lần này Hoa Lâu luận võ rất thành công. Lý Huyền Dương ánh mắt lộ ra ý cười, nhìn về phía đám người, đặc biệt là Phương Hằng. Vừa mới cùng Phương Hằng giao thủ, hắn kém chút liền bị buộc dùng ra nội khí. Cũng may cuối cùng bằng vào tinh thâm đại thành kiếm thế, thâm hậu khí huyết căn cơ cùng cường đại kinh nghiệm thực chiến đánh lui Phương Hằng. Bằng không, hắn cái này Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 3 vị trí sẽ phải tặng cho Phương Hằng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Hằng lấy được một bình trăm năm địa tâm lũ. Trong đám người có chút trong lòng có chút dị nghị, cảm thấy nếu là sử dụng nội khí, lấy mình đã xông mở hai đạo khí mạch thực lực, Phương Hằng khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lần này luận võ chỉ so với võ đạo thức pháp, thế đối ngộ tính yêu cầu rất cao. Đinh Hạc cũng được một bình trăm năm địa tâm lũ, nụ cười trên mặt đầy mặt. Còn có một bình bị một cái khác thế lực đạt được. Bất quá Lý Huyền Dương vẫn là để người chuẩn bị cái khác lễ vật, không để cho những người khác tay không mà về. Phương sư đệ, sau này trở về ta liền phải bắt đầu bế quan, chúng ta lần sau gặp mặt, ta hy vọng là tại nội môn. Đinh Hạc mắt lộ ra ý cười. Tốt, định sẽ không để cho Đinh sư huynh thất vọng. Phương Hằng chắp tay. Ta cũng giống vậy. Đàm Phương cười trả lời một câu. Sau đó ba người tách ra. Hòn đảo tinh thất. Phương Hằng xuất ra trong ngực trăm năm địa tâm lũ, đôi mắt bên trong lộ ra một tia lửa nóng. Không bước vào tiên thiên, không xuất quan. Gian dò tốt Lý Lập không nên quấy rầy hắn, Phương Hằng kiểm kê một phen tu luyện vật dụng, cam đoan đột phá thời điểm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bắt đầu đi. Sau 3 ngày, một chỗ hòn đảo bên ngoài trên bệ trúc, một bóng người tại trên bệ trúc chém ngang xuất đao. Ti xì xì từng đạo xích hồng đao khí theo lưới đao bên trên bắn ra, đem mặt nước mở ra mấy chục đạo vết đao. Vết đao lan tràn mười mấy mét khoảng cách. Lực lượng cuồng bạo chấn động mặt nước, cuốn lên sóng lớn. Sau đó bóng người lóe lên, lăng không chém xuống. Một đạo to lớn màu lam đao khí kích phát. Oanh! Chân khí màu xanh lam xé mở lớp nước, thẳng vào đáy nước, dường như một đạo thủy tiễn đồng dạng, lực xuyên tấu cực mạnh. Màu vàng kim nhạt màng da bao trùm quanh thân, thân đao màu đỏ cùng chân khí màu xanh lam cưỡng ép kết hợp, thân đao quanh quẩn ra một cỗ kinh khủng tử sắc quang choáng. Đoạn không! Phương Hằng đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tử sắc đao khí hướng phía trước điện xạ. Không khí bị xé mở một đường vết rách, mặt nước lập tức như đun sôi nước đồng dạng. Ầm ầm! Một tiếng phá không nổ đùng, mặt nước đột nhiên theo hai bên vỡ ra, lộ ra mười mấy sâu đáy nước. Hai bên cao mấy chục mét sóng lớn đằng không mà lên. Tử sắc đao khí ít ra lan tràn ra 30 mấy mét. Nhìn như khoảng cách chỉ tăng lên gấp đôi, uy lực tăng cường gấp 3 không ngừng. A! Phương Hằng phát ra rít lên một tiếng, bốn phía mặt nước lập tức nổ tung một vòng màu trắng sóng nước. Liền trên mặt nước không bay hơi thấp mấy cái chim bay, đều bị Phương Hằng một tiếng gầm thét giống chết. Rầm rầm. Lượng lớn bay lên không nước, ầm vang rơi đập, nộn nạo lên vô số gợn sóng. Bang! Lưỡi đao trở vào bao. Hô a hô a. Phương Hằng lồng ngực kịch liệt chập trùng, giọt nước đến không có rơi xuống Phương Hằng trên thân, liền bị đao khí đánh nát. Sắc mặt có chút hồng nhuận. Hô Phương Hằng thở ra một hơi dài, đem mặt nước thổi lên cao nửa thước sóng cả. Thể nội khí huyết cùng nội khí hoàn toàn lột xác thành chân khí. Hai luồng chân khí tại Phương Hằng rộng lớn kinh mạch bên trong du tẩu, gột rửa toàn thân. Một cỗ vô cùng tràn đầy lực lượng cảm giác nhường Phương Hằng say mê. Tại Phương Hằng không ngừng cố gắng, vô tận mồ hôi bên trong, bước vào tiên thiên cảnh. Rốt cục tiên thiên. Chương 56, ta dự đoán trước tông môn dự phán. Chương 56, ta dự đoán trước tông môn dự phán. Phương Hằng bình phục thể nội sôi trào khí huyết cùng chân khí, đôi mắt bên trong một mảnh thích thú. Bước vào tiên thiên, quanh thân tinh khí nội liễm, hành động ngồi nằm ở giữa, một cỗ vô hình ý thế tản ra. Bốn phía lỗ chân lông thư giãn, thân thể bất kỳ đều có thể kích phát ra chân khí công kích. Nội thị đan điền, một đóa xanh ngọc hư ảo đóa hoa, phiêu phủ ở trên không, đại biểu hắn đã là tiên thiên nhân hoa cảnh cao thủ. Hơn nữa bởi vì Phương Hằng căn cơ vững chắc vô cùng, đóa hoa rất ngưng thực, không giống vừa mới bước vào tiên thiên cảnh đồng dạng nhạt xanh ngọc. Nhân hoa là xanh ngọc, địa hoa là ngân sắc, thiên hoa là kim sắc. Màu sắc càng ngưng thực thâm thúy, đại biểu tại cái này tiểu cảnh giới trầm tích càng thâm hậu. Phương Hằng lập tức mở ra thiên đạo thủ cần giao diện. Tính danh: Phương Hằng, 19 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng đỉnh chứng tuổi thọ, 152 tư chất, thiên phú dị bẩm 29 cảnh giới, tiên thiên nhân hoa cảnh công pháp, ngũ hình chân công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 37, phúc hải chân công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 2, diệu dương bí điện, tàn, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 3, lưu ly kim cương thân, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh kim giáp thân 19, võ học, vô tướng đao kinh, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 7, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 19, phi châm thuật, đệ nhị cảnh xe nhẹ đường quen 32. Phương Hằng đầu tiên nhìn về phía tuổi thọ cùng tứ chất. Tuổi thọ đã tăng lên trên diện rộng tới 152 tuổi, tư chất thanh tiến độ cũng tới thiên phú dị bẩm 29. Tam pháp toàn bộ tăng lên đến đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh. Phương Hằng cảm giác thực lực của hắn đã tăng trưởng tới chính hắn đấu có chút không nói chính xác tình trạng. Dù sao hắn còn không có cùng tiên tiên cảnh đối chiến qua. Lặng yên không một tiếng động trở lại hòn đảo, Phương Hằng tới tông môn tìm hiểu tin tức, phát hiện gần nhất có mấy vị ngoại môn khí huyết cảnh đệ tử tấn thăng tiên tiên. Dù sao, bọn hắn tại khí huyết cảnh đỉnh phong hồi lâu. Phương Hằng cũng an tâm lại, chỉ cần không quá qua yêu nghiệt, hẳn là sẽ không cây to đón gió. Đi vào tổng ngũ phong, nhận lấy tháng này khí huyết cảnh đệ tử cơ sở tu hành tài nguyên, lại tiến về cảnh giới tấn thăng chỗ, đem khí huyết cảnh đệ tử lệnh bài đổi thành tiên thiên cảnh đệ tử lệnh bài. Sau đó lại đi tới hàng tháng tài nguyên nhận lấy chỗ, nhận lấy tiên thiên đệ tử nguyện cơ sở tài nguyên tu luyện cùng diệu dương bí điển bên trong sách. Ân, ngươi không phải mới tới qua sao? Hàng tháng tài nguyên nhận lấy chỗ đệ tử chấp sự hơi nghi hoặc một chút. Phương Hằng mỉm cười, xuất ra tiên thiên cảnh đệ tử lệnh bài. Đệ tử chấp sự, cái này lông dê không hao ngu sao mà không hao, chân mũi cũng là thịt. Vừa tấn thăng tiên thiên nội môn đệ tử, lần thứ nhất nhận lấy hàng tháng tu hành tài nguyên, có thể gấp đôi. Hai bình đại linh đan, 1000 điểm công hiến, hai cái kim văn linh nguyên đan. Phương Hằng lính xong đồ vật, trở về hòn đảo. Lại ngựa không ngừng vó chạy tới Thiên Nhất Thương hội bái phỏng, thông báo cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Quả nhiên, nhận lấy Ngô trưởng lão nhiệt liệt hoan nghênh. Không sai không sai, vẫn là Thiên Nhất Thương hội hào phóng. Phương Hằng đuổi Thiên Nhất Thương hội rời đi, hiện ra nụ cười trên mặt vẫn luôn không có xuống dưới qua. Ngày thứ hai, Phương Hằng đi vào ngoại môn Khâu trưởng lão chỗ, bảo hắn biết đã tấn thăng nội môn đệ tử. Đi nội môn thật tốt tu hành, Khâu trưởng lão dặn dò một tiếng, vẻ mặt cảm khái nhìn xem Phương Hằng rời đi bóng lưng. Đi vào nội môn, đưa ra lệnh bài sau tiến nhập. Phương Hằng đi vào nội môn, đi trước nội môn quản lý chỗ, một vị nội môn trưởng lão nhìn một chút Phương Hằng tin tức, ánh mắt lộ ra dị sắc. Đây chính là ngoại môn Khâu Vân trưởng lão, hướng về nội môn để cử muốn trọng điểm chú ý Phương Hằng. Hòa hay nhất trung tư chất, vậy mà tu luyện nhanh như vậy. So một chút trong môn giác bên trong tư chất đệ tử đều tốt hơn. Tính toán đâu ra đấy, Phương Hằng tiến vào tông môn vẫn chưa tới nửa năm. Phương Hằng đúng không? Ta là Diệu Dương Phong nội môn trưởng lão Cát Hồng, ngươi trước đây kỳ tu hành tốc độ rất nhanh, hy vọng đến tiếp sau cũng có thể dũng mãnh mau lẹ. Cát Hồng trưởng lão dặn dò Phương Hằng một phen, trong lòng có chút suy nghĩ suy tính, nhường một bên đệ tử dẫn hắn đi quen thuộc nội môn, an bài chỗ ở ta gọi Bưu An. Phương sư đệ bước vào tiên thiên thật đáng mừng, Bưu An mặt mỉm cười chúc mừng một phen, mang theo Phương Hằng đi một vòng Diệu Dương Phong nội môn, một bên giới thiệu, nội môn đệ tử đãi ngộ vẫn rất tốt, mỗi tuần đều có một lần hướng về nội môn trưởng lão tìm kiếm chỉ điểm cơ hội. Ngũ Hành Tông nội môn trưởng lão, tu vi thấp nhất cánh cửa là tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Là ta Diệu Dương Phong nội môn vừa mới thăng cấp đệ tử. Nhìn xem lạ mắt, hẳn là vừa mới khí huyết cảnh tấn thăng tông môn hơn nửa năm trước mời chào đệ tử, tháng trước lục tục ngo ngoe đều tấn thăng mấy vị tiên tiên cảnh sư đệ sư mọi nội môn diễn võ trường to lớn, trưng bày các loại khí cụ, chút ít nội môn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, riêng phần mình đối luyện. Phương Hằng tại Bưu An giới thiệu rất nhanh hiểu nội môn đại khái tình huống, thì phân đến chỗ ở của mình, một cái phong cảnh không tệ đỉnh đài lầu cát, còn mang sân nhỏ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở địa phương khác. Phương sư đệ, ngươi nhanh như vậy tấn thăng tiên tiên. Hà Chính Đào sắc mặt kinh ngạc đi tới. Lần thứ nhất nhận biết Phương Hằng vẫn là tại lần trước diễn võ phong, không nghĩ tới lần thứ hai vậy mà đã tại nội môn. Chính hắn hai ngày trước mới tấn thăng tiên tiên. Hai người đang nói chuyện, lại có hai người tới. Hà sư minh, Phương sư đệ Đinh Hạc, Đàm Phương cũng tới. Ban đêm bốn người đi tới Ngũ Hành Thành nổi danh quán rượu, thật tốt tụ lại. Ban đêm Phương Hằng vẫn là trở về hòn đảo, nơi đó hắn ở quen thuộc. Lý Lập tại hắn chỉ đạo hạ, cũng đã tới thông mạch cảnh trung kỳ, hậu kỳ đều không xa. Phương Hằng tấn thăng tiên tiên, tiện tay liền đem Lý Lập nô bộc tịch hủy bỏ, nhường Lý Lập cảm động đến rơi nước mắt. Mấy ngày kế tiếp Phương Hằng bắt đầu ở tiên thiên cảnh lắng đọng xuống. Trong lúc đó Từ Thiên, Hồ Chính hai người cũng đã tới một lần, ánh mắt phức tạp, bọn hắn vừa mới tấn thăng khí huyết cảnh không bao lâu, Phương Hằng liền tiên thiên cảnh. Có đôi khi người và người chênh lệch, so chó đều lớn. Ba người lúc uống rượu, Từ Thiên sắc mặt đỏ lên, nói là lúc ấy đi tìm hắn phụ thân thời điểm, không dùng đúng phương pháp. Phụ thân hắn nếu là không đồng ý đại lực giúp đỡ Phương Hằng, hắn liền treo cổ tại Từ gia cổng, nhường hắn tuyệt hậu. Nghe được Từ Thiên nói lời, Phương Hằng dở khóc dở cười. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu ở mông bự bên trên. Phương Hằng khó được ngủ một cái muộn cảm giác. Đương đương đương. Ba tiếng to lớn tiếng chuông vang lên. Phương Hằng ngồi dậy. Cái gì đương đương đương? Trong đầu suy tư. Vũ Hành Tông tông chủ phong có một cái chuông lớn, mỗi khi tông môn có đại sự xảy ra liền sẽ gõ vang tiếng chuông. Ba tiếng chuông vang, đại biểu tông môn tại triệu tập tông môn tất cả chân nguyên cảnh chân nhân, tiến về chủ phong nghị sự. Phương Hằng trong mắt hơi híp, trong đầu suy tư tông môn bỗng nhiên triệu tập tông môn chân nhân cao thủ làm gì? Đột nhiên sắc mặt đại biến. Cửu U Ma giáo. Phương Hằng gần nhất nghe số lần nhiều nhất chuyện, chính là Cửu U Ma giáo quy mô tiến công Phong Châu. Thiên Kiếm Các, Hỗn Nguyên Tông cùng Cửu U Ma giáo kịch liệt đối kháng, thậm chí vẫn lạc hơn 10 vị tiên thiên tông sư. Đi, ta phải đi nhanh lên. Phương Hằng lập tức đóng gói tốt bọc hành lý, dặn dò tốt Lý Lập, đi tìm Từ Thiên tạm thời giúp hắn trông coi hòn đảo. Bảo hắn biết tiếp treo thưởng nhiệm vụ, muốn ra cửa một chuyến. Tông môn triệu tập chân nhân nghị sự, vậy kế tiếp không lâu khẳng định phải phái người tiến về Phong Châu trợ giúp. Môi hở răng lạnh, Vũ Hành Tông khẳng định không ngốc, tuyệt không thể đem chiến trường đặt ở địa bàn của mình. Không thể nghi ngờ, khí huyết cảnh tiên thiên cảnh cũng có thể sẽ bị an bài tiến về. Có thể cái này Cửu U Ma giáo đã dám làm như thế, không có khả năng không có cân nhắc tới Vũ Hành Tông sẽ trợ giúp Phong Châu. Hiện tại đã qua, tất nhiên sẽ nên đón một đợt kịch liệt nhất đối kháng, hắn không thể cam đoan chính mình có thể hay không sống sót. Một tháng nhiều ít điểm cống hiến, chơi cái gì mệnh a? Phương Hằng cần phải làm là trước tạm thời rời đi, chờ thế cục ổn định trở lại. Nhưng tuyệt không thể biểu hiện ra lâm trận bỏ chạy ý tứ, không phải hắn về sau tại tông môn khẳng định không cách nào bị trọng dụng, thậm chí lại nhận nhầm vào. Ta dự đoán trước tông môn dự phán. Nghĩ đến cái này, Phương Hằng rất nhanh sắc mặt bình tĩnh đi vào nội môn. Cùng Hà sư huynh cùng mấy cái mới quen đấy nội môn sư huynh đệ tìm hiểu treo thưởng nhiệm vụ, biểu lộ ra điểm cống hiến tông môn không đủ, tu hành tài nguyên thiếu thốn ý tứ. Dẫn đạo bọn hắn nói ra một chút ý kiến, lập tức sắc mặt thích thú, cảm tạ sau rời đi. Đi vào tổng bộ phòng, lúc này còn một mảnh tường hòa. Nhưng là Phương Hằng đôi mắt bên trong, lại là có chút lo nghĩ. Nhất định phải nhanh. Chương 57, tới mục đích, biên giới tiểu trấn. Chương 57, tới mục đích, biên giới tiểu trấn. Nhiệm vụ xác nhận trong đại sảnh, bóng người đông đảo. Vẫn là có rất nhiều tông môn đệ tử đang chọn lựa chọn và bổ nhiệm vụ, bất quá đại đa số đều là lựa chọn một chút tông môn nhiệm vụ. Tông môn nhiệm vụ nguy hiểm khá thấp, rất nhiều đều là ngoại phái đóng giữ trợ giúp nhiệm vụ, nhưng chính là điểm cống hiến không cao. Phương Hằng nhìn cũng chưa từng nhìn tông môn nhiệm vụ, đi thẳng tới treo thưởng nhiệm vụ khu. Tông môn nhiệm vụ là có cố định địa khu, nếu như tông môn chiêu mộ, khẳng định sẽ bị triệu hồi đến. Phương Hằng không thể tuyển loại này. Mà treo thưởng nhiệm vụ thì lại khác, đi địa điểm không chừng, người bên ngoài, tông lệnh có thể không nhận. Cầm một cái mới nhất tiên tiên cảnh treo thưởng nhiệm vụ sổ lật xem. Gần nhất đang sắp đột phá, muốn tìm một vị tiên tiên nhân hoa cảnh đồng môn sư muội nghiên cứu thảo luận tu hành áo nghĩa cộng đồng tiến bộ, nửa tháng thời gian, điểm cống hiến tông môn 500 kiếm pháp tiến bộ chậm chạp, tìm một vị tiên tiên nhân hoa cảnh sư đệ đấu kiếm buổi luyện, thù lao 50 cống tông môn hiến điểm một ngày ta mẹ nó, đây là đứng đắn nhiệm vụ sao? Phương Hằng nhìn một chút tuyên bố sau bị ẩn giấu nhân viên tin tức, ra mặt run run. Cái này có hay không tông môn xét duyệt a? Có tốt, loại nhiệm vụ này cũng tương đối ít, đa số đều tương đối bình thường. Vạn độc triều trạch tìm kiếm một gốc 50 năm phần u mục linh thảo, điểm cống hiến tông môn 550 điểm, hỏa phượng nguyên tìm kiếm một khối địa giai trung phẩm huyền hỏa thạch, 500 điểm cống hiến đại bản nhân tiến về điện dương phủ thành tham viếng thân hữu, đưa mật tín một phòng, điểm cống hiến tông môn 200 treo thưởng nhiệm vụ ngũ hoa tám môn. Bất quá Phương Hằng phát hiện một chuyện, tông môn nhiệm vụ không cần rút thành, mà treo thưởng nhiệm vụ thì cần. Muốn bị tông môn rút một thành rưỡi. Khá lắm, đây là tông môn vẫn là công ty Phương Hằng không nghĩ nhiều, nhanh chóng lật xem treo thưởng nhiệm vụ, tìm kiếm phù hợp chính mình nhu cầu. Hắn cần một cái rời xa tông môn, nhưng lại không thể quá xa, hơn nữa trở về thời gian không xác định, tông môn không dễ tìm chiêu mộ. Hơn nữa Phương Hằng còn có kế hoạch khác. Loạn Phong Hạp Cốc tìm một cái kim vũ ứng đạn, điểm cống hiến tông môn 500 tìm chứng. Phương Hằng nhãn tình sáng lên, liền nó. Phương Hằng nhìn qua địa đồ, cái này Loạn Phong Hạp Cốc cách tông môn đại khái hơn 3,200 cây số xa. Đăng ký tốt nhiệm vụ tin tức sau, Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh rời đi tổng bộ phòng. Trở lại hòn đảo trên lưng bọc hành lý. Dựa vào hai cái đuổi đi đường đi hiển nhiên không thực tế, Phương Hằng không đến chân nguyên cảnh lại không thể bay. Chỉ có thể ở tông môn bỏ ra 50 điểm cống hiến, thuê một cái khí huyết cảnh đỉnh phong linh hạt, bay thẳng Loạn Phong Hạp Cốc. Linh hạt thân hình cao lớn, đứng ở mặt đất đều có cao 6-7 mét, hai bên dương cánh càng là rộng lớn vô cùng. Hai chân chân làm quấn lấy nung tơ, trên đó viết Ngũ Hành Tông chữ cùng đánh dấu, bảo hắn biết người đây là Ngũ Hành Tông sở thuộc linh hạt. Đã mùa đông, Phương Hằng đứng tại linh hạt trên thân, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ công trình kiến trúc, nơi xa dần dần biến mất trong tầm mắt tông môn dãy núi. Thiên địa một tuyến, nhìn xuống quần sơn thời điểm, lập tức sinh ra một cỗ thương khung phong khoáng cảm giác. A! Phương Hằng phát ra giống to một tiếng. Chăm chú phi hành bên trong linh hạc bị dọa đến đột nhiên lắc một cái, kém chút đem Phương Hằng bỏ rơi đi. Phương Hằng đội vàng chấn an một chút linh hạc, chân khí bám vào tại bàn chân, gắt gao dán sát vào linh hạc dày rộng lưng. Bàn tay vướt ve linh hạc lông vũ. A, tuyết rơi. Phương Hằng cưỡi linh hạc bay ra mười mấy phút, từng mảnh nhỏ đông tuyết rơi xuống. Ai nói trời không hào khách, gió tuyết đẩy trời đưa một người. Cảnh vật đã thấy nhiều, kỳ thật cũng không có ý tứ gì. Vì để tránh cho ven đường thấy cái gì loạn thất bát tao chuyện, chậm trễ hành trình của mình. Phương Hằng trực tiếp dùng chân khí phong bế lỗ tai, nhắm mắt lại. Tại linh hạc bên trên chậm rãi tiến vào tu hành trạng thái, chỉ cần ta nhìn không thấy nghe không được, chuyện kia liền không có xảy ra, cũng không cần suy nghĩ muốn hay không quản. Diệu A, dòng dã phi hành 2 canh giờ nhiều thời giờ, mới rốt cục tới Loạn Phong Hạp Cốc bên ngoài La Hồ trấn. Phương Hằng cố ý tại La Hồ trấn người nhiều nhất địa phương hạ xuống tới. Cái này chim thật lớn a là Ngũ Hành Tông linh hạt. Phía trên có người, là Ngũ Hành Tông đệ tử, là Ngũ Hành Tông nội môn đệ tử, đây chính là tiên thiên cảnh. La Hồ trấn lưng tựa Loạn Phong Hạp Cốc, bên trong tài nguyên phong phú, cho nên nhân khí rất cao, trên trấn rất nhiều người. Rất nhiều người có kiến thức người, rất nhanh nhận ra linh hạt bắt nguồn cùng Phương Hằng mặc trên người Ngũ Hành Tông đệ tử phục sức. Có ít người sắc mặt biến đổi, có ít người tâm đầu hỏa nóng. Linh hạt tại Phương Hằng xuống dưới về sau, bay thẳng đi. Phương Hằng không che giấu chút nào hạ linh hạt, hướng phía Loạn Phong Hạp Cốc cực tốc mà đi, chớp mắt liền biến mất tại mọi người trước mắt. Đi nhanh như vậy, hắn hướng Loạn Phong Hạp Cốc đi ai nha, ta đang muốn đã qua trèo bấu víu quan hệ, nếu có thể cùng Ngũ Hành Tông một vị tiên tiên cảnh nội môn đệ tử thành lập liên hệ, cái kia không biết tốt biết bao nhiêu, giống như có chuyện gì gấp đi. Loạn Phong Hạp Cốc Phương Hằng đi quá nhanh, không cho bọn hắn thời gian phản ứng, rất nhiều người cảm thấy thật là đáng tiếc. Loạn Phong Hạp Cốc biên giới một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Phương Hằng chân chu thay đổi tông môn đệ tử phục sức, mặc vào thường phục mang mặt nạ, đem bọc thành cây gậy hình dạng trường đao xuất ra. Hông eo trường đao, một bộ giang hồ tán tu cách ăn mặc. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, bước chân điểm nhẹ thân thể nhảy lên một cây đại thụ đỉnh, nhìn xuống phía dưới. Lặng lặng chờ đợi mười mấy phút, xác định bốn phía không ai. Rơi xuống đất, lượn quanh một vòng tròn, tức tốc hướng phía La Hồ trấn 60 cây số bên ngoài Khánh An huyện mà đi. Bỏ ra nửa giờ, Phương Hằng liền đi tới Khánh An huyện. Tới Đại Viêm Thương hội thuê một đầu khí huyết cảnh nhất biến hắc vũ cự nha, tiền thế chấp 3500 lượng bạc, thuê phí tổn 350 lượng. Tiền thế chấp đến lúc đó có thể mang theo lớn quả cùng bằng chứng, đến nhận chức ý Đại Viêm Thương hội lui. Ngồi lớn quả phía trên, Phương Hằng trong lòng an tâm nhiều. Về phần tìm chứng, ta cho ngươi tìm chứng. Lần nữa lên đường, lần này Phương Hằng bỏ ra dòng dã 2 ngày mới đến. Ở giữa đổi hai lần khác biệt thương hội phi hành tọa kỵ, mới đổi tới Vân Châu cùng Phong Châu chỗ giao giới biên giới huyện thành. Phương Hằng đem tọa kỵ trả lại, ra huyện thành lại lượn quanh một vòng tròn, chạy hết tốc lực hơn 50 cây số, chạy tới phụ cận một cái khác huyện thành tiểu trấn, Thanh Lan trấn bên trên. Một đường phong trần mệt mỏi, Phương Hằng rốt cục ở trên buổi trưa trời sáng choang thời điểm đi vào hắn đích đến của chuyến này. Tìm tới người môi giới, thuê một gian bình thường phòng ở, ngụy trang thành một cái bình thường tán tu võ giả. Phương Hằng không có lựa chọn ở khách sạn, nơi đó thí sự nhiều nhất, không có việc gì đều cho ngươi tìm ra sự tình đến. Hắn kế hoạch ăn cái gì liền theo quán rượu sách về ăn, quán rượu cũng là một lời không hợp liền bị cuốn tiến đúng sai bên trong địa phương. Rốt cục an tâm ở trong phòng mua thêm một chút đơn giản vật dụng hàng ngày, tại trong phòng một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, đào một cái trống rỗng, đem trọng yếu đồ vật bỏ vào. Nên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức tiểu trấn, bởi vì cùng Phong Châu giáp giới biên giới tiểu trấn, có thể thuận tiện thu hoạch được Phong Châu tình huống. Bất quá Phương Hằng chính mình lại không tiện đi. Cần tìm có thể cho ta tìm hiểu tin tức người hoặc là tiểu bang phái, Phương Hằng trong lòng có chút suy tư. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa Biêu ca, tại thư thả ta mấy ngày thời gian, tiền ta nhất định trả lại. Phương Hằng đi vào Thanh Lan trấn một chỗ ngõ nhỏ, liền nghe tới một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng quát mắng. Chương 58, tình hình chiến đấu kịch liệt, chân nhân liên tiếp vẫn lạc. Chương 58, tình hình chiến đấu kịch liệt, chân nhân liên tiếp vẫn lạc. Cách đó không xa âm u trong ngõ nhỏ, mấy cái lưu manh tráng hán đang dùng chân đạp trên đất một người. Trên đất người không ngừng kêu thảm cầu xin tha thứ, mà mấy cái tráng hán thì là miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Cầu vật, tiện ra, có tiền cho nhà muốn chết bệnh loại mua thuốc chữa bệnh, chính là không nguyện ý trả tiền đúng không, thật coi ta Hắc Hổ Bang là từ thiện đường a. Đánh, mạnh mẽ đánh, đánh ra ta Hắc Hổ Bang uy nghiêm. Cầm đầu Biêu ca lớn tiếng gầm thét, phản phất là một loại uy mắng cảnh cáo. Bốn phía trong ngõ nhỏ ở người, cổng có chút mở ra một cái khe, nhìn xem bên ngoài ánh mắt sợ hãi, lập tức lại nhanh chóng đóng cửa lại. Phương Hằng nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức có một ý kiến, quay người rời đi. Trời phạt, có ta. Thanh Lan trấn mấy ngày nay, liên tục có tiểu phú hộ bị trộm cắp chuyện xảy ra. Bất quá, trộm cắp người thực lực cũng không mạnh, chỉ dám trộm một chút tiểu phú hộ, trong nhà chỉ có một ít tối thể cảnh, thương mạch cảnh sơ kỳ võ giả. Thanh Lan trấn bên trên chỉ có mấy cái bộ khoái trên mặt tươi cười, lại có thể vớt chất béo. Về phần bắt trộm, làm dáng một chút là được rồi. Hắc Hổ Bang một chỗ phòng nhỏ. Cái này ở đâu ra tiểu mao tặc, như thế không tuân quy củ, bị ta bắt được nhất định phải cắt ngang tay của hắn, không thể mặc kệ nó. Tên chó chết này chẳng lẽ còn dám đến chúng ta Hắc Hổ Bang không thành? Chúng ta bang chủ thật là khí huyết cảnh đại cao thủ, mấy cái đường chủ đều là thông mạch cảnh trung hậu kỳ. Hắc Hổ Bang bên trong có người uống rượu đàm luận gần nhất Thanh Lan trấn xuất hiện mao tặc, vẻ mặt khinh thường. Hắc Hổ Bang bạc không có khả năng ném. Bạc không có. Bạc của ta a. Cái nào nát tâm nát phổi cầu vật làm. Ngày thứ hai, Hắc Hổ Bang chuyển đến một hồi rối loạn. Hắc Hổ Bang bị trộm. Một đám phế vật, liền nhà bị trộm cũng không biết. Hắc Hổ Bang bên trong hành lang, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hung ác trên mặt đại hán nộ khí trung thiên, gầm thét nhìn bốn phía bang chúng. Bốn chu bang chúng hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía Hắc Hổ Bang bang chủ Trần Lãng. Thật bị trộm. Trần Lãng ánh mắt lộ ra cuồng nộ chi sắc, hắn liền đi ra ngoài chơi một buổi tối, trong phòng cất giấu hơn vạn lượng bạc tất cả đều ném đi. Đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy tất cả tích xúc, tất cả đều không có. Đằng sau mấy ngày, cái khác Thanh Lan trấn tiểu bang phái cũng bị trộm, có chút đạt được có chút không có xính. Cuối cùng bị Giã Cẩu Bang bang chủ phát hiện người ăn trộm, đem nó đuổi theo ra hơn 10 dặm, vẫn là chưa bắt được bị hắn chạy mất. Cái này mao tặc thực lực không cao, nhưng là khinh công không tệ. Theo mao tặc bị xua đuổi đi, tiểu trấn lại khôi phục bình tĩnh. Hắc Hổ Bang mấy ngày nay đều vô cùng kiềm chế, bởi vì trong bang ném đi bạc, Trần Lãng tâm tình vô cùng không tốt. Ai? Ban đêm Trần Lãng trong phòng cùng hai cái tâm phúc uống rượu hóa giải phiền muộn, phát hiện cửa đông nhiên bị đẩy ra. Một cái mang theo mặt nạ cao lớn người áo đen ảnh, cứ đi như thế tiến đến. Ngươi là ai? Trần Lãng lập tức đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn về phía người áo đen. Ta là tới cùng Hắc Hổ Bang hợp tác, thanh âm khàn khàn vang lên, nghe không ra tuổi tác. Hợp tác? Đêm hôm khuya khoắt không mời mà tới, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Trần Lãng bởi vì bạc bị trộm, vốn là có một cố vô danh lửa góp nhặt ở trong lòng, tăng thêm uống một chút rượu, căn bản không quản Hắc Bảo nhân này lai lịch, trực tiếp muốn phát tiết ra ngoài. Một cái cất bước phóng tới người áo đen, che kín vết chai đại thủ mạnh mẽ nắm chảo, chụp vào Phương Hằng trái tim. Bàn tay bao trùm lấy thật mỏng huyết sắc lưới võng, trong mắt mang theo khát máu chi sắc. Ác phong đập vào mặt, người áo đen thân hình bất động, hắn đưa tay hất lên. Ba. Trần Lãng trong nháy mắt cảm giác kiết hầu tê dần, thân thể bay ngược đặt ở trên mặt bàn, đem rượu đồ ăn đổ nhào trên mặt đất. Bên cạnh hai cái tâm phúc đang muốn nhìn bang chủ thế nào ngược sát cái này không rõ lai lịch người áo đen, ai biết bang chủ trực tiếp bị đánh bay. Người áo đen chậm rãi đi tới. Một tia áp lực kinh khủng để cho hai người chân đều mềm nhũn, ánh mắt kinh hãi. Lấy người áo đen khí tức so bang chủ kinh khủng nhiều lắm. Đứng lên đi, ta biết ngươi không chết. Còn dám nằm sấp giả chết, vậy thì chết thật. Người áo đen sau khi mở miệng, Trần Lãng lập tức đứng dậy, che lấy huyết hầu đi tới, trong mắt sợ hãi nhìn về phía người áo đen. Nghe cho kỹ, ta muốn các ngươi giúp ta làm việc. Người áo đen nói xong, lưu lại 10 cái trăm lượng ngân phiếu liền rời đi. Hô a hô a hô, người áo đen vừa đi, hai cái tâm phúc lập tức sủi lơ xuống dưới. Vừa mới ta kèm chút liền bị hù chết ta cũng là, ta chân đều mềm nhũn, không hổ là bang chủ a, thu người áo đen một kích, vậy mà không rên một tiếng. Trần Lãng nghe nói, ho kịch liệt vài tiếng. Chính hắn không nói tiếng nào, nguyên nhân là, người áo đen một bàn tay đánh vào hắn dây thanh bên trên. Hắn muốn cầu tha đều nói không ra lời. Bang chủ, Hắc Bảo nhân này muốn chúng ta nghe ngóng Phong Châu chuyện làm cái gì? Hai người nhìn về phía Trần Lãng. Khu khu khu. Tốt. Hắc Bảo nhân này quá mạnh, nếu là không nghe lời, chúng ta nhất định phải chết. Đừng để ý tới hắn muốn làm gì, ngày mai sắp xếp người đi làm, nhất định phải bí ẩn một chút. Gần nhất ước thúc tốt bang chúng. Trần Lãng cầm lấy ngân phiếu, ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Bất quá nghĩ đến người áo đen lời nói, lại có chút đau lòng. Tiền này nhất định phải ban thưởng cho dò thăm tin tức bang chúng, không phải bị người áo đen điều tra ra không có thực hiện, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người áo đen thực lực cường đại, chỉ là nhường tìm hiểu tin tức, trả lại bạc, hắn không có lý do cự tuyệt cùng thực lực. Một chỗ trong sân, người áo đen cầm quần áo thay đổi, lộ ra Phương Hằng gương mặt. Phương Hằng dựa theo phương pháp này, lại tại xung quanh một cái khác tiểu trấn bên trên, tìm một bang phái tìm hiểu tin tức, để bọn hắn tin tức lẫn nhau kết hợp sang mình. Quả nhiên ngày thứ hai ban đêm, Phương Hằng liền nhận được Phong Châu tin tức. Tại Phương Hằng rời đi ngày thứ năm, Ngũ Hành Tông triệu tập môn phái bên trong rất nhiều khí huyết cảnh cùng tiên thiên cảnh đệ tử. Tại hơn 10 vị chân nguyên cảnh chân nhân dẫn đầu hạ, cưỡi linh chu bay hướng Phong Châu trợ giúp tiên kiếm các cùng Hôn Nguyên Tông. Đồng thời lấy ra rất nhiều tài nguyên ban thưởng, cổ vũ đệ tử đánh giết ma giáo bên trong người. Phương Hằng một bên tại Thanh Lan trấn tu hành, một bên nhường hai cái bang phái cho hắn tìm hiểu tin tức. Liên tiếp thu được vô cùng để cho người ta khiếp sợ tin tức. Ngày thứ ba tình hình chiến đấu kịch liệt, Phong Châu một phương tiên tiên cảnh chết quá nhanh, tông sư đại tông sư cấp nhân vật hơi không cẩn thận đều sẽ chết đi. Ngày thứ bảy, 6 vị tiên tiên cảnh tông sư đại tông sư chết đi, Hôn Nguyên Tông vẫn lạc một gã chân nguyên cảnh chân nhân. Ngày thứ 11, 3 tông 5 tên chân nhân bị giết, tiên tiên cảnh hơn 10 người chết đi. Tình hình chiến đấu quá kịch liệt, liền chân nhân đều đã chết nhiều như vậy. Phương Hằng âm thầm liễu lưới. May mà ta chạy nhanh. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng, Phương Hằng thực lực lại có to lớn tiến bộ. Cái này ngưng tụ nhân hoa về sau, đã thông hai đạo thiên mạch, chờ đã thông đạo thứ ba thiên mạch, liền đạt đến nhân hoa cảnh đỉnh phong. Phương Hằng tại rời xa Thanh Lan trấn một chỗ trong rừng rậm diễn luyện vô tướng đao pháp, đao khí sôi trào mãnh liệt, đem bốn phía cỏ cây cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Không sai biệt lắm, nên đi tiếp thu tin tức bóng người lóe lên, Phương Hằng trong nháy mắt theo rừng rậm biến mất. Trước mắt đã lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Cửu U Ma giáo đình chỉ tiến công, bắt đầu lui giữ. Phương Hằng sắc mặt vui mừng, biết hiện tại có thể rời đi. Loại này kịch liệt đối kháng, khẳng định không thể bền bỉ. Nửa tháng là đủ. Phương Hằng lập tức chuẩn bị rời đi. Hắc Hổ bang bên trong, trong bang đám người bị Trần Lãng đều đưa tới uống rượu, nói là tháng này vất vả khen thưởng. Phương Hằng cũng tới, cùng Hắc Hổ bang cao tầng uống rượu với nhau. Chỉ có điều mang theo bị mắt. Đại nhân, ta làm. Trần Lãng sắc mặt cung kính, nâng chén mời một ly Phương Hằng. Phương Hằng cũng không từ chối trực tiếp uống vào. Không bao lâu, toàn bộ Hắc Hổ bang mọi người sắc mặt hồng nhuận. A, bụng của ta đau quá, bỗng nhiên có bang chúng ôm bụng kêu lên. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng kêu đau đớn cùng tiếng ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Trần Lãng lập tức kinh hãi, vừa muốn đứng lên bỗng nhiên cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức, một ngụm máu đen phun ra. Rượu có độc. Mấy phút không đến, ngoại trừ Trần Lãng, Hắc Hổ bang mười mấy cái bang chúng toàn bộ bị độc chết. Trần Lãng ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Phương Hằng. Ngươi Trần Lãng đưa tay chỉ vào Phương Hằng, nửa hơi thời gian liền đã trúng độc mất mạng. Phương Hằng nhấp một miếng rượu, chân khí đem rượu trúng độc rào sát, bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhìn về phía Hắc Hổ bang bang chúng trong ánh mắt, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lạnh lẽo. Các ngươi biết quá nhiều. Ban đêm, Phương Hằng cưỡi phi hành tọa kỵ tiến về La Hồ trấn mà đi, hắn còn cần cao điệu xuất hiện, lại trở về Ngũ Hành Tông. Hoàn toàn đem lần này trốn tránh tông môn chiêu mộ kế hoạch bế vòng. Chương 59, lấy được tương chứng, trở về tông môn. Chương 59, lấy được tương chứng, trở về tông môn. Trải qua một phen khó khăn chắc trở, Phương Hằng về tới La Hồ trấn cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ. Hướng phía La Hồ trấn Loạn Phong Hạp cốc chạy như điên. Loạn Phong Hạp cốc bên trong, sườn đồi liên miên bất tuyệt. Bởi vì hình dạng mặt đất nguyên nhân, vô số trong hạp cốc lâu dài cuồng phong gào thét, bởi vậy gọi tên. Bên trong ẩn nút có thật nhiều dị thú mạnh mẽ. Võ giả bình thường rất ít dám đến nơi này. Bất quá bên trong hoàn cảnh mặc dù hiểm ác, sinh trưởng rất nhiều chân quý bảo dược linh thực, dẫn tới rất nhiều người tiến về. Phương Hằng lượn quanh một vòng tròn, theo La Hồ trấn cánh bắc nơi xa tiến vào Loạn Phong Hạp Cốc trung ương bộ vị, đã coi như là xâm nhập Loạn Phong Hạp Cốc. Thay đổi đã chuẩn bị kỹ càng, có chút tổn hại nhiễm cho bụi Ngũ Hành Tông tiên thiên cảnh đệ tử phục sức. Hô 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 cùng phong gào thét, mãnh liệt kình phong thổi Phương Hằng quần áo bay phất phới. Trong này cũng là có chút dị thường, Phương Hằng cảm giác bén mẹ tới, Loạn Phong Hạp Cốc chỗ sâu, có một ít bí ẩn cường hành khí tức chấn động. Ân. Trên mặt đất có một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, là một mảnh kim sắc lông vũ. Là Kim Vũ Ưng lông vũ. Phương Hằng có chút kinh ngạc, hắn nguyên bản tiếp theo thưởng nhiệm vụ chính là tìm kiếm một cái Kim Vũ Ưng đàn. Lệ. Một tiếng bén nhọn tê minh từ trên cao truyền đến. Phương Hằng lập tức thu liễm khí tức, chớp mắt trốn đến dưới một thân cây hướng lên trên mặt quan sát. Phát hiện trăm mét có hơn một chỗ trên vách đá dựng đứng không, một cái Kim Vũ Ưng ngay tại công kích trên vách đá dựng đứng hai người. Phương Hằng trong lòng suy tư một lát, thân ảnh nhoáng một cái, cực tốc hướng vách đá mà đi. Vừa mới đến ngay bích phụ cận, liền nghe được tiếng oanh minh. Khí huyết cảnh 3-4 biến tả hữu, Phương Hằng cẩn thận cảm thụ một phen, Kim Vũ Ưng khí huyết cảnh tự biến, hai người này một cái khí huyết cảnh tạm biến, một cái khí huyết cảnh tự biến. Bất quá bởi vì bọn họ là treo ở trên vách đá dựng đứng, tương đối an thiệt thòi, cho nên Kim Vũ Ưng một mực để ép bọn hắn đánh. A xong, một đám thái kê, ta tất có thể ép cẩn thận quan sát một phen, Phương Hằng theo Kim Vũ Ưng ngăn cản bọn hắn tiến lên lộ tuyến, đạt được Kim Vũ Ưng lớn nhất khả năng đem xảo huyệt an trí địa điểm. Phương Hằng khẽ miệng có chút dương lên, thân thể có chút nút, một cái cú sốc, trực tiếp lăng không vọt lên hơn 30 mét. Chân khí quanh quẩn tứ chi, bốn chân cắm vào nhai trong vách, như là sở hải đờ man đồng dạng, hướng phía nhai bích đỉnh mà đi. Rất nhanh bò lên trên phía trên vách đá, tìm tới xa 50 mét một chỗ bí ẩn chỗ ngặt, có một cái to lớn hang động. Phương Hằng chuyển đến một tảng đá lớn, lợi dụng chân khí cắt đầu hũ như thế trên mặt đất đào một cái hố, thuận tiện làm một cái đà điểu trứng lớn nhỏ tảng đá trứng. Sau đó nhặt lên một khối đá, mạnh mẽ ném to lớn trong xào huyệt. Sau đó nâng lên cự thạch che lại cửa hang, mang lên tảng đá trứng trốn ở trong động thu liễm tự thân khí tức. Bên trong truyền đến một tiếng ưng gáy. Một đầu lớn hơn một chút Kim Vũ Ưng xuất hiện, nhưng là nó cũng không có bay ra ngoài, chỉ có điều nện bước hai chân đi đến xào huyệt cổng, ánh mắt liếc nhìn một phía, không có phát hiện địch nhân, nó lại đi vào. Phương Hằng lại liên tục ném đi ba khối đá, rốt cục đem đầu này Kim Vũ Ưng chọc giận. Lệ, cùng nộ ưng gáy băng lên, một cố cường hoành tiên thiên cảnh khí tức bộc phát. Đầu này trong xào huyệt Kim Vũ Ưng đằng không mà lên, bay lên không trung, nhìn xuống bốn phía không nhìn thấy có người. Ánh mắt lập tức nhắm chuẩn vài trăm mét có hơn hai người. Trong nháy mắt hướng bọn họ bay đi. Cách đó không xa Gian Nan đứng đối hai người, phát hiện lại một đầu Kim Vũ Ưng bay tới, hơn nữa khí tức cực kỳ đáng sợ, lập tức sắc mặt biến. Đi đi đi, đi mau. Hai người lập tức từ bỏ mục đích, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Hai đầu Kim Vũ Ưng lập tức đuổi theo. Mà đổi thành một bên, Phương Hằng phát hiện tiên tiên cảnh khí tức rời đi, một cái chạy lấy đà mở lực, lăng không bay vọt hơn 50 mét, thứ chi cắm vào vách đá, chưa xuống mười mấy mét sau ngừng thân hình. Nhanh chóng nhúc nhích, một cước bước vào xào huyệt. Ngoài bên trong có chút tanh hôi, tán loạn chất đống lấy một chút xương cốt. Phương Hằng kém chút phun ra, lập tức ngừng thở. Bên trong ba cái có chút mang theo vết bẩn trứng xuất hiện tại Phương Hằng trong mắt. Bốn phía tán lạc một chút Kim Vũ Ưng lông vũ. Phương Hằng tùy ý cầm một cái, đem thực trứng để vào trong đó, đem trứng dùng vải tơ bao vây lại, nhanh chóng rời đi hiện trường. Về phần Kim Vũ Ưng trở về phát hiện có một cái trứng một mực không ấp ra đến sẽ thế nào, Phương Hằng cũng không biết. Bất quá nghe nói có hải tử tình cảm vợ chồng sẽ khá vững chắc, kia Phương Hằng cho chúng nó một cái vĩnh viễn không ấp trứng, kia tình cảm tất nhiên cực kỳ vững chắc. Phương Hằng nhanh chóng đi vào mặt đất, hướng phía Loạn Phong Hạp Cốc người lưu lượng lớn nhất cửa ra vào một cái chi nhánh giao lộ mà đi. Cách một khoảng cách, trên mặt đất ném đi một chút Kim Vũ Ưng lông vũ. Tại cách đó không xa đợi. Lúc này giao lộ xuất hiện ba cái người trẻ tuổi. Đó là cái gì? Một người trong đó mắt sắc, lập tức phát hiện một cây Kim Vũ Ưng lông vũ. Là Kim Vũ Ưng lông vũ. Ba người đi tới, lập tức biến sắc. Ngươi nhìn nơi đó còn có. Ba người nhặt lông vũ, trong lòng có chút lửa nóng. Lý ca, đây là Kim Vũ Ưng rơi xuống lông vũ, kể bên này có Kim Vũ Ưng a. Nếu có thể tìm tới một cái Kim Vũ Ưng đảng, vậy ít nhất chỉ 5-6 ngàn lượng bạc. Ba người vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới tiến lên nhập Loạn Phong Hạp Cốc tìm kiếm, vậy mà phát hiện Kim Vũ Ưng tin tức. Có người. Cách đó không xa một cái vội vàng tiếng bước chân vang lên, lập tức cảnh giác lên. Một cái cao lớn bóng người xuất hiện tại trong mắt ba người. Là Ngũ Hành Tông đệ tử cái kia Lý Ca kiến thức không tệ, nhận ra Phương Hằng thân phận, ba người trên mặt có chút vẻ hâm mộ. Bất quá Ngũ Hành Tông gần nhất không phải ngay tại triệu tập đệ tử sao, thế nào còn có ở bên ngoài? Ba vị là muốn đi vào Loạn Phong Hạp Cốc sao? Phương Hằng mang trên mặt ôn hòa ý cười. Đúng, chúng ta chuẩn bị đi vào tìm kiếm một hai. Thấy Phương Hằng chủ động chào hỏi, ba người cũng nhích lại gần. Phía trước có hai cái Kim Vũ Ưng, trong đó còn có một cái tiên tiên cảnh, các ngươi tốt nhất đừng đi vào cái gì. Có tiên tiên cảnh Kim Vũ Ưng. May mà chúng ta không tiến vào. Nghe được Phương Hằng lời nói, ba người lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, liên tục hướng Phương Hằng nói lời cảm tạ. Mấy người giới thiệu lẫn nhau một phen, ba người cũng được biết Phương Hằng lại là tiên tiên cảnh đệ tử, lập tức lại là một hồi khen tạo. Tại Phương Hằng cố ý dẫn đạo dưới, ba người cũng nói ra Ngũ Hành Tông tình huống trước mắt. Phương Hằng lập tức biến sắc. Tông môn triệu tập đệ tử, tất nhiên có đại sự xảy ra, chư vị đa tạ cáo chi, ta hiện tại phải lập tức chạy về tông môn, đi trước một bước. Nói xong Phương Hằng vẻ mặt bội vàng, nhanh chóng rời đi. Cái này Phương thiếu hiệp thật sự là tâm hệ tông môn, nghe nói tông môn có biến, lập tức trở về, để cho người ta kính nể. Ba người ánh mắt mang theo kính nhìn về phía Phương Hằng bóng lưng. Phương Hằng theo Loạn Phong Hạp Cốc đi ra, thẳng đến La Hổ trấn mà đi. Nơi này có thương hội phi hành dị thú thuê. Rất nhiều người nhìn thấy Phương Hằng theo Loạn Phong Hạp Cốc đi ra. Quần áo có chút chật vật, chắc là tại Loạn Phong Hạp Cốc chờ đợi rất nhiều thời gian, vẻ mặt đội vàng cưỡi phi hành dị thú rời đi. Trải qua hai lần đổi thừa phi hành dị thú, Phương Hằng rốt cục đến Ngũ Hành Thành. Thẳng đến nội môn mà đi. Đối tông môn trung thành tuyệt đối Phương Hằng, trở về. Chương 60, tiến về Phong Châu trợ giúp. Chương 60, tiến về Phong Châu trợ giúp. Vừa tiến vào tông môn, cũng cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng. Đi vào Diệu Dương Phong nội môn, diễn võ trường thưa thớt có một ít người tại tu hành, đều là gương mặt lạ. Hơn nữa khí tức đều có chút chập trùng không chừng, hẳn là bước vào tiên thiên không lâu tân tiến Diệu Dương Phong nội môn đệ tử. Phương sư đệ Bưu An đang muốn ra ngoài, nhìn thấy Phương Hằng lập tức gọi hắn lại. Nghe nói ngươi tiếp treo thưởng nhiệm vụ, đây là vừa trở về a? Bưu An đi tới, nhìn thấy Phương Hằng vẻ mặt phong trần mệt mỏi, một chút cũng không có hoài nghi. Đúng vậy a Bưu sư mình, ta bên ngoài nghe nói tông môn triệu tập đệ tử, trước tiên chạy về, đến cùng cụ thể xảy ra chuyện gì? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút. Bưu An tới gần một chút, cúi đầu nhẹ giọng nói, trước đó không lâu Phong Châu bộc phát ma loạn, Thiên Kiếm Các cùng Hôn Nguyên Tông hướng chúng ta cầu viện, tông môn phái rất nhiều người tiến đến trợ giúp chết thật nhiều người, vẹn vẹn ta Diệu Dương Phong Tiên Tiên cảnh sư huynh đệ liền chết ba cái, ngay cả ta Ngũ Hành Tông trợ giúp chân nguyên cảnh chân nhân đều vẫn lạc hai vị, chớ nói chi là Thiên Kiếm Các cùng Hôn Nguyên Tông, bọn hắn đều đã thương cân độ cốt, ma giáo quá mạnh. Bưu An mang trên mặt vẻ sợ hãi. Hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân, không có bị phái đi Phong Châu chiến trường, bất quá chiến báo mới nhất một mực không ngừng truyền đến. Trước đó không lâu thời điểm tình hình chiến đấu mới khó khăn lắm tạm thời ngừng. Ma giáo lui giữ, co vào trận tuyến, tạm thời không đánh được. Nghe xong Bưu An lời nói, Phương Hằng vẻ mặt chấn kinh. Đúng rồi, gần nhất tông môn có lệnh, trở về khí huyết cảnh tiên tiên cảnh đệ tử không được ra ngoài rời đi Ngũ Hành Thành, tùy thời chờ tông môn triệu hoán điều hành. Phương sư đệ trong khoảng thời gian này người cũng đừng đi ra ngoài. Bưu An nói một lần tông môn gần đoạn sắp xếp thời gian. Tự nhiên, tông môn gặp nạn, Phương Hằng nghĩa bất dung tử. Phương Hằng gật gật đầu, vẻ mặt trang nghiêm. Bưu An vỗ vỗ Phương Hằng bà bay, bước chân vội vàng rời đi. Xem ra hắn mặc dù không có đi chiến trường, nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm. Phương Hằng đi một chuyến nội môn phân phối sân nhỏ, nhìn thấy một chút sư minh đệ trên người có một chút thương thế, hẳn là theo Phong Châu chiến trường bị thương lui về tới. Bị thương có thể lui về đến. Phương Hằng trong lòng hơi động. Bất quá xem bọn hắn thương thế vẫn là thật nặng, rất nhiều tứ chi đều có chút không trọn vẹn, lập tức nhường Phương Hằng bỏ đi một chút chú ý, chỉ là nội môn trong viện cũng thiếu đại khái một phần ba người. Phương Hằng đem đồ vật của mình tạm thời cất kỹ, ra tới cửa tới một gian cửa viện, gõ gõ đinh hạc cổng sân. Phương Hằng cảm giác được bên trong có người. Cái cửa bị đẩy ra, Đinh Hạc nhìn thấy Phương Hằng lập tức sững sờ. Đinh sư minh Phương Hằng lên tiếng chào. Phương sư đệ, ngươi trở về. Đinh Hạc có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đi gọi một chút Đàm sư muội, ngươi trở về, ta vừa bạn có chuyện nói cho ngươi. Hai người gõ mở cửa kêu lên Đàm Phương. Đàm Phương phát hiện Phương Hằng trở về, vẻ mặt cũng là thích thú. Phương sư đệ, nghe nói ngươi tiếp treo thưởng nhiệm vụ đi ra ngoài, đây là vừa trở về à? Đúng vậy, Đàm sư tỷ, ha ha. Bên trong trò chuyện Đinh Hạc mang theo hai người tiến vào sân nhỏ, pha bên trên một bình trà nước. Gần nhất tông môn phát sinh đại sự ngươi hẳn phải biết. A Đinh Hạc uống một hớp nước trà, nhìn về phía Phương Hằng. Biết một chút. Phương Hằng gật gật đầu. Hà Chính Đào, Hà sư minh nhóm thứ hai liền được phái đến Phong Châu đi. Đoạn thời gian trước có tin tức truyền về, Tiên Thiên Địa Hoa cảnh Thái Tuấn sư minh, Thâm Niên Nhân Hoa cảnh Đỗ Sinh, Kha Kiều Lâm vào ma giáo cạm bẫy bất hạnh bỏ mình, cái khác trọng thương Diệu Dương Phong tông sư cấp, đại tông sư cấp sư minh đệ, nội môn trưởng lão đều đã thương mấy cái. Đây vẫn chỉ là chúng ta Diệu Dương Phong, hơn nữa ta thu được một chút tin tức ngầm, không được bao lâu tông môn liền sẽ phái nhóm thứ ba trợ giúp nhân viên tới Phong Châu đi. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Đinh Hạc mới mở miệng liền ngữ khí trầm trọng, Đàm Phương ánh mắt ngưng trọng mang theo trên mặt vẻ lo lắng. Nghe được Đinh Hạc lời nói, Phương Hằng trong lòng cảm giác nặng nề. Vẫn là trốn không thoát sao? Bất quá ít ra hiện tại ngay tại cháy bỏng kỳ, còn có con nhượng, có lẽ nghị hòa nữa nha. Cùng Đinh Hạc, Đàm Phương tách ra, Phương Hằng lại đi một chuyến tổng bộ phòng, đem Kim Vũ Ưng đảm nhiệm vụ giao phó. Trước kia tông môn nhân lưu lượng lớn nhất tổng bộ phòng, lúc này cũng biến thành thiếu một non nửa. Đại đa số là thông mạch cảnh khí huyết cảnh đệ tử, tiên thiên cảnh không nhiều. Ra ngoài treo thưởng nhiệm vụ toàn bộ tạm dừng. Dẫm lên điểm nhận lấy xong tháng này tu hành tài nguyên. Phương Hằng suy nghĩ một phen, đem điểm cống hiến đa số hối đoái thành Kim Văn Linh Nguyên Đan. Cái này đan dược ở bên ngoài dùng bạc hoặc là tiểu đan phiếu mua sắm, quá không có lời. Đây là tiên thiên cảnh bên trong, tốt nhất tu hành đan dược, đối mặt sắp khả năng bị phái đi Phong Châu chiến trường, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Về phần tiên thiên cảnh cơ sở tu hành đan dược Đại Linh Đan, Phương Hằng chuẩn bị hướng Thiên Nhất Thương Hội mua sắm. Hắn đã toàn rất nhiều ngân phiếu. Hơn nữa vừa vặn đầu tháng, Thiên Nhất Thương Hội giúp đỡ cũng nên đi lấy. Phương Hằng trở lại Tứ Thập Tam Hào đảo giữ, Từ Thiên lập tức tiến lên đón. Phương sư minh ngươi trở về từ thiên, bởi vì mới vừa vặn đột phá khí huyết cảnh nhất biến không bao lâu, cũng không có bị phái đi chiến trường. Chỉ có thể nói, thấp tu vi có thấp tu vi chỗ tốt á, gần nhất ở trên đảo không có vấn đề gì chứ? Phương Hằng hỏi một câu. Ở trên đảo tất cả bình thường, chỉ bất quá bây giờ tông môn từ thiên muốn nói lại thôi. An tâm à, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Phương Hằng nhìn như vẻ mặt trấn tĩnh, trên thực tế là không có chiêu. Biết được Phương Hằng trở về, Hồ Chính cũng đến đây, ban đêm ba người đi Ngũ Hành Thành uống một bữa rượu. Phương Hằng xuất ra 1000 lượng ngân phiếu, cho Từ Thiên, coi như hắn mất bà phí. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Hằng, tông môn triệu tập tiên thiên cảnh đệ tử tiến về tất cả đỉnh núi nội môn, đây là lệnh triệu tập, có đệ tử chấp sự đến đây hòn đảo đưa tới lệnh triệu tập, sau đó lập tức rời đi. Phương Hằng mở ra lệnh triệu tập. Con ngươi co rụt lại. Bên trong cáo chi Phương Hằng chuẩn bị sẵn sàng, Hai ngày sau buổi sáng tiến về Diệu Dương Phong nội môn tập hợp, tiến về Phong Châu trợ giúp. Trấn thủ địa khu sẽ có đệ tử khác tạm thay, cũng có thể chính mình đề cử một vị. Thật tới hai ngày sau buổi sáng, Phương Hằng trên lưng bao khỏa nhanh chóng chạy tới Diệu Dương Phong nội môn. Giờ phút này nội môn diễn võ trưởng tụ tập 20 mấy cái nội môn đệ tử, đang top 5 top 3 thấp giọng nghị luận. Phương sư đệ, nơi này đinh hạt. Đàm Phương hướng Phương Hằng vẫy tay, hai người đều mang tới bao khỏa. Phương sư đệ, lần này đi Phong Châu chúng ta muốn báo đoàn sưởi ấm, ứng đối nguy cơ, đinh hạt nhẹ giọng nói. Phương Hằng gật gật đầu. Mấy người đang thảo luận, không trung hạ xuống một chiếc bạch ngọc màu sắc linh chu, phía trên đứng đấy 6 cái thân ảnh. Linh chu rất nhanh rơi xuống. Một người cầm đầu tóc đỏ nam tử trung niên, mang theo 5 vị khí tức thâm thúy người theo sau lưng. Là Vạn Liệt trưởng lão, đây chính là chân nguyên cảnh trưởng lão còn có tiên thiên cảnh tông sư đại tông sư các trưởng lão, mọi người thấy Vạn Liệt, lập tức ánh mắt giật mình. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, các ngươi đều biết tình huống, lần này chúng ta cần tiến về Phong Châu trợ giúp, tất cả mọi người leo lên linh chu. Vạn Liệt thanh âm hùng hồn, không nói nhảm, lập tức chào hỏi các đệ tử leo lên linh chu. Phương Hằng ba người cũng theo dòng người leo lên linh chu. Linh chu kích phát ra một đạo huỳnh quang, chớp mắt đi vào cao mấy trăm thước không. Lúc này, không trung 4 chiếc không sai biệt lắm linh chu cũng lơ lửng giữa không trung. Linh thuyền trên cũng có thật nhiều người, là cái khác 4 phong đệ tử. Xuất phát. Một tiếng uống vang, 5 chiếc linh chu nhanh chóng phá không mà đi. Chương 61, tập kích Đông Hồ trấn. Chương 61, tập kích Đông Hồ trấn. Linh chu tốc độ cực nhanh, Phương Hằng chỉ cảm thấy hơi trao đảo một cái, liền dường như chim bay đồng dạng đằng không mà lên. Linh thuyền trên rất nhiều đệ tử hiếu kỳ đánh giá bốn phía, quan sát xa xa quần sơn. Cái này linh chu vẫn rất thần kỳ, tốc độ nhanh như vậy, vậy mà chỉ có một ít gió nhẹ quất vào mặt. Hơn nữa cực kỳ vững chắc, không có chút nào sóc này lay động. Khu cụ đầu thuyền bên trên, Vạn Liệt ho khan một tiếng, công chúng nhiều đệ tử ánh mắt hấp dẫn tới. Các vị đều là ta Diệu Dương Phong đệ tử kết xuất, lần này tiến về Phong Châu trợ giúp, chém giết ma giáo đệ tử, có thể nhanh chóng thu hoạch được điểm cống hiến tông môn trưởng thành. Vạn Liệt đôi mắt bình tĩnh, thanh âm không cao lại rất có lực. Các ngươi coi là đi Phong Châu tông môn đệ tử là không thể trở về sao? Vậy thì 10 phần sai, bọn hắn đại đa số cũng là vì đánh giết ma giáo đệ tử, thu hoạch đại lượng điểm cống hiến, hối đoái tông môn các loại vũ khí giáp trụ, tu hành tài nguyên chủ động lưu lại tông môn bình thường thời kỳ, cho các ngươi phát ra điểm cống hiến tông môn có bao nhiêu trong lòng các ngươi hiểu rõ. Vậy chỉ có thể cam đoan các ngươi tu vi sẽ không lùi bước mà thôi. Vạn Liệt nhếch miệng cười một tiếng, điểm ra tông môn có chút móc hàng tháng tu hành tài nguyên cấp cho. Xem như độc bá một châu đại tông môn, ngũ hành tông hàng tháng tu hành tài nguyên cấp cho mức cũng không cao, đây là mọi người đều biết. Chỉ có không ngừng làm tông môn nhiệm vụ, treo thưởng nhiệm vụ chờ một chút, mới có thể thu được điểm cống hiến. Ngũ hành tông không nuôi người rảnh rỗi. Vì tốt hơn binh khí giáp trụ, công pháp bí thuật, linh đan bảo dược chờ một chút, tông môn đệ tử cái nào không phải phí tâm phí lực lần này Phong Châu ma giáo làm loạn, không chỉ có là nguy cơ, cũng là kế kỳ ngộ. Mặc dù có một ít người tông môn anh kiệt bất lạc, nhường tông môn đau lòng, nhưng võ đạo chi tranh, xưa nay đều không thể làm từng bước để ngươi trưởng thành. Trước hai nhóm đi tông môn đệ tử, rất nhiều đều đã đổi đại lượng tông môn tài nguyên, tốc độ phát triển cực nhanh. Vạn Liệt đang đánh lấy máu gà, lập tức nhường rất nhiều đệ tử hô hấp run rợn. Đặc biệt là nghe được đã có thật nhiều đệ tử đánh giết ma giáo đệ tử, còn phân phối rất nhiều tịch thu được tài nguyên, đột phá cảnh giới. Đồng thời dương danh Phong Châu chiến trường, là rất nhiều người đoạt được chi tán tụng, càng làm cho trong lòng bọn họ lửa nóng. Hận không thể lập tức tiến về chiến trường dương danh lập vạn. Liên Đinh Hạc, Đàm Phương đều bị nói trên mặt lộ ra vẻ kích động. Điểm cống hiến có nhiều khó tranh, bọn hắn so Phương Hằng tới lâu nhiều, rõ ràng hơn. Phương Hằng một bên nghe, một bên ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện. Hắn chỉ nghe được sẽ chết người. Linh Chu tốc độ so Phương Hằng cưỡi phi hành tọa kỵ nhanh hơn, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, liền vượt ngang mấy trăm vạn cây số, đi tới Phong Châu tiền tuyến chiến trường. 5 chiếc Linh Chu tại một chỗ rộng lớn trên đất bằng hạ xuống. Vạn trưởng lão, Tiêu trưởng lão lập tức có thiên kiếm các chân nguyên cảnh trưởng lão tiến lên đón. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Phương Hằng liền bị phân phối đến nhiệm vụ tập kích Đông Hồ trấn. Mười mấy người sớm gặp mặt, từ một vị Diệu Dương Phong tông sư cấp đệ tử dẫn đầu, an bài tốt kế hoạch tác chiến. Phương Hằng tiếp vào tông môn mật lệnh, cùng Đinh Hạc, Đàm Phương mười mấy cái tiên thiên cảnh đệ tử, tại dẫn đầu tông sư cấp Diệu Dương Phong nghiêm chính, nghiêm sư mình dẫn đầu hạ. Lúc đêm khuya, bí mật tập kích Đông Hồ trấn, trừ bỏ Đông Hồ trấn mười mấy tên ma giáo đệ tử. Xem ra, ngũ hành tông chuyến này, cũng không phải tới ngăn được Cửu U ma giáo, vừa đến đã muốn tập kích đã co vào xúc giác ma giáo. 333 đám người tất cả đều đổi lại y phục giả hành, nhanh như điện chớp bay thẳng bên ngoài mấy chục dặm Đông Hồ trấn mà đi. Vừa mới xuất phát, Phương Hằng còn mơ hồ có thể nghe được nơi xa chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Xem ra trung tâm chiến trường đã đánh. Yên lặng mười mấy ngày, Ngũ Hành Tông, Thiên Kiếm các hai tông chủ động lên tiến công. Rất nhanh Đông Hồ trấn hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Bóng đêm như mực, sát khí ngưng kết. Vừa tiến vào Đông Hồ trấn, thẳng đến Cửu U Ma giáo cứ điểm mà đi. Lúc này, chỗ này Ma giáo cứ điểm, đại đa số sân nhỏ gian phòng đã tắt đèn. Nghiêm Chính mang theo đám người theo thứ tự tách ra, thủ thế biến hóa, 3 người làm một tổ tiến vào từng cái sân nhỏ. Phương Hằng cùng Đinh Hạc, Đàm Phương 3 người cũng phân biệt tiến vào một chỗ trạch viện 3 cái gian phòng. Người nào? Phương Hằng vừa tiến vào gian phòng, lập tức bị trong phòng ma giáo đệ tử phát giác, kêu lên sợ hãi. Giơ bàn tay lên, một trưởng bộ hướng Phương Hằng. Đen nhánh ma đạo chân khí, hóa thành 5 ngón tay thủy triều, che đậy mà đến. Bang! Thiên Nguyên đao ra khỏi vỏ. Phương Hằng đôi mắt giết lạnh. Phong Liệt. Phương Hằng thân ảnh giống như quỷ mị dán lên phụ cận, trong hư không hàn quang lóe lên. Chân khí cự trưởng bị Phương Hằng một phân thành 2. Lưỡi đao hung uy không giảm, cắt ngang mà đến. Thử một tiếng vang nhỏ. Một đầu gãy xương bàn tay rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt máu tươi che phủ mặt đất. ma giáo đệ tử còn đến không kịp kêu thảm. Đột nhiên một bên đầu, lưỡi dao xẹt qua da đầu của hắn, đem hắn một bên tóc toàn bộ chặt đứt, chân khí nóng bỏng đem hắn làn da thiêu đốt kịch liệt đau nhức vô cùng. Kém một chút liền bị đánh trúng đầu. Người đáng chết a. Người này đôi mắt xích hồng, quanh thân ma khí bộc phát, một cái tay khác trưởng hóa thành ô quang, trực tiếp chụp vào Phương Hằng đầu lâu. Đoạn không. Phương Hằng đao pháp biến hóa. Chân khí bộc phát, hung bạo đao mang mang theo khí tức nóng bỏng đập vào mặt, giống như tử thần cười khẽ. Oeng. Không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Trong phòng chỗ ngồi băng ghế nổ tung, nện ở bốn phía, phát ra tiếng vang. Ma giáo đệ tử ánh mắt kinh hãi, chỉ cảm thấy trên nắm tay xương cốt vỡ ra, cánh tay nứt xương, một cỗ tràn trề cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được nện ở trên vách tường, phát ra một tiếng ngột ngạt nổ vang. Chạy, ta không phải là đối thủ của hắn. Ma giáo đệ tử toàn thân toát ra sương mù màu đen, liền muốn rời khỏi. Phương Hằng sao lại nhường hắn chạy? Vừa mới thí nghiệm một chút thực lực bản thân, cái này tiên tiên cảnh ma môn đệ tử, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đoạn không, vẫn là như thiểm điện lưỡi đao của tới. Mà lần này, cái này ma giáo đệ tử ngăn không được, giữ dằn xích hồng sắc đao khí cắt ngang mà qua. Thử cái này tiên tiên cảnh ma giáo đệ tử, trong nháy mắt bị Phương Hằng một đao cắt từ giữa đoạn, thân thể lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ô hế máu phun ra ngoài. Phương Hằng nhanh chóng tìm tòi một chút vật phẩm của hắn, không tìm được món đồ gì ra hồn. Bởi vì lần này tập kích, toàn bộ ma giáo cứ điểm lập tức tràn đầy kịch liệt tiếng oanh minh, gầm thét gào thét, chân khí va chạm, đao binh tương giao thanh âm không ngừng vang lên, trực tiếp nhường ban đêm yên tĩnh Đông Hồ Trấn, trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Bước nhanh đi vào bên ngoài, phát hiện nơi xa Đàm Phương chính cùng một vị ma giáo đệ tử đánh lửa nóng. Đàm Phương đã chế trụ ma giáo đệ tử. Phương Hằng mượn bóng ma trốn ở một bên, thu liễm khí tức, chậm rãi ẩn nút đã qua. Ma giáo đệ tử đang muốn tụ tập chân khí, phát động công kích. Đoạn không, nóng bỏng ánh đao lướt qua. Phương Hằng trong nháy mắt ra tay. Đối mặt Phương Hằng tập kích bất ngờ, nên ma giáo đệ tử căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể cưỡng ép nhấc lên không nhiều chân khí ứng đối. Oeng, một thân ảnh ném đi, mạnh mẽ ép vào trong vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Đàm Phương nắm lấy cơ hội, bộc phát một đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem nó chém đầu. Đa tạ Phương sư đệ. Đàm Phương thở phào nhẹ nhõm, bình phục chấn động khí huyết. Không cần cảm ơn, mau đi xem một chút. Đinh sư Minh Phương Hằng phát hiện Đinh Hạc bên kia truyền đến tiếng giống giận dữ của hắn, cảm giác không thích hợp. Đàm Phương biến sắc, lập tức vào tới. Phương Hằng lạc hậu nửa bước, ẩn tàng thân hình, đi theo. Chương 62, thình lình một đao, đại hoạch toàn thắng. Chương 62, thình lình một đao, đại hoạch toàn thắng. Đinh Hạc thương pháp mang theo hỏa diễm, đầy trời thương ảnh kích xạ. Đinh Đinh đang đối diện ma giáo đệ tử, trong tay huyết hồng sắc lưỡi đao xẹt qua bốn phía. Mãnh liệt ma khí quét sạch, từng đạo ố quang cùng súng phun lửa ảnh đụng vào nhau. Hắc hắc. Vũ Hành Tông đệ tử cũng bất quá như thế, ta Xích Vân lật tay có thể giết ngươi. Cùng bạo khí lang đem mặt đất chấn vỡ, vô số đạo đá vụn lôi cuốn lấy chân khí, đem bốn phía vách tường đánh ra nguyên một đám trống rỗng. Cái này Xích Vân thực lực rất mạnh, Đinh Hạc cảm giác cực kỳ phí sức, sắc mặt đỏ lên. Cánh tay đã không cầm được bắt đầu run rẩy, cũng nhanh muốn bắt không được cản thương. Cùng mãnh lực chấn động đã để hắn phế phủ có chút thụ thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hỏa Vũ, một đạo kiếm mang đâm thẳng Xích Vân đầu lâu, bốn phía từng đóa hỏa diễm đóa hoa nở rộ ra. Chính là mới vừa rồi chạy tới Đàm Phương. Lại tới một cái muốn chết Xích Vân phát hiện Đàm Phương giết tới đây, một chút không hoảng hốt. Một đao đánh bay Đinh Hạc, nhường hắn miệng phun máu tươi. Phình một tiếng, đập đầm ẩm nát vết tường, rơi xuống trong phòng. Trôi đao nhất chuyển, quay thân hướng Đàm Phương chạy nhanh đến. Huyết đao toái thân, huyết hồng sắc đao ảnh hóa thành hơn 10 đạo tinh hồng dây nhỏ, tựa như lưới nhỏ đồng dạng hướng Đàm Phương đánh tới. Xích Vân ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đàm Phương so Đinh Hạc còn yếu bên trên một tuyến, vũ khí trong tay bị đánh bay, lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong đập vào mặt. Không có trải qua sinh tử đại chiến nàng, lập tức trong lòng có chút bối rối, khí tức bắt đầu bất ổn. Đinh đinh đang đằng keng, cứ tốc vài tiếng vang vọng, Đàm Phương kiếm trong tay bị Xích Vân một đao đánh bay. Chết đi. Xích Vân đôi mắt bên trong khát máu chi sắc tràn ngập, huyết sắc đao khí cắt ngang, liền phải một đao chém xuống Đàm Phương đầu lâu. Đàm Phương khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt một mảnh. Đoạn không, thưa không nhắc lên một đạo gợn sóng gợn sóng. Phương Hằng thân ảnh cao lớn theo một chỗ góc rẽ, đụng nát tàn phá vách tường, giống đạn pháo như thế bắn ra đến. Trên da màu vàng kim nhạt đường vân bò đầy toàn thân. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng Xích Vân đầu đá, nhường sắc mặt hắn kỳ biến. Không tốt. Xích hồng sắc đao mang mở ra không khí, hung ác bổ về phía Xích Vân cái cổ. Xích Vân nếu là không từ bỏ công kích, kia tất nhiên sẽ nhận trọng thương, thậm chí sẽ chết. Hắn chỉ có thể thay đổi vết đao, đón lấy Phương Hằng. Oeng. Khí lãng nổ tung, Xích Vân cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng đặt ở toàn thân của hắn. Xương cốt phát ra tạch 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 vận động. Toàn thân chấn động, cầm chuôi đao tay phải hổ khẩu xé rách, miệng mũi ở giữa đã tràn ra từng tia máu tươi. Thân thể không bị khống chế trên mặt đất lưu lại 10 cái thật sâu lui lại dấu chân. Người tới chân khí cường hành hùng hồn, hơn nữa còn có yêu ma giống như thể phách chi lực. Loại lực lượng này, hắn chỉ ở yêu võ điện đám kia tên điên, cùng khổ luyện công pháp sở trường võ giả trên thân cảm thụ qua. Cả hai gia chỉ phía dưới, một lần liền để hắn bị thiệt lớn. Người Xích Vân đang muốn mở miệng, ai biết đối phương dường như không cần bình phục bộ phát sau mặt trái trạng thái, lại một lần nữa cuồng bạo xông về hắn. Đoạn không, đoạn không, đoạn không. Phương Hằng hung lệ đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì nói chuyện vô vọng. Đoạn không trực tiếp làm bình a dùng. Đao thứ nhất, Xích Vân cũng rất hùng tráng thân thể không cầm được lại lần nữa lui lại. Đao thứ hai, Xích Vân huyết đao bị đánh bay. Đao thứ ba, tại Xích Vân sợ hãi trong ánh mắt, một quả đầu lâu thoát ly cổ, bị khí lãng lăng không có lên. Tiết tấu chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bị Phương Hằng gắt gao trường khống, cho nên hắn chết. Hô hô hô. Phương Hằng tính dễ nổ dùng ra ba đao, không có dừng lại tại nguyên chỗ khôi phục, lập tức cất bước trốn ở một cái ba mặt cái góc, nuốt vào miệng bên trong ngậm lấy mấy viên đan dược, bình phục chấn động khí huyết cùng cực tốc hao tổn chân khí. Miệng bên trong từng ngụm hô hấp lấy, sắc mặt có một chút trắng bệnh. Màu vàng kim nhạt màng da chấn động, tiên tiên cảm giác phóng đại, hướng bốn phía liếc nhìn, dự phòng có người cũng tập kích bất ngờ hắn. Cái này Xích Vân ít ra đã đạt tới tiên tiên nhân hoa cảnh tinh thâm tình trạng, liền Phương Hằng thực lực giết hắn đều tiêu hao lớn như thế. Bất quá, cũng còn chưa tới bức bách Phương Hằng dùng ra lá bài tẩy trình độ. Phương sư đệ Đàm Phương theo quỷ môn quan thoát thân lập tức sủi lơ xuống dưới, gạt mông ngồi nguyên địa. Khu khu cụ Đinh Hạc cũng theo trong phòng đi tới, xuyên thấu qua phòng ốc bên trong to lớn trống rỗng, hắn cũng nhìn thấy Đàm Phương bị Xích Vân làm cho sắp bỏ mình. Phương Hằng một đao cứu Đàm Phương, sau đó ba đao bộc phát thực lực kinh khủng, trực tiếp một đợt mang đi hắn. Phương sư đệ, khu cụ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ. A Đinh Hạc nhìn thật sâu một cái Phương Hằng, che lấy có chút đau ngực, ho khan vài tiếng. May mắn mà thôi, ta cũng tiêu hao rất nhiều, sau đó phải dựa vào hai vị sư minh sư tỷ. Nhìn Phương Hằng lộ ra hư nhược bộ dáng, Đinh Hạc gật gật đầu, minh bạch Phương Hằng hẳn là dùng cái gì tính dễ nổ bí thuật. Nhưng trên thực tế, Phương Hằng đã khôi phục 7-8 phần. Phương sư đệ, đa tạ ân cứu mạng. Đạm Phương đứng lên, nàng cũng là không bị thương tích gì, chỉ là có chút chấn kinh, vẻ mặt cảm kích nhìn xem Phương Hằng. Lần này nếu không phải Phương Hằng, nàng liền chết. Phương Hằng khoát khoát tay, đều là sư minh đệ, nhớ kỹ ta tốt là được. Ba người khôi phục nhanh chóng một chút, lập tức đứng dậy. Phương Hằng nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường. Nơi này cũng không phải địa phương an toàn. Đi, đi xem một chút những sư huynh đệ khác. Đinh Hạc gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức đi thẳng về phía trước. Phương Hằng đuổi theo, đi ở chính giữa, Đàm Phương theo ở phía sau. Dạng này cho dù gặp phải tập kích bất ngờ, phía trước có Đinh sư huynh, đằng sau có Đàm sư tỷ, cũng có thể phản ứng tới. Ba người lần nữa gặp phải còn tại chiến đấu giằng co, Đinh Hạc, Đàm Phương trong nháy mắt gia nhập chiến trường. Phương Hằng thì là lạc hậu nửa nhịp, trốn ở chỗ bóng tối bốn phía đi khắp, tìm kiếm thời cơ. Nhìn xem có hay không lão lục nút trong bóng tối tập kích bất ngờ. Đoạn không. Phương Hằng đao im hơi lặng tiếng, mỗi lần ra tay đều chỉ trông thấy xích hồng sắc kia sáng lóe lên. Ma giáo đệ tử trong nháy mắt mất mạng, hoặc là trọng thương. Ra tay về sau, người lại cấp tốc trốn ở một cái góc chỗ bóng tối, hướng bọn họ ra hiệu tiếp tục. Ngay cả đồng môn sư huynh đệ đều trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Gia hỏa này quá quỷ dị, người cũng không biết rõ hắn lúc nào thời điểm, từ nơi nào xuất hiện, đi lên chính là một đao. Hơn nữa uy lực cực kỳ cường hành. Trong lòng âm thầm thề, cũng học một ít Phương Hằng. Phương Hằng ba người tựa như một cái tiểu tuyết cầu, đem ưu thế càng lăn càng lớn. Cứ như vậy, đêm nay tập kích Đông Hồ Trấn Ngũ Hành Tông đệ tử, vậy mà không chết một người, nhiều nhất chính là trọng thương một cái, nhưng là tất cả đều sống tiếp được. Phương sư đệ, thật sự là ổn a. Hai vị địa hoa cảnh sư minh sư tỉ mắt lộ dị sắc nhìn về phía Phương Hằng, núp trong bóng tối thỉnh thoảng ra tay, để bọn hắn đối thủ cũng không dám toàn lực ứng phó, còn muốn phân tâm đề phòng, dẫn đến bọn hắn rất nhanh toàn bộ hủy diệt. Chiến trường hỗn loạn như thế này, tiên tiên cảm giác bị suy yếu rất nhiều, trừ phi luyện được ý cảnh, nếu không rất khó sớm dự phán. Chỉ còn lại cái cuối cùng chiến trường, ngay cả Phương Hằng cũng không biện pháp nhúng tay. Nghiêm Chính cùng Ma giáo tông sư đối công, chân khí cuồng bạo chảy ra. Ý cảnh ra chỉ phía dưới, mỗi một quyền như là núi lửa bộc phát, hỏa vân che đậy phạm vi mấy mét, hoàn toàn không phải tông sư cấp trở xuống người có thể đối kháng. Bất quá hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là Ma giáo tông sư cấp cao thủ cũng không kém. Đánh tới cuối cùng, cái này tông sư cấp Ma giáo cao thủ phát hiện, các tiểu đệ chết hết, Ngũ Hành tông đệ tử bao vây. Lập tức buộc phát bí pháp cực tốc thoát đi, hóa thành một đạo tơ máu biến mất trong bóng đêm. Ma giáo tiên thiên cảnh bị giết sạch, tông sư cấp chạy trốn, còn lại khí huyết cảnh Ma giáo đệ tử đối mọi người tới nói kia cũng không tính là cái gì, rất nhanh toàn bộ bị dọn dẹp. Phương sư đệ, đêm nay ngươi ký đại công. Nghiêm Chính rất nhanh đến mức ve sầu chiến trường tình huống, cười ha ha một tiếng, vô vô Phương Hằng bả bay. Đêm nay mặc dù trốn một con cá lớn, nhưng là trên cơ bản xem như đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn cũng đều quen biết Phương Hằng. Kia bất thình lình một đao, ngay cả hai vị địa hoa cảnh các sư minh sư tỷ đều phải cẩn thận ứng đối. Tập kích nhiệm vụ hoàn thành, trọng yếu nhất là còn chưa có chết người. Nghiêm Chính lập tức mang theo đám người trở về. Ma giáo ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải nhanh một chút trở về đại bản doanh. Hôm nay bạo phát chương 4, đốt hết. Chương 63, đánh tan ma giáo, lắng lại chiến sự. Chương 63, đánh tan ma giáo, lắng lại chiến sự. Nghiêm Chính nhường đại gia nhanh chóng quét dọn một chút chiến trường, đem nên cứ điểm bên trong ma giáo thu thập một chút tài nguyên nhanh chóng đóng gói thu vào. Chúng ta đến mau mau rời đi. Đi. Mười mấy người nhanh chóng quét dọn chiến trường, thẳng đến tiền tuyến đại bản doanh mà đi. Nghiêm sư minh, các ngươi trở về Phương Hằng bọn người vừa về tới đại bản doanh, lập tức có người đón. Tối hôm nay tập kích nhiệm vụ, có thể tính là hoàn mỹ thành công. Nghiêm Chính tiểu đội trở về không lâu về sau, cái khác nhận lấy tập kích nhiệm vụ tiểu đội cũng nhao nhao trở về, bất quá bọn hắn lại là có chút tổn thương, còn có một số đã giảm quân số, vẻ mặt nặng nề. Phương Hằng cùng mọi người phân biệt về sau, cũng trở về tới gian phòng của mình. Tịch thu được lộn xộn tài nguyên sẽ bị thống nhất kiểm kê, đến lúc đó sẽ đổi thành điểm cống hiến phân phối cho đại gia, dựa theo công lao lớn nhỏ. Ngày thứ hai, hôm qua điểm cống hiến liền đã kết toán, hắn thu được 800 điểm cống hiến. 800 điểm cống hiến. Phương Hằng trong lòng hơi động một chút, chỉ là một lần nhiệm vụ mà thôi, vậy mà liền trực tiếp thu được 800 điểm cống hiến tông môn. Đồng thời hắn có thể tùy thời cầm tông môn lệnh bài, tiến về đại bản doanh điểm cống hiến hối đoái chỗ, hối đoái tài nguyên tu luyện chờ một chút. Ngày thứ hai, vẹn vẹn chỉ nghỉ dưỡng sức một ngày thời gian, Phương Hằng lại nhận được tông môn mật lệnh. Tông môn không chỉ có không có co vào phòng tuyến dự phòng ma giáo tiến công, ngược lại lựa chọn lần nữa chủ động xuất kích. Nghiêm Chính tiểu đội mười mấy người lại hội tụ vào một chỗ. Ngoại trừ trước đó trọng thương một vị sư minh đệ không có cách nào tham gia, lại mới gia nhập một cái. Đi. Nghiêm Chính không nói nhảm, binh quý thần tốc, bọn hắn cần nhanh chóng đến mục đích hoàn thành tiêu diệt toàn bộ tập kết nhiệm vụ. Mấy chục chi đội ngũ từ khác nhau phương hướng tiêu xạ mà ra. Mấy vạn mét trên không trung, mấy chục đạo vô thanh vô tức thân ảnh lơ lửng không trung. Tất cả đều là chân nguyên cảnh chân nhân. Lần này ngoại trừ chúng ta ba tông, còn hoa lớn một cái giá lớn mời Thành Châu ba vị thiên nhân cảnh lão tổ, tổng cộng 12 vị thiên nhân cảnh lão tổ đồng loạt ra tay, trực tiếp quét ngang ma giáo, hoàn toàn kết thúc mấy tháng này Phong Châu náo động ma giáo rất khó nghĩ đến, chúng ta ba tông sẽ như thế quyết tuyệt, hiện tại liền vận dụng thiên nhân cảnh lão tổ, phát động quyết chiến lịch sử giáo huấn, lôi kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, ma giáo có thể kéo, chúng ta kéo không nổi, hoặc là sinh hoặc là chết, tuyệt không thể lệ mà lệ mề. Bị nước cấm nấu thanh hoa phía trước nhất ba đạo thân ảnh ánh mắt đạm mạc trò chuyện với nhau, nếu có người nhìn thấy, chắc chắn kinh hãi vô cùng. Lại là Ngũ Hành Tông tông chủ, Thiên Kiếm các chủ cùng Hôn Nguyên Tông tông chủ. Chiến trường này kỳ thật cũng không có mở quá lâu, nhưng ba tông đã không muốn cùng ma giáo lôi kéo, ma giáo có thể chuyển hóa võ giả biến thành ma đồ. Nếu như cho bọn họ phát triển thời gian, chỉ có thể càng đánh càng nhiều, quả cầu tuyết như thế. Cho nên ba tông muốn tại khó nhất quyết chiến thời gian, trực tiếp phát động quyết chiến. Đi thôi, chúng ta nên đi chính chúng ta chiến trường. Ở giữa một cái vĩ ngạn nam tử trung niên mở miệng, một thân ngũ hành hợp nhất võ bảo, chứng minh hắn chính là Ngũ Hành Tông tông chủ. Mấy chục đạo thân ảnh hóa thành cái bóng, chớp mắt biến mất tại thiên thế. Một bên khác, Phương Hằng chỗ tiểu đội đến mục đích điểm về sau. Bởi vì lúc trước từng có một lần tập kích kinh nghiệm, đám người so trước đó đều cẩn thận rất nhiều. Vừa gia nhập tiểu đội thành viên, nhìn tất cả mọi người chuyên nghiệp như vậy, lập tức sững sờ, sau đó lập tức học tập. Đại gia làm như vậy khẳng định có đạo lý của bọn hắn. Hóp lưng lại như mèo, thu liễm khí tức quanh người. Ba người là một tiểu đội tách ra, quan sát địch nhân phương vị. Sau đó, bộc phát. Địch tập. Cửa sổ vách tường sụp đổ, ma giáo đệ tử phát ra giống to. Ma giáo căn bản không nghĩ tới, ba tông tại đã tập kích qua một lần điều kiện tiên quyết, lại còn dám lại lần đột kích. Kỳ thật chân chính ma giáo đệ tử cũng không nhiều, rất nhiều đều là bị nửa đường cưỡng ép ô nhiễm thành ma tu. Lần này tập kích lại thị phi thường thuận lợi, có thể nói so trước đó còn thuận lợi hơn. Bởi vì tất cả mọi người có một cỗ Phương Hằng chi lực, hai người hung hăng ra tay, một người ẩn giấu chỗ tối tập kích bất ngờ. Cái cuối cùng ma giáo tông sư cấp cao thủ bị Nghiêm Chính đả thương, lại trúng Phương Hằng hối đoái độc dược, cuối cùng bị đám người linh cầu chiến thuật vây công chí tử. Mới tới thành viên lập tức cảm thấy mới mẻ, đây là ưa thích cứng đối cứng tông môn đệ tử sao? Đi. Tất cả đội viên nhanh chóng quét dọn chiến trường, tiến về kế tiếp tập kết điểm. Nghiêm Chính nhiệm vụ là dựa theo tuyến lộ đồ, điểm đối điểm tập hợp. Ưu tiên xử lý xong cái khác ma giáo đệ tử căn cứ, chạy tới một chút cứ điểm, đem ưu thế mở rộng. Buổi tối đó, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Cái cuối cùng tập kết điểm, bóng người đông đảo, tất cả đều là ba tông thành viên cùng chiêu mộ tới võ đạo cao thủ. Nghe nói không, lần này chúng ta ba tông vận dụng 12 vị thiên nhân cảnh lão tổ tập kích ma giáo đại bản doanh. Ta mới từ trưởng lão nơi đó biết, liền ba vị tông chủ đều mang hơn 10 vị chân nguyên cảnh cao thủ đã gia nhập chiến trường, thật sự là quá có dứt khoát, nửa chàng trực tiếp quyết chiến, chưa thấy qua phương pháp như vậy. Đám người nghị luận ở Mỹ, tin tức của tiền tuyến đã truyền rất nhiều trở về. Ma giáo tan tác, 12 vị thiên nhân cảnh lão tổ, hơn 10 vị chân nguyên cảnh cao thủ, trực tiếp nhường ma giáo nguyên khí đại thương. Ma giáo phó giáo chủ trọng thương ngã gục, thi triển bí pháp chạy trốn. Cái khác ma giáo cao tầng bị giết 7-8 phần, giải rác thành viên tất cả đều phân tán trốn đi Đại Viêm mặt phía bắc thập vạn đại sơn bên trong. Còn có một số giải rác gần giấu vào những châu khác, trốn đi. Ma giáo giáo chủ vẫn không có hiện thân, giấu ở một bên mấy vị thiên nhân cảnh lão tổ, vẫn luôn không có chờ tới hắn xuất hiện. Cửu U ma giáo tại Phong Châu xúc giác cơ hồ bị toàn bộ chặt đứt, nhưng không có người sẽ xem thường ma giáo, những châu khác hoặc nhiều hoặc ít, như cũng có ma giáo hoạt động dấu hiệu. Vài vạn năm trong lịch sử, ma giáo không có bị chân chính hủy diệt qua. Phương Hằng lẫn trong đám người, liên tục tập kích mấy cái cứ điểm, trực tiếp nhường hắn một đợt phì. Lần này, điểm cống hiến tuyệt đối không ít, phía sau bao khỏa bên trong, chứa Phương Hằng thu thập được một chút vật phẩm, những người khác cũng kém không nhiều, đây đều là ngầm hiểu ý chuyện. Ma giáo tan tác, trực tiếp bị đánh tan. Tin tức này như là mọc ra cánh, theo Phong Châu chuyển đến các đại châu. Thái Châu yêu võ điện nghe được tin tức, lập tức co vào xúc giác, trốn vào yêu vân sơn mạch. Cái này kéo dài không đến 3 tháng ma giáo náo động, cứ như vậy bị lắng lại. Ngũ Hành Tông ở trong đó làm ra tính quyết định tác dụng. Không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm, độc bá một tông thế lực. Phương Hằng tại trong phòng của mình khoanh chân ngồi, chờ đợi tông môn an bài trở về thời gian. Quét dọn còn sót lại ma giáo bên trong người, liền giao cho Phong Châu Thiên Kiếm các cùng Hôn Nguyên Tông liền tốt. Thiên Tầm Thần Công, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một nhiên huyết đại pháp, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn một tiên tầm thần công, nhiên huyết đại pháp. Phương Hằng nhìn xem bảng bên trên mới tăng hai môn công pháp bí thuật, trong lòng có chút kích động. Thiên Tầm Thần Công thuộc về là chữa trị loại công pháp, tu luyện ra thiên tầm chân khí có cực lớn chữa thương tác dụng. Hơn nữa mỗi một lần tiến giai đều có thể thuế biến một lần, tuổi thọ, tiềm lực căn cơ cũng sẽ tăng thêm. Phương Hằng thủy hỏa chân khí một khi cưỡng ép dung hợp sử dụng, thì đối thân thể cùng kinh mạch đều sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cùng tổn thương. Có Thiên Tầm Thần Công, liền có thể cực nhanh khôi phục. Nhiên huyết đại pháp thì là bộ phát loại bí thuật, có thể thời gian ngắn cực lớn tăng cường Phương Hằng thực lực, bộ phát lực lượng kinh khủng. Át chủ bài lại tăng lên. Phương Hằng cảm giác lại an toàn một chút. Chương 64, thực lực tăng lên, Thiên Tầm Thần Công, đốt máu đại pháp. Chương 64, thực lực tăng lên, Thiên Tầm Thần Công, đốt máu đại pháp. Không có nhường Phương Hằng đợi bao lâu, Thiên Kiếm Các, Hỗn Nguyên Tông ban đêm cử hành một trận cỡ lớn cảm tạ yến hội. Ngày thứ hai Phương Hằng liền bước lên trở về Ngũ Hành Tông Linh Chu. Phương Hằng tới không đến một tuần lễ thời gian, Cửu U Ma giáo náo động liền bị xử lý. Chính mình thật đúng là phúc tinh. Phương sư đệ, về sau có việc có thể tới số 17 sân nhỏ tìm ta Nghiêm Chính tại linh thuyền trên đi tới, trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười. Tốt Nghiêm sư huynh hai người trò chuyện với nhau, bị những người khác nhìn thấy, lập tức hơi kinh ngạc. Nghiêm Chính tại tông môn danh khí không thấp, tiềm lực rất lớn. Linh Chu rất nhanh đáp xuống Diệu Dương Phong nội môn. Phương sư đệ, đi, có cơ hội tại tụ họp một chút Nghiêm Chính lên tiếng chào rời đi. Phương Hằng cũng khách khí hồi phục. Phương sư đệ, thả xong đồ vật tắm rửa nghỉ ngơi một hồi, chúng ta ban đêm ra ngoài ăn bữa cơm. Đinh Hạc Đàm Phương đi tới cùng Phương Hằng nói một câu. Có thể. Phương Hằng gật gật đầu. Về tới tứ thập tam hào đảo giữ. Phương Hằng. Từ Thiên mới từ bên ngoài tuần sát trở về, liền thấy Phương Hằng vượt qua cầu nổi. Nghe nói ma giáo bị đánh tan. Người không sao chứ? Từ Thiên nhìn một chút nhìn Phương Hằng, phát hiện hắn không bị thương tích gì, lập tức yên tâm lại. Ta không sao, ma giáo đã tan tác thoát đi, phong châu chuyện, xem như đã qua một đoạn thời gian. Ban đêm Phương Hằng mang lên Từ Thiên, Hồ Chính hai người, cùng Đinh Hạc Đàm Phương cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đánh bữa ăn ngon. Cái này đống nhiên rượu là Đàm Phương mời khách, trong bữa tiệc liên tục cảm tạ Phương Hằng. Từ Thiên Hồ Chính thì theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Phương Hằng biểu hiện, lập tức trên mặt lộ ra đương nhiên biểu lộ. Đêm, Phương Hằng tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, nuốt đan dược yên lặng tu hành. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại, trước đó mang đến Phong Châu đan dược cũng còn không dùng hết. Cắt tỉa một phen gần đây chuyện, ngày mai đi đem điểm cống hiến hối đoái thành tu hành tài nguyên, thật tốt bế quan một hồi, Tu Vi nói lại, sau đó tại làm an bài hôm sau trời vừa sáng, Phương Hằng liền đi kiểm tra một hồi chính mình thu được nhiều ít điểm cống hiến. 3600 điểm, tăng thêm trước đó 800 điểm cùng ban đầu còn thừa, tổng cộng 4600 điểm. Phương Hằng hơi suy tư một hồi, đem nó đều hối đoái thành Đại Linh Đan cùng Kim Văn Linh Nguyên Đan. Kim Văn Linh Nguyên Đan hơi đắt, muốn 800 điểm cống hiến một cái. Đổi 5 bình Đại Linh Đan cùng 3 cái Kim Văn Linh Nguyên Đan, Phương Hằng rời đi tổng bộ phong. Trở lại hòn đảo Phương Hằng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước đó Phương Hằng khí huyết cảnh thời điểm, Vương trưởng lão cho Phương Hằng thời gian 3 tháng có thể lưu tại hòn đảo, tính toán thời gian đều nhanh muốn tới. Hòn đảo này trông coi điểm cống hiến không nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ mà nói, trông coi hòn đảo điểm này điểm cống hiến được cho có cũng được mà không có cũng không sao, còn liên lụy hắn tại một chỗ. Phương Hằng chuẩn bị tìm kiếm cái khác thu hoạch điểm cống hiến con đường, hoặc là cái khác thu hoạch được tu hành tài nguyên phương pháp. Coi như không có Vương trưởng lão chuyện, Phương Hằng cũng chuẩn bị từ đến trông coi hòn đảo chức vụ. Đem tu vi tăng lên tới tiên thiên địa hoa cảnh lại nói Phương Hằng ổn định lại tâm thần. Những ngày tiếp theo bắt đầu biến bình thản lên. Nửa tháng thoáng một cái đã qua. Soạt, tiếng nước vang lên bên trên cá. Một đầu bảo ngư bị Phương Hằng nhấc lên, đuôi cá vung vẩy tản mát ra một cỗ màu xanh còn sáng. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn cá. Phương Hằng cười nhạt một tiếng. Xế chiều hôm nay Phương Hằng liền đã bước vào tiên thiên địa hoa cảnh. Trong đan điển thành công ngưng tụ thứ hai đóa đóa hoa màu bạc. Sáng sớm hôm sau, Phương Hằng đem chính mình một chút mang không lên đồ vật để vào nội môn sân nhỏ trong phòng. Đi vào tổng vụ phong từ đi hòn đảo trông coi nhiệm vụ. Cùng trong tông môn hảo hữu lên tiếng chào hỏi, tiếp một cái ngoại phái trợ giúp nhiệm vụ, liền với tiên thiên linh hạc rời đi Ngũ Hành thành. Phương Hằng lần này trợ giúp nhiệm vụ tại mấy ngàn cây số bên ngoài Côn Dương huyện thành. Nhiệm vụ điểm cống hiến hồi báo tạm định 300 điểm. Tiên thiên linh hạc quả nhiên tốc độ phi hành so khí huyết cảnh linh hạc nhanh hơn. Hơn 3000 cây số khoảng cách, một ngày liền đã tới. Linh Hạc đáp xuống một chỗ treo Ngũ Hành Tông cờ xí trong đại viện. Là Ngũ Hành Tông người đến nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Linh Hạc, cách đó không xa có người lập tức phát hiện Linh Hạc hạ xuống phương vị, minh bạch là Ngũ Hành Tông người tới. Lập tức có người biến sắc, thân ảnh lui lại rời đi. Trong viện có người phát hiện Linh Hạc hạ xuống, lập tức đón. Một người cầm đầu người mặc Phúc Hải Phong nội môn áo bào, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là bị cái gì thường thế như thế. Bên cạnh 7-8 vị đều là tông môn khí huyết cảnh đệ tử, hơn nữa cả đám đều sắc mặt có chút tái nhợt, khí huyết phù phiếm, cùng Lâm Nhạc như thế. Diệu Dương Phong nội môn đệ tử Phương Hằng. Phương sư minh, ta là Phúc Hải Phong nội môn đệ tử Lâm Nhạc. Lâm Nhạc chắp tay, nói xong lại hò khan vài tiếng. Lâm sư đệ, ngươi làm sao? Phương Hằng hơi kinh ngạc, cái này Lâm Nhạc là tiên thiên nhân hoa cảnh, thế nào một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ? Nói rất dài dòng, mời vào bên trong. Lâm Nhạc đưa tay đưa dẫn, đem Phương Hằng mời đến trong nội viện. Thông qua Lâm Nhạc giải thích, Phương Hằng mới biết được gần nhất Côn Dương huyện thành xuất hiện một cái độc quỷ dị đạo nhân. Tại huyện thành làm mưa làm gió, hơn nữa hành tung quỷ dị, huyện thành thế gia bang phái đều không làm gì được hắn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng Ngũ Hành Tông chi phối. Lâm Nhạc cùng độc đạo người giao thủ qua mấy lần, vậy mà không có bắt được hắn, còn bị hắn dùng độc làm bị thương, cho nên phát mật tín, hướng tông môn cầu viện. Đô đạo nhân, dùng độc. Phương Hằng trầm ngâm một lát, suy tư một hồi. Hắn có mục đích gì, không có nhường huyện thành từng cái thế lực phối hợp sao? Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút, cái này độc đạo người không có khả năng vô duyên vô cớ tại huyện thành náo sự, khẳng định có mục đích. Hơn nữa huyện thành các thế lực lớn cũng dễ dàng tha thứ không được hắn a bọn hắn phối hợp, chỉ có điều thực lực đối phương không mạnh, cũng chính là tiên tiên nhân hoa cảnh, nhưng là hành tung quỷ dị, độc thuật rất lợi hại. Căn bản bắt không được hắn. Lâm Nhạc lắc đầu, Côn Dương huyện tăng thêm hắn, cũng chỉ có 4 cái tiên tiên nhân hoa cảnh. Dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Hơn nữa độc kia đạo nhân bắt khí huyết cảnh võ giả luyện chế độc thi, chúng ta 4 người vây công hắn vốn là muốn thành công, ai ngờ hắn còn có 2 cỗ tiên tiên cảnh độc thi, nhường hắn đào thoát dẫn đến chúng ta đều bị thương. Lâm Nhạc nói xong, lại ho khan một tiếng. Lâm sư đệ ngươi cái này không có sao chứ? Phương Hằng nhíu mày suy nghĩ, nhìn Lâm Nhạc bộ dạng này, độc này đạo nhân hẳn là rất khó giải quyết. còn tưởng rằng có thể kiếm nhanh tiền. Ta không sao, nghỉ ngơi mấy ngày đem độc bức đi ra liền tốt, chỉ là mấy ngày nay liền cần Phương sư huynh chiếu khán một hai. Phương Hằng gật gật đầu. Ban đêm, Phương Hằng mặc vào màu đen y phục dạ hành, thu liễm toàn thân khí tức, im hơi lặng tiếng theo Ngũ Hành Tông trụ sở rời đi. Hành tẩu trong đêm tối, Phương Hằng đôi mắt như chim ưng, liếc nhìn bốn phía. Phủ thành chủ một gian nhà bên trong, một cái người áo đen ngồi xếp bằng, bên người hai cái người mặc thiết giáp cao đại nhân ảnh, không nhúc nhích thủ vệ bên cạnh hắn. Gần nhất đừng đi ra ngoài, Ngũ Hành Tông người đến người áo đen phía trước đứng đấy một cái trung niên hoa phục nam tử, lạnh lùng nhìn xem hắn. Biết người áo đen thanh âm khàn giọng, dường như kim loại ma sát như thế chói tai, cũng không ngẩng đầu hồi đáp. Còn kém nhiều ít, lại đến 20 cái khí huyết cảnh đỉnh phong, hoặc là một cái tiên thiên cảnh võ giả toàn bộ thân tinh huyết, ta thiên hoa cảnh độc thi liền có thể thành. Hắc hắc hắc, người áo đen phát ra khàn giọng cười quái dị. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng quên ước định của chúng ta. Chương 65, dẫn xả xuất động. Chương 65, dẫn xả xuất động. Yên tâm đi, chân nhân mật tàng khẳng định có ngươi một phần. Áo bào đen lão giả cũng không ngại nam tử trung niên ngữ khí. Cửa đóng lại, phòng ốc trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Phương Hằng ở trong màn đêm ẩn tàng thân hình, chạm thứ nhất liền đi tới Côn Dương huyện trong một gia tộc. Loại huyền thành này tình huống đột phát, những này địa đầu xà thế lực khẳng định có manh mối. Nếu không phải bọn hắn dẫn tới cựu gia, nếu không phải là cùng bọn hắn có quan hệ, xác suất nhỏ là đi ngang qua tà đạo võ giả. Một mực không đi, khẳng định là chơi dưới đĩa đèn thì tối trò chơi. Ngoại trừ nghe được một chút 18 cấm thanh âm bên ngoài, cái khác đều là một chút mẹ lũ du định tin tức. Lại thăm viếng một cái khác gia tộc, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Phương Hằng đi vào sau cùng một trạm, đi vào Côn Dương huyện thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ vẫn là trên danh nghĩa lệ thuộc Đại Viêm Vương triều, nhưng là trên thực tế, Ngũ Hành Tông đã danh xứng với thực là Vân Châu thực tế trưởng khống giả. Các địa phương thu thuế khoáng sản tài nguyên chờ một chút, đều cần giao hơn phân nửa cho Ngũ Hành Tông. Cho nên Ngũ Hành Tông mới có thể phái xuống đệ tử ở các nơi phương đóng giữ. Ân. Phương Hằng cảm giác được một chút bí ẩn khí tức, Thiên Tầm Thần Công nửa tháng liền bị hắn luyện đến đệ nhị cảnh. Một tia mắt thường đều nhìn không thấy vật dạng kia, theo Phương Hằng bên ngoài thân phát ra, hướng bốn phía phóng xạ lan tràn, tựa như mạng nhện như thế. Phủ thành chủ khẳng định có vấn đề, nhưng không xác định có phải là thật hay không có vấn đề. Phương Hằng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, quyết định tạm thời rời đi. Ít ra cần xác minh đối phương chân chính thực lực mới được, mới 300 điểm cống hiến mà thôi, Phương Hằng không có khả năng ngao ngao kêu sông đi lên. Trong lòng có một chút ý nghĩ, trở lại Ngũ Hành Tông trụ sở trung quanh, lượn quanh một vòng lớn, phát hiện cũng không có nhìn chằm chằm trụ sở nhãn tuyến. Như thế không chuyên nghiệp, còn dám làm chuyện xấu. Phương Hằng có chút lắc đầu, về đến phòng, tiếp tục tu hành. Ba ngày Côn Dương các thế lực lớn đi vào Ngũ Hành Tông trụ sở. Triệu gia gia chủ, Lý gia chủ, Côn Dương thành chủ La Thân cũng tới. Sắc mặt ba người đều có chút tái nhợt. La Thân còn tốt một chút. Phương công tử nhất định phải bắt lấy cái này họa loạn Côn Dương tà tu võ giả, hiện tại dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, trong thành gia tộc, võ quán, bang phái chết rất nhiều người, ta cái này làm thành chủ thật sự là hổ thẹn. Tại tâm La Thân trên mặt lộ ra có chút khổ sở vẻ mặt. Hai gia tộc khác tộc trưởng cũng sắc mặt khó coi, bọn hắn là địa đầu xà thế lực. Cái này độc đạo người một mực tại nơi này kiếm chuyện, để bọn hắn đều không có cách nào thật tốt nghiền ép những này dưới đáy dân đen. Trong nhà hộ vệ đều co vào cùng một chỗ, không dám đơn độc đi ra ngoài. Khí huyết cảnh võ giả cơ bản đều báo đoàn, ngược lại phổ thông bách tính, cùng khí huyết cảnh phía dưới không có việc gì. Phương Hằng ra mặt có lại, mỗi chết một cái áp bách bọn hắn bang phái gia tộc khí huyết cảnh võ giả, bách tính sợ không phải muốn khua chiêng gõ chống á. Bất quá cái này thuộc về Ngũ Hành Tông cơ bản bàn, Phương Hằng cũng không thay đổi được cái gì. Hiện tại hắn tới đây, độc đạo người khẳng định nhận được tin tức, gần đoạn thời gian sẽ không xuất thủ. Phương Hằng còn cần dẫn xà xuất động mới được. Trong đầu suy tư một hồi, ban đêm cùng ba nhà thế lực tới quán rượu ăn một bữa cơm, một bộ đảm nhiệm nhiều việc trẻ tuổi nóng tính bộ dáng. Ba nhà thế lực đều đưa một chút lễ vật cho Phương Hằng, Phương Hằng thu sạch hạ. Mấy ngày thời gian trôi qua, độc đạo người chưa từng xuất hiện, Phương Hằng ban ngày ban đêm, nhiều lần sắp xếp người gióng trống khua chiêng lùng bắt độc đạo người. Chính mình cũng thả ra tiên tiên khí tức, tại huyện thành bốn phía tuần sát, làm đủ dáng vẻ. Đêm, phủ thành chủ. Cái này Ngũ Hành Tông Phương Hằng, nhiều ngày như vậy chậm chạp tìm không thấy ngươi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Hắn vừa đi ngươi nắm chắc thời gian, ta sẽ phối hợp ngươi, trong thành Triệu gia Lý gia khí huyết cảnh võ giả có thể dùng sau khi hoàn thành, lập tức tiến về Tử Trúc Lâm mở ra chân nhân mật tàng để tránh Ngũ Hành Tông điều động tông sư cấp cao thủ tới xử lý. Nói đến Tử Trúc Lâm, nam tử trung niên liếm môi một cái, trong lòng một hồi lửa nóng. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nhẫn nhịn lâu như vậy, ta hai đầu bảo bối đã sớm nói bụng. Ha ha, áo bào đen lão giả gầy còm bàn tay vớt ve một bộ thiết giáp thi, cười khan một tiếng. Nhiều ngày không tìm được độc đạo người, ngày kế tiếp giữa trưa Phương Hằng nhường Lâm Nhạc an bài một kẻ tàn ác xem như độc đạo người. Đánh chết về sau tuyên bố độc đạo người đã chết đi, cưới linh hạc đội vàng rời đi. Phương Hằng vừa rời đi, phụ thành chủ rất nhanh liền nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không có gấp, lại chờ đợi hai ngày. Triệu gia, đáng chết, cái này Ngũ Hành Tông đệ tử cũng là phế vật, vì mặt mũi lại còn tìm một cái kẻ chết thay xem như độc đạo người, tuyên bố độc đạo người giải quyết. Không nghĩ tới cái này Ngũ Hành Tông như thế không đáng tin cậy, chờ lần sau độc đạo người đi ra, nhưng làm sao bây giờ à? Đây không phải đánh Ngũ Hành Tông mà sao? Còn đánh mặt đâu? Bọn hắn đánh là mặt, chúng ta rất là mệnh a. Triệu gia gia chủ, Lý gia chủ hai người ngồi trong phòng tiếp khách, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai nhà hai mươi mấy cái khí huyết cảnh võ giả tất cả đều phía trước viện, tụ tập cùng một chỗ. Côn Dương huyện thành khí huyết cảnh võ giả, ngoại trừ Ngũ Hành Tông trụ sở cùng phụ thành chủ, liền thừa hai nhà bọn họ. Thành chủ Liễu Sơn thực lực rất mạnh có thể tự vệ, Ngũ Hành Tông trụ sở độc đạo người không dám đi bắt, không phải lập tức chọc tổ ong bỏ vẽ. Trước đó Ngũ Hành Tông huyện thành trụ sở bị diệt qua một lần, chết một cái tiên tiên nhân hoa cảnh cùng 7-8 cái khí huyết cảnh. Ngũ Hành Tông tới hai cái tiên tiên cảnh đại tông sư, đem toàn bộ huyện thành tất cả thế lực toàn bộ nhổ tận gốc, cho bọn họ định rồi một cái không quan tâm tội. Hung thủ cũng rất nhanh bị bắt, bị treo ở huyện thành cổng phơi thây 7 ngày. Hiện tại Côn Dương huyện thành quả mềm, liền biến thành hai nhà bọn họ. Đây không phải đem bọn hắn đặt ở trên lửa nướng sao? Nếu không, chúng ta chạy a. Triệu gia gia chủ nhìn về phía Lý gia gia chủ. Chạy? Chạy thế nào à? Hai chúng ta nhà cơ nghiệp tất cả cái này hai nhà gia chủ đang thương lượng, đột nhiên tiền viện chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhanh chóng hướng về tới tiền viện, phát hiện có hai cỗ thiết giáp thi ngay tại bắt hai nhà khí huyết cảnh. Độc đạo người đến. Đáng chết. Giết. Sắc mặt hai người kỳ biến, lúc này bỏ tới. Hắc hắc. Rất nhanh liền tới các ngươi, không nên gấp gáp. Áo bào đen lão giả gầy còm bàn tay rũa ra, một trưởng vô hướng Triệu gia gia chủ, chân khí bàn tay bao trùm lấy quỷ dị lục sắc hình quang. Phanh. Triệu gia gia chủ lập tức phong bế miệng mũi, chân khí bộc phát, một kiếm đâm về lão giả. Lý gia gia chủ nắm tay, vừa muốn đánh phía áo bào đen lão giả, đống nhiên biến sắc, nghiêng người lóe lên. Một đạo thương ảnh xuất hiện tại lúc trước hắn đứng thẳng địa phương. Một người mặc hắc bào người, cầm súng đứng ở chỗ không xa. Lý gia gia chủ kém một chút bị đâm một cái xuyên tim, còn có giúp đỡ. Hai nhà gia chủ sắc mặt khó coi, trong lòng lập tức trầm xuống. Một cái độc đạo người sẽ rất khó đối phó, lại còn có tiên thiên cảnh giúp đỡ. A, gia chủ, cứu mạng! Ta không muốn chết. Phanh phanh phanh. Hai cỗ thiết giáp thi điên cùng giết chóc khí huyết cảnh võ giả, gây nên từng đợt tiêu thảm. Rất nhanh, hai mươi mấy cái khí huyết cảnh võ giả liền bị hai cỗ thiết giáp thi giết sạch. Sau đó lao thẳng tới hai nhà gia chủ. Độc đạo người thì là lui sang một bên, lập tức thi triển bí pháp thu thập vừa mới chết đi khí huyết cảnh võ giả tinh huyết. Chương 66, thuần sát, Tử Trúc Lâm. Chương 66, thuần sát, Tử Trúc Lâm. Kết thúc chết chắc. Lý gia gia chủ cùng Triệu gia gia chủ sắc mặt xám xịt, biết đại thế đã mất, lập tức mong muốn phá vây ra ngoài. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Các ngươi đi không được. Người áo đen thừa dịp thiết giáp thi đem Lý gia gia chủ đánh lui, một cái lắc mình quét ngang, đem hắn đánh thổ huyết bay tứ tung. Thương ảnh nhanh như thiểm điện, chân khí bộc phát, cùng Lý gia gia chủ liều mạng mấy lần, một chút đâm vào Lý gia gia chủ yết hầu. Lý gia gia chủ trước khi chết, thấy được tại kình phong khoé động hạ, người áo đen hiện lộ ra nửa bên khuôn mặt, lập tức ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi nói một chữ, Lý gia gia chủ liền khí tuyệt bỏ mình. Không tốt. Triệu gia gia chủ trông thấy Lý gia gia chủ bỏ mình, sắc mặt đại biến. Thật vất vả cưỡng ép nhấc lên chân khí, bạo phát xuống đem một bộ thiết giáp thi chấn khai, nhưng là một cái khác cố thiết giáp thi đã đánh tới. Người áo đen cũng bước nhanh lao đến. Thương ảnh liền âm, chân khí khuấy động phát ra tiếng oanh minh. Mạng ta xong rồi. Mấy cái trong chớp mắt, Triệu gia gia chủ cũng mở to hai mắt nhìn chết đi. Thiết giáp thi thì là bay thẳng Triệu gia đã bị kinh động Triệu gia gia quyến bọn người, triển khai huyết tinh giết chóc. Không có mấy phút, thiết giáp thi liền đem Triệu gia tất cả mọi người giết sạch, liền một con chó đều không có lưu lại. Như là thiết tháp hộ vệ đồng dạng hai cố thiết giáp thi đứng ở độc đạo bên người thân. Song chưa người áo đen hỏi thăm, đã thu thập tốt, lần này tuyệt đối có thể. 23 khí huyết cảnh, hai cái tiên tiên nhân hoa cảnh toàn bộ tinh huyết, nhất định có thể khiến cho bảo bối của ta thủy biến. Độc đạo trên mặt người lộ ra vẻ hưng phấn. Đi nhanh đi, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý. Hai người đứng dậy lập tức rời đi. Đoạn không, một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là một tiếng kịch liệt nổ đùng. Với anh, ánh đao màu tím hiện lên, không gian dường như bị cắt chém thành hai nửa. Ai? Hai người lập tức lông tơ loài sáng. Quá nhanh. Hai người chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng đao thế, mang theo vô cùng lạnh lẽo sát ý chợt lóe lên. Thân thể cảm thấy một hồi lạnh buốt. Độc đạo người vừa muốn có hành động, đột nhiên phát hiện nâng không nổi tay. Dường như thân thể đã không nghe sai khiến. Người áo đen mong muốn cầm lấy súng, phát hiện ánh mắt bắt đầu hoạt động. Bịch bịch. Vài tiếng trầm đục. Hắn thấy được nửa người dưới của mình, sau đó ánh mắt lâm vào hắc ám bên trong. Ngươi độc đạo người nhìn về phía Phương Hằng, tiết hầu nhấp nhô, nói ra mấy cái âm tiết, cũng trong nháy mắt chết đi. Bang. Thiên Nguyên đao trở vào bao, bốn cố bị cắt ngang chia tám nửa thi thể, ngã xuống đất. Hô hô. Phương Hằng miệng lớn thở dốc vài tiếng, bình phục tính dễ nổ di chứng. Thiên Tầm nội khí nhanh chóng chữa trị bởi vì toàn lực bộc phát thủy hỏa dung hợp chân khí tạo thành xé rách tính thương thế. Phương Hằng màu vàng kim nhạt bên ngoài thân đều hiện lên ra điểm điểm huyết châu. Cái này thủy hỏa chân khí dung hợp một đao, quá mạnh. Người áo đen, độc đạo người, tăng thêm hai cố thiết giáp thi, trực tiếp bị Phương Hằng thuần sát. Phương Hằng trong mắt vẻ hưng phấn tràn ngập, đây là lần thứ nhất hắn toàn lực bộc phát dung hợp chân khí, hiệu quả quá tuyệt vời. Phương Hằng lần này quyết định vận dụng dung hợp chân khí là bởi vì đối thủ một chút không kém, hơn nữa số lượng khá nhiều, nên dùng liền dùng, không cần chờ tới không thể không dùng, vậy thì nguy hiểm. Bọn hắn vừa vặn theo trong viện cất bước đi ra, cái góc độ này quá hoàn mỹ. Phương Hằng vừa vặn thẻ điểm, mọi thứ đều tại Phương Hằng trong dự liệu. Thiên Tầm thần công tơ tầm che thể, phong bế quanh thân lỗ chân lông khí tức so Phương Hằng chính mình thu liễm khí tức còn muốn bí ẩn. Nhanh chóng tiến lên đem bọn hắn thi thể kéo tới trong viện góc tường, lập tức lục soát bọn hắn quanh thân, đem tìm tới đồ vật nguyên lành cất vào chính mình mang tới bao khỏa bên trong. Làm xong về sau, lợi dụng Diệu Dương chân khí phân giải trong đó thủy hỏa chân khí lưu lại, không sai biệt lắm đợi đến Phương Hằng cảm thấy không có vấn đề thời điểm, mới dừng tay. Bước u. Phương Hằng kéo động đạn tín hiệu, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tại ban đêm bầu trời nổ tung. Rất nhanh Lâm Nhạc dẫn một đám người đến đây. "Phương sư minh, ngươi không sao chứ?" Lâm Nhạc bước nhanh tới, tiến vào Lý gia đại viện, nhìn thấy trên đất cắt thành hai đoạn bốn cô thi thể lập tức hít sâu một hơi. Trong đó hai cái thiết giáp thi đến cỡ nào bất phàm, hắn biết rõ vô cùng. Lấy thực lực của hắn, kiếm đâm ở phía trên đều chỉ có thể xuất hiện một chút lỗ thủng, không cách nào đâm xuyên. Đây là ai? Lâm Nhạc bước lên người áo đen mặt nạ, lập tức giật mình. Liêu Sơn, Côn Dương thành thành chủ. Lâm Nhạc có chút không hiểu, Liêu Sơn làm lại như vậy vì cái gì? Bất quá hiện trường đã rất rõ ràng, Liêu Sơn liên hợp độc đạo người cùng một chỗ, đánh chết Lý gia gia chủ cùng Triệu gia gia chủ cùng hai nhà tất cả khí huyết cảnh. Lưu lại một số người chỉnh lý hiện trường, những người còn lại đi phụ thành chủ kê biên tài sản. Hẳn là, phụ thành chủ còn có một số chứng cứ. Lâm Nhạc gật gật đầu. Phương Hằng không có theo sau, chuyện kế tiếp giao cho Lâm Nhạc là được. Hắn về tới ngũ hành thành trụ sở gian phòng, xuất ra tịch thu được đồ vật, một chương độc đạo người tiếp thân bảo tồn hoàng bị địa đồ, hai điểm lớn chừng bàn tay, luyện chế độc thi bí pháp sổ tay, độc đạo công pháp phân tích bản chép tay. Liền cái này, Phương Hằng nhướng mày. Luyện chế độc thi bí pháp cùng độc đạo công pháp phân tích bản chép tay đối với hắn không có cái gì tác dụng. Hắn cũng không muốn đem tự mình tu luyện người không ra người, quỷ không quỷ. Chỉ còn lại một chương hoàng bị địa đồ. Vậy đại khái hẳn là mục đích cuối cùng của bọn họ. Phương Hằng cầm lấy cây hồng bị bản vẽ, phía trên tiêu chú một cái tên là Tử Trúc Lâm địa phương, dùng dây đỏ vòng. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết chân nhân bí tàng. Phương Hằng lấy ra địa đồ, so sánh cây hồng bị bản vẽ miêu tả, phát hiện Tử Trúc Lâm tại một cái khác khoảng cách Côn Dương huyện 300 cây số xa hát một huyện thành xung quanh. Chân nhân bí tàng. Phương Hằng ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút suy tư. Tàng bảo đồ loại vật này nhưng khó mà nói chắc được, có chút là tử địa, có chút cần thông quan, chân chính có thể cầm tới bảo tàng ít càng thêm ít. Cắt, con em ngươi, làm nửa ngày chính là bánh nướng. Bất quá Phương Hằng cũng là có chút ý khác. Phương Hằng đem cây hồng bị bản vẽ ném ở trên bàn, khoanh chân tu luyện. Ngày thứ hai, thành chủ Liễu Sơn cấu kết đoạn thời gian trước họa loạn Côn Dương huyện thành độc đạo người, bắt huyện thành khí huyết cảnh võ giả, tu luyện tà thuật. Đêm qua lại sát hại Lý gia gia chủ, Triệu gia gia chủ, diệt môn Triệu gia, bị ngũ hành tông cao thủ đánh giết. Đầu này tin tức trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ Côn Dương huyện thành. Lâm Nhạc sắp xếp người, đem đứt gây độc đạo người cùng Liêu Sơn cùng hai cố thiết giáp thi, dùng xe ngựa lôi kéo dạo phố, đưa tới rất nhiều bách tính vây xem. Có người vỗ tay bảo hay, có người thần sắc sầu lo, có người vui mừng không thôi. Mà Phương Hằng thông chi một chút Lâm Nhạc, thì là lặng lẽ rời đi Côn Dương huyện thành. Mang theo tại Côn Dương huyện thành, Phương Hằng tự mình in ấn tốt hơn ngàn phần cây hồng bị bản vẽ phục chế độ, đi tới cho một huyện. Phương Hằng đi trước một chuyến Tử Trúc Lâm, phát hiện căn bản tìm không thấy cái gì bí tàng nhập khẩu. Cẩn thận quan sát một ngày, trực tiếp từ bỏ. Ngày thứ hai, toàn bộ Hắc Mộc huyện một chương bảo tàng bản vẽ chuyển khắp cả huyện thành. Trên bản vẽ viết đại tông sư bí tàng, lập tức hấp dẫn Hắc Mộc huyện thành tất cả thế lực. Tin tức nhanh chóng hướng phía chung quanh 3 năm cái huyện thành phát ra. Tử Trúc Lâm trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Chương 67, mật tàng mở ra, quý sương. Chương 67, mật tàng mở ra, quý sương. Nơi này thật sự có đại tông sư mật tàng. Ai biết được, Hắc Mộc huyện cái này Tử Trúc Lâm thời gian tồn tại rất lâu, khả năng thật có vị kia tiên thiên cảnh đại tông sư ở chỗ này để lại cái gì tìm không thấy a. Mặc dù cái này Tử Trúc Lâm cũng không nhỏ, nhưng nhiều người như vậy tìm, làm gì cũng phải có chút manh mối á. Lúc này Tử Trúc Lâm bóng người lay động phân tán tại các nơi, đều tại cẩn thận quan sát lấy trong rừng có cái gì dị thường. Mấy canh giờ đã qua, người tới càng ngày càng nhiều, nhưng rất nhiều người đều là không thu hoạch được gì, rất nhiều người cảm thấy đều bị phía sau màn tản tàng bảo đồ người đuổi địch. Hắc Mộc huyện tiên thiên cảnh, khí huyết cảnh tới rất nhiều, kém chút đem Tử Trúc Lâm lật qua, đại tông sư mật tàng địa điểm như cũng không có xuất hiện. Liên tiếp qua vài ngày nữa, Tử Trúc Lâm người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều. A, kia là Huyễn Ảnh Đao Lương Nguyên, hắn cũng tới. Đây chính là tiên tiên địa hoa cảnh cao thủ nổi danh Thanh Vân Thủ Các Đạo, liệt địa kiếm Phan Minh là kìm cương quyền tông sư Hoa Minh, liên tiếp tới mấy cái có danh tiếng tiên tiên cảnh võ giả, tông sư cấp võ giả đều xuất hiện một vị, nhường Tử Trúc Lâm càng ngày càng náo nhiệt. Tử Trúc Lâm một chỗ biên giới địa điểm. La đại sư, có cái gì mặt mũi sao? Mấy cái người mặc thống nhất chế phục võ giả, vây quanh một cái dê rừng hồ lão người. Lão giả cầm trong tay một cái cùng loại la bàn như thế đồ vật, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, một bên đem chân khí đưa vào luân bàn bên trong. Nhanh hơn, có chút phản ứng lão giả ánh mắt lộ ra dị sắc, thầm nghĩ thật là có phản ứng. Cái này đại tông sư mật tàng tàng bảo đồ vậy mà có thể là thật. Nghe nói lão giả lời nói, vừa mới lên tiếng nam tử trung niên có chút không kịp chờ đợi. La đại sư hao chút tâm, hiện tại tin tức này trong vòng vài ngày đã bị rất nhiều người biết được, chúng ta cần tại bọn hắn không có kịp phản ứng thời điểm, đem bảo tàng nắm bắt tới tay. Đợi đến nhiều người, cái khác tông sư cấp thậm chí đại tông sư cấp người mạnh đến, chúng ta cũng có chút khó khăn. Nam tử trung niên thúc giục nói. Ta minh bạch, nhưng cái này cần thời gian, không đội vàng được. Lão giả khẽ gật đầu, gia tăng chân khí chuyển vận. Một nhóm người đi theo lão giả, đi vào Tử Trúc Lâm một chỗ địa điểm. Chút tia dày đặc sinh trưởng, đem tia sáng đều che đậy, có vẻ hơi âm u nơi này có người đến qua vết tích, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Quý môn chủ, hẳn là ngay ở chỗ này. Lão giả nhìn chung quanh, ngoại trừ cây trúc, chính là dựa lưng vào một tòa thấp bé sơn phong. Ở chỗ này, nam tử trung niên nhìn chung quanh, có chút nhíu mày. Đem cây trúc toàn bộ chém đứt, thanh lý đi ra là, môn chủ những người khác nghe được phân phó, lập tức đem bốn phía trúc tia chém ngã, thanh không ra một mảng lớn. La đại sư, cái này quý xương hơi nghi hoặc một chút, nơi này không có cái gì a. La quan nhìn khắp bốn phía, mày nhăn lại. Luân bàn biểu hiện dị thường liền tại phụ cận, hẳn là sẽ không sai. Hắn nhìn chằm chằm luân bàn chỉ phương hướng, giơ tay lên sờ lên ngọn núi, không có cảm giác có cái gì khác biệt. Không đúng, nơi này có vấn đề. La Quan ánh mắt biến đổi, chân khí ngưng kết tại đầu ngón tay, bàn tay đâm về ngọn núi. Đông. Cánh tay đâm vào hơn phân nửa, phát ra một tiếng lột ngạt va chạm thanh âm. Ngay ở chỗ này, La Quan trong mắt linh tình quang lóe lên. Ở chỗ này, Quý Dương sắc mặt vui mừng, nắm tay thành trảo, một cỗ bức người ý cảnh chi uy phát ra. Rất hiển nhiên, cái này Quý Dương là một vị tiên tiên tông sư. Bàn tay nhanh chóng đâm vào ngọn núi, nhanh chóng vừa từng mảng lớn ngọn núi bùn đất xé mở. Một đạo cửa đá hình dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật có nhập khẩu. Lưu lại mấy người làm bộ tìm kiếm, dùng chém đứt cây trúc đem cửa đá chắn, khôi phục bốn phía dị thường, những người khác đi theo ta. Quý Dương nhanh chóng dặn dò nói. Hắn biết chậm thì sinh biến, cái này tản địa đầu người khẳng định liền giấu ở chỗ tối quan sát đám người. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, đem mật tang nắm bắt tới tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Quý Dương cùng La Quan mang theo mấy người nhanh chóng tiến vào cửa đá, ngoài cửa mấy người lập tức đem cửa đá đóng lại, đem trên mặt đất chém đứt trúc đĩa che phủ tại cửa đá, che lấp lên. Sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tại bốn phía bồi hồi, ánh mắt bốn phía, vẻ mặt có chút khẩn trương. Không bao lâu, đột nhiên có gió đánh tới. Phong liệt, ti xì xì. Ba đạo hàn quang lóe lên, ba viên đầu lâu bay lên, thân thể ngã xuống đất co quắp mấy lần chết đi. Một cái che mặt cao đại nhân ảnh xuất hiện ở trong sân. Bàn tay vỗ, trực tiếp đem bao trùm trúc tía đánh bay, một đạo cửa đá xuất hiện. Đẩy ra cửa đá, nhìn thấy cửa đá phía dưới có chút mở tối u quang. Ý cảnh tông sư trên cửa đá còn lưu lại tông sư cấp ý cảnh dư uy. Cao đại nhân ảnh nhướng mày, đột nhiên lớn tiếng thét lên. Bảo tàng ở chỗ này, rít lên một tiếng giống to, ẩn chứa hùng hồn chân khí phi tốc chuyển hướng bốn phương tám hướng, một thân ảnh lại là trong nháy mắt biến mất tại rậm rạp tử trúc lâm bên trong. Thanh âm gì? Bảo tàng xuất hiện. Đi mau đi mau. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tiếng âm thanh lớn, tất cả mọi người hướng nơi đó tiến đến. Có cửa đá, thật có bảo tàng. Trước hết nhất tới mấy người phát hiện trên núi mở ra cửa đá, bốn phía nằm mấy cố đầu lâu bị chạm thi thể, ánh mắt ngưng tụ. Nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được tham nghiệm, không quan tâm lập tức vào bảo. Một vị thể phách khỏe mạnh nam tử khôi ngô, mang theo cùng bạo phong thanh lao đến. Chính là Kim Cương Quyền tông sư Hoa Minh. Hắn không hề dừng lại một chút nào, trong nháy mắt biến mất tại cửa ra vào. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng có người tiến vào cửa đá. Không đến một chén trà công phu, cơ hồ hơn trăm người tất cả đều tiến vào cửa đá. Nơi xa không biết từ nơi nào thổi tới gió nhẹ, từng đạo mắt thường không thấy tơ tạm, im hơi lặng tiếng quấn quanh ở cửa đá bốn phía cây trúc, mặt đất, không trùng. Nửa nén hương thời gian không đến, liền có thật nhiều người nhanh chóng theo trong cửa đá vào ra. Từng cái bị thương, trên mặt thất kinh. Hơn một canh giờ đã qua. Lục tục ngoe ngoe có người theo cửa đá đi ra, cơ hồ đều là hai tay trống trơn. Lại có ba cái khí tức cường đại thân ảnh vào ra. Đáng chết Hoa Minh, Quý Dương, thù này không báo, ta thể không làm người. Ba vị thanh niên bên trong, một vị sắc mặt nhăn nhó tái nhợt miệng bên trong phát ra gầm nhẹ, cánh tay của hắn gãy mất một cái. Lương Minh, đi nhanh đi, đợi lát nữa bọn hắn liền phải hiện ra mặt khác hai cái cũng là miệng bên trong tràn ra máu tươi, thủ thương không nhẹ. Tay gãy thanh niên không cam lòng nhìn thoáng qua cửa đá, đi theo hai người cùng nhau rời đi. Oanh! Ba người rời đi không bao lâu, một tiếng oanh minh, cửa đá bỗng nhiên sụp đổ, một đạo máu me đầm địa thân ảnh bỏ ra. Khí tức vẻ bại đến cực điểm, toàn thân bị kéo ra từng đạo to lớn huyết sắc vết cào, eo chỗ còn có một đạo xuyên qua lỗ máu. Quý Dương, thù này ta Hoa Minh nhớ kỹ. Sau đó thanh âm truyền xuống, người đã phi tốc biến mất. Cái cuối cùng nam tử trung niên xông ra cửa đá, đeo một cái túi lớn quả. Sắc mặt tái nhợt, xương ngực sụp đổ, một cánh tay rủ xuống, ngực phải cũng xuất hiện một cái xuyên qua huyết động. Vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía rời đi Hoa Minh, sau đó tuyển một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Chương 68, ai là bên thắng? Chương 68, ai là bên thắng? Ta phải mau chóng tìm một chỗ khôi phục thương thế Quý Dương lần này tiến vào cửa đá, nguyên lai tưởng rằng là đại tông sư mật tàng, ai biết lại là chân nhân cảnh mật tàng. Mặc dù chỉ là một cái nhất chuyển chân nguyên cảnh chân nhân bế quan dùng kích nhị chuyển sau khi thất bại còn sót lại vật, nhưng như cũng có giá trị không nhỏ. Bên trong hung hiểm và phần, vì đại cục, hắn đành phải hy sinh La Quan trưởng lão cùng đông đảo đệ tử. Bất quá thu hoạch Quý Dương ánh mắt lửa nóng dị thường, có những tư nguyên này phụ trợ, hắn tất nhiên có cơ hội sở đến đại tông sư cánh cửa. Bởi vì bản thân bị trọng thương, tốc độ của hắn cũng không nhanh. Bỏ ra nửa canh giờ, đi vào Hắc Mộc huyện xung quanh Lư Dương huyện. Ngoài thành có một chỗ bí ẩn tiểu viện, bên trong có hắn an bài một chút tạm dịch người hầu. Thừa dịp bóng đêm tiến vào tiểu viện, phân phó tất cả không cho phép quấy rầy hắn, nhanh chóng tiến vào tiểu viện một gian mật thất chữa thương. Nơi xa một đạo thăm dò ánh mắt nhanh chóng rời xa. Lư Dương huyện Vương gia, một đạo phi châm phong tới. Ai? Vương gia gia chủ Vương Thành ngay tại nghỉ ngơi, cảm nhận được một chút chân khí chấn động, một trưởng đem phi châm đánh bay, cấp tốc xông ra gian phòng, nhảy lên nóc nhà liếc nhìn một phía, nhưng lại cũng không có phát hiện có người. Vương Thành về đến phòng, phát hiện phi châm bên trên bao vây lấy một đoạn giấy. Hắn cầm xuống phi châm bên trên biên giấy mở ra xem, khác thường một nhóm chữ cùng một cái giản lược địa đồ. Ngoài thành 15 dặm chỗ một tiểu viện, có một vị trọng thương địa hoa cảnh cao thủ, mang theo địa giai thượng phẩm đan vương, Kim Văn Linh Nguyên Đan đan vương, sau một nén nhang liền sẽ rời đi Vương Thành con ngươi co rụt lại, trọng thương địa hoa cảnh, Kim Văn Linh Nguyên Đan đan vương. Hô hấp của hắn có chút gấp rút. Địa giai thượng phẩm đan vương. Kim Văn Linh Nguyên Đan đối với tiên thiên cảnh mà nói, liền cùng khí huyết cảnh long hổ huyết nguyên đan như thế. Là tiên thiên cảnh có thể phục dụng thượng thừa tu hành đan dược, chỉ có đại tông môn hoặc là đại thương hội mới có, hơn nữa giá cả cực cao. Hắn tu luyện tới địa hoa cảnh, trên cơ bản đều là phục dụng đại linh đan loại này cơ sở đan dược, Kim Văn Nguyên Linh Đan đều không có dùng qua mấy lần. Quá mắc. Một chương loại đan phương này, giá trị liên thành. Người kia Vương Thành lại nghĩ tới vừa mới cái kia đưa tới tin tức người, cảm giác chuyện có chút quỷ dị. Chân quý như vậy đàn phương, làm sao còn cấp ta đưa tin tức? Vẫn là đi nhìn xem, phía trên nói chỉ có thời gian một nén nhang, mang theo đàn phương người liền sẽ rời đi, không nhất định phải độc thủ, nếu như là tin tức giả, kia trở lại tham lam chiến thắng cơ trí, Vương Thành thay đổi y phục dạ hành, che mặt lỗ, nhanh chóng hướng ngoài thành mà đi. Lúc này, trong thành rất nhiều tiên tiên cảnh cao thủ đều nhận được tin tức, rất nhiều người nhanh chóng chạy tới ngoài thành tiểu viện. Ân, nhiều người như vậy. Vương Thành tới về sau, phát hiện đã có mấy người cách một khoảng cách, quan sát không xa tiểu viện. Hắn đến, cũng đưa tới người khác chú ý hơn nữa, nơi xa còn thỉnh thoảng có người tới. Bất quá tất cả mọi người rất an ý phân tán tại bốn phía cẩn thận quan sát, không có người trước ra mặt. Giao ra đồ vật. Đột nhiên cách đó không xa một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Phanh. Một đạo chân khí đại thủ mạnh mẽ chụp về phía tiểu viện. Phanh. Trong tiểu viện một chút phòng ốc nóc nhà lập tức bị đánh nát. Ai? Quý Dương đột nhiên cảm giác có công kích đánh tới, lập tức cả kinh thất sắc. Vội vàng xông ra sân nhỏ, phát hiện bốn phía đã có thật nhiều người mai phục, lập tức biết bị bao vây. Đáng chết, ai tiết lộ tin tức? Quý Dương sắc mặt khó coi. Hắn khí sắc bề bại, toàn thân thương thế rất nặng. Lập tức nhường bốn phía tiên tiên cảnh ánh mắt ngưng tụ. Ai trước cướp được chính là của người đó. Giết. Lại truyền tới giống to một tiếng, bốn phía đám người rốt cuộc không nhẫn lại được. Bầu không khí tới cái này, không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Vàng không đan phương liền không có cơ hội. Tám vị tiên tiên cảnh trong nháy mắt bộc phát, cùng một chỗ công hướng Quý Dương. Đáng chết, các ngươi muốn cướp ta đồ vật, ta muốn các ngươi mệnh. Quý Dương phát ra giống to một tiếng, móng đuốt xé rách không khí, dẫn phát nổ đùng. Ý cảnh hoành không, mạnh mẽ đánh phía đám người. Oeng. Hai người trong nháy mắt liền bị đánh bay. Cái gì? Đây là ý cảnh, hắn là ý cảnh tông sư. Có người bỗng nhiên phát hiện Quý Dương dùng võ học vậy mà ẩn chứa ý cảnh, rõ ràng là ý cảnh tông sư. Mẹ nó, cái kia tặng đồ cầu vật vậy mà nói là địa hoa cảnh. Không đúng, hắn bị thương nặng, khí tức rất yếu. Cũng có người lập tức nhìn ra Quý Dương suy yếu. Vừa mới bị đánh bay hai cái tiên tiên cảnh cũng nhanh chóng nhích lại gần. Chỉ là có chút khí huyết phế phủ chấn động, không bị tổn thương. Giết. Mọi người nhất thời tinh thần rung động, đôi mắt lộ ra sát ý đã vừa mới xuất thủ, dù là không có đan vương, một cái trọng thương tông sư cấp cao thủ, chắc chắn sẽ có chút thân ra. Hơn nữa vừa mới Quý Dương chính mình cũng nói, bọn hắn dám đến đoạt hắn đồ vật, chứng minh dù là không có đan vương, ít ra cũng sẽ có vật gì khác. Oeng. Phanh phanh phanh. Tám tiên tiên cảnh không ngừng vây công Quý Dương, chiến đấu dư ba đè mặt đất nhấc lên. Bọn hắn cũng không ngại công, thay phiên công kích đổi vị, bởi vì Quý Dương đã thụ thương nghiêm trọng. Mỗi một lần công kích đều để thương thế của hắn tăng thêm mấy phần, tổn hại quần áo hạ có thể nhìn thấy máu đỏ tươi ô phanh. Quý Dương mạnh mẽ đánh phía một người, đem nó đánh bay phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ đện ở trong tiểu viện lăn xuống vài vòng không lúc đích. Tại hắn cảm ứng xuống, người này không chết cũng là trọng thương. Ân. Bất quá hắn cảm giác cái này thân người thể có chút cứng cỏi, hẳn là tu hành một loại nào đó công pháp luyện thể. Ánh mắt liếc nhìn còn lại mấy người, thần sắc của hắn bắt đầu quyết tâm. Là các ngươi bức ta đó. Quý Dương sắc mặt dữ tợn, gào thét một tiếng. Quanh thân chân khí đột nhiên bành trướng kích động, quần áo bay múa. Không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy Quý Dương bộc phát tông sư cấp thực lực, hơn nữa còn có một người bị đánh không rõ sống chết, còn lại bảy tiên tiên cảnh, sắc mặt đại biến. Ai cũng không dám cùng hiện tại Quý Dương đối kháng. Rút lui trước, né tránh hắn, bộc phát bí pháp không thể bền bỉ. Có người hét lớn một tiếng, lập tức bước ra rời xa. Quý Dương giết đỏ cả mắt, đuổi kịp một người. Chết a. Tông sư ý cảnh trong nháy mắt đấu đá mà đến, lập tức nhường người này vong hồn đại mạo. Từ bỏ, đan phương ta từ bỏ. Người này lập tức cầu xin tha thứ, thân thể điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại. Quý Dương không nghe hắn nói cái gì, móng vuốt mạnh mẽ chụp vào đầu của hắn, bóp chặt lấy. Phanh. Đầu người này sọ nổ tung, trực tiếp chết đi. Nhìn thấy giữa sân một người chết đi, những người khác cũng lập tức thoát đi. Đi mau. Thách ra chạy. Còn lại 6 người, sắc mặt đột biến, rốt cuộc không lo được cái gì đàn phương bù tàn phương. Phân tán bốn phía hướng nơi xa thoát đi. Đều phải chết. Quý Dương bạo phát bí pháp, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không thể để cho tin tức truyền đi. Nếu không mình sợ hắn ngay lập tức sẽ nhận truy sát. Đem bọn hắn đều giết lại rời đi, thật to chậm lại tin tức truyền bá tốc độ. Mà trong viện, vừa mới rơi đập thân ảnh đột nhiên bỏ lên, nhanh chóng tiến vào tiểu viện một căn phòng. Ở chỗ nào bóng người trong phòng gõ gõ đập đập. Tơ Tầm điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Tại cái này, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tơ Tầm xúc giác cảm nhận được một chỗ không giống bình thường địa phương. Đem nơi này tiên hoa tấm xốc lên, lộ ra bên trong một cái nhỏ hẹp mật thất. Một cái bao lớn cùng một chút bình bình lọ lọ cất đặt ở bên trong. Phương Hằng lập tức đem bao lớn cầm tới. Trên lưng bao khỏa, nhanh chóng rời đi tiểu viện, biến mất ở trong màn đêm. Chương 69, Thiên Bảo phủ thành tinh tu. Chương 69, Thiên Bảo phủ thành tinh tu. Qua thời gian một chén trà, Quý Dương toàn thân vết máu tràn ngập, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trở lại tiểu viện, lập tức nhìn thấy vốn nên người nằm trên đất ảnh không thấy. Lập tức trong lòng lộ bộ một tiếng, sắc mặt đại biến. Không tốt. Như bị điên vọt tới trong phòng, phát hiện thiên hoa trên bảng mật thất đã bị người mở ra. Cái này đạp ngựa ai làm? Ngươi thật đáng chết a. Quý Dương đôi mắt xích hồng phát ra rít lên một tiếng. Mệnh cần chết, thay người khác làm áo cưới. Hận muốn điên. Hắn phát điên đồng dạng, nhanh chóng đi vào sân nhỏ bốn phía, nhìn một chút đen nhánh bốn phía, cẩn thận muốn cảm thụ cái kia tên đáng chết hướng phương hướng nào đi. Nhưng là bởi vì trước đó chiến đấu, đã để tiểu viện chúng quanh chân khí hỗn loạn, căn bản không phân biệt được. A, Quý Dương phát ra giống to một tiếng, đã mất lý trí hắn, đem trong tiểu viện tất cả tạp dịch tôi tớ tất cả đều giết, đem tiểu viện đập náo loạn.
Hận a, thoải mái a. Sát trời hơi sáng, một chỗ tiểu trấn trong sân, Phương Hằng sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, cười lộ ra một ngụm trắng non răng. Cái này bao lớn bên trong, có dòng dã 7 bình kim văn linh nguyên đan, 2 bình nửa chân nguyên cảnh sử dụng tu luyện đan dược, chân linh đan, 4 bản công pháp võ học sổ cùng bản chép tay, một thanh thanh kim sắc trạch bảo kiếm, một cái ô hắc sắc nội giáp, còn có mấy cây trong suốt như ngọc xương cốt, xem xét liền rất bất phàm. Ngoa tạo, gia hỏa này sẽ không đem cái này mật tàng bên trong chết đi chân nhân xương cốt, đều đạp ngựa thuận tới A Phương Hằng ra mặt co lại. Cầm một cái bao, đem mấy cây xương cốt đặt đi vào. 4 bản công pháp sổ cùng bản chép tay, đều là cái này chân nhân chính mình tu hành cùng ghi chép một vài thứ. Phương Hằng nhìn một chút, tốt nhất chỉ là địa giai trung phẩm, căn bản so ra kém võ học công pháp bí thuật của Ngũ Hành Tông. Bất quá thứ này có thể đem ra bán. Chính mình tu hành đồ vật đã đủ nhiều, thực sự không có tinh lực lại đi tu hành cái khác võ học công pháp bí thuật. Trừ phi phẩm cấp cao, hoặc là đối với hắn có tác dụng lớn. Sau khi xem xong, thiên đạo thủ cần giao diện theo thường lệ đem bọn nó ghi xuống, Phương Hằng cũng sẽ không đi tu luyện. Nội giáp, cầm lấy đen nhánh nội giáp. Phương Hằng đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo rượu dương chân khí, một đầu ngón tay mạnh mẽ nhấn tới. Phanh! Một tiếng vang trầm, đen nhánh nội giáp bên trên liền một tia màu trắng vết tích đều không có. Một tia tử sắc chân khí tại đầu ngón tay ngưng kết, mạnh mẽ đâm về nội giáp khu vực biên giới. Đông! Đen nhánh nội giáp như cũng một chút không thay đổi. Bảo bối tốt. Phương Hằng nhếch miệng lên. Cái này ô hắc sắc nội giáp hẳn là có thể ngăn trở, hoặc là suy yếu đại tông sư cấp công kích. Dù sao chân nguyên cảnh chân nhân chính mình mặc nội giáp. Phương Hằng trực tiếp cởi quần áo xuống tới, thiếp thân mặc vào. Cái này xương cốt cùng thanh bảo kiếm này còn có cái này 4 bản công pháp sổ, đều có thể bán nhìn về phía cái cuối cùng bảo kiếm. Đáng tiếc không phải đao, phẩm chất hẳn là địa giai hạ phẩm tả hữu có chút đáng tiếc, bất quá lần này đã coi như là thu mạch trần đấy. Một buổi tối đã qua. Phương Hằng không có ở tiểu trấn không có chờ bao lâu. Sau khi trời sáng liền đến tới gần nhất huyện thành, đem 4 bản công pháp sổ, chân nhân xương cốt cùng địa giai hạ phẩm bảo kiếm bán. Đổi thành 26 tấm 10 bình đơn vị đại linh đan đan phiếu, tới phủ thành có thể mua sắm huyện thành không có tu hành tài nguyên. Phương Hằng tạm thời không có ý định trở về. Bất quá nơi này cách trước đó hắn bố cục địa phương quá gần. Để tránh xuất hiện đoàn ra ngõ hẹp tình huống, Phương Hằng thuê một đầu phi hành tọa kỵ, tiến về 1000 cây số bên ngoài phủ thành. Tại Thiên Bảo phủ thành tìm một cái tiểu viện, cư ngụ xuống tới. Đêm, tu vi tự nhiên là trọng yếu nhất, trước theo địa hoa cảnh tăng lên tới thiên hoa cảnh bất quá, tiên tiên tông sư chỉ là xưng hô, chân chính cảnh giới hẳn là gọi tam hoa cảnh tiên thiên cảnh địa 4 cái giai đoạn, ngưng tụ nhân hoa, địa hoa, thiên hoa. Ý cảnh chủ đạo tam hoa dung hợp đạt tới ngũ khí triều nguyên, bước vào tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Ngưng tụ tam hoa sau, cũng không phải là tiên thiên tông sư, mà gọi là tiên thiên tam hoa cảnh. Tiên thiên tông sư nhất định là tam hoa cảnh, nhưng tam hoa cảnh không phải nhất định là tiên thiên tông sư. Nhân hoa, địa hoa, thiên hoa đối ứng tinh khí thần. Chỉ cần có một môn võ học tu luyện ra ý cảnh hình thức ban đầu, như vậy thì có thể lợi dụng tam hoa tiến hành thuế biến dung hợp, ý cảnh tiểu thành liền có thể xưng là đại tông sư. Nếu như tam hoa cảnh trước đó, trước luyện được ý cảnh, tính được là đã là ván đã đóng thuyền tông sư. Nhưng không có luyện được tam hoa trước luyện được ý cảnh, đối đầu không có luyện được ý cảnh tam hoa cảnh tiên tiên cao thủ, cũng rất có thể bị giết chết. Đây là cơ sở cảnh giới không đủ. Cái gì thất nhi tám, ý cảnh này kia dung hợp, nhìn ta thiên đạo thủ cần giao diện thế nào quét ngang liền xong việc mọi người, không cần suy nghĩ quá nhiều. Phương Hằng mặc kệ cái khác, trực tiếp nuốt kim văn linh nguyên đan, mênh ngông năng lượng thủy triều khuấy động tại thân thể bên trong. Tam pháp đồng tu, Diệu Dương chất khí, Phú Hải chất khí, Lưu Ly kim cương thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng hấp thu thể nội đan dược năng lượng, lớn mạnh tự thân. Ban ngày tu hành ngũ hình trang công cùng vô tướng đao kinh, sẽ còn thừa một chút thời gian tu hành tiên tầm thần công. Ngẫu nhiên đi ra ngoài tới phủ thành đi dạo một vòng. Thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 2 tháng. Ken, đinh 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 đao kiếm ra mình, hai thân ảnh nhanh chóng giao kích, chói mắt hỏa tinh không ngừng bùng lên. Chân khí đem 4 phía mặt đất đặc chế cứng rắn gạch xanh, mở ra từng đạo thật sâu vết tích. Đoạn không, hơn 10 đạo ánh sáng màu đỏ thắm trong hư không, chiếu rọi ra từng đạo dây nhỏ tạo thành ô lưới. Dường như cực đoan hỏa diễm mạng che đậy, cắt chém hư không, đem không khí nhóm lửa, cuồng bạo mà hung mãnh. 4 phía nhiệt độ cực tốc lên cao. Tới tốt lắm. Đối diện một người hét lớn một tiếng. Băng hàn nuôi kiếm đem 4 phía khí tức nóng bỏng nhanh chóng hạ nhiệt độ, phản phất có đông tuyết rơi xuống. Mười mấy đóa băng xương chi hoa cùng hỏa diễm mạng che đậy điên cuồng va chạm, cùng mãnh chân khí nhanh chóng nổ tung, bất kỳ một cái nào tiên thiên tông sư trở xuống xuất hiện ở trong sân đều sẽ bị lập tức trọng thương. Rầm rầm rầm, liên hoàn nổ lớn ở trong sân bộc phát, gạch xanh bị đánh nát, bùn đất bị sốc lên mấy tầng. Hai thân ảnh trong nháy mắt tách ra, Phương Minh hỏa thuộc tính chân khí hùng hồn bá đạo, nhục thân ẩn chứa cự lực, hơn nữa đao ý cũng càng ngày mạnh mẽ. Vương Minh cũng giống vậy, hàn băng dị chủng chân khí kinh khủng dị thường, tại hàn băng kiếm ý ra chỉ phía dưới, mỗi một lần giao kích đều có một cỗ băng hàn đến cực điểm lực lượng xâm nhập thể nội, để cho người ta đóng băng chết lặng chân khí chậm chạp. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen, thu hồi đao kiếm. Người xem một chút, lại cho Vương huynh trong phủ diễn võ trưởng phá hủy. Phương Hằng khẽ cười một tiếng. Không sao không sao, lúc này mới giá trị bao nhiêu, có thể cùng Phương huynh dạng này tuổi trẻ anh kiệt luận bàn tiến bộ, mới là chuyện may mắn. Vương Thiên Hoa khoát tay áo. Xem như Bạch Lộc phủ thành Vương gia con trai trưởng, rất khó được có thể đụng tới một cái cùng hắn tương đối tuổi tác tông sư cấp cao thủ. Hai người các ngươi đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống tràng ngộ đạo liền phải lạnh. Diễn võ trưởng nơi xa cái đỉnh bên trong còn có một nam một nữ ngồi, nam tuấn nữ tịnh. Nam tử thanh âm vang lên, chui vào hai người lốt hai. Đưa tay để ép, trong diễn võ trưởng Phương Hằng cùng Vương Thiên Hoa hai người luận bàn sinh ra khuấy động khí lưu, liền bị hắn tiện tay lắng lại. Chương 70, Thiên Bảo Bí Cảnh, Thiên Hồ bắt đầu. Chương 70, Thiên Bảo Bí Cảnh, Thiên Hồ bắt đầu. Dường như hư không có một cái bàn tay vô hình đè lại đồng dạng. Tỷ phu đại tông sư thực lực thật sự là sâu không lường được a, cái này Kình Thiên Thủ càng phát ra mạnh mẽ, sợ không phải muốn ý cảnh đại thành Vương Thiên Hoa đi tới, nhìn về phía lớn tuổi một chút thanh niên anh tuấn, vẻ mặt kính nể. Sau đó đặt mông ngồi xuống, cầm lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Ai nha, ngươi điểm này sẽ không thưởng thức trà, nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng, lại cho Phương Hằng rót một chén. Thiên Hoa từ nhỏ đã dạng này, tùy tiện, chỉ thích luyện võ bên cạnh tươi đẹp nữ tử lặng yên cười một tiếng. Tỷ, ngươi còn nói ta đây, ngươi cùng tỷ phu chuẩn bị lúc nào thời điểm thành hôn a? Chẳng lẽ lại thật muốn đợi đến tỷ phu bước vào chân nhân không thành phụ thân mẫu thân đã sớm nóng trông ôm cháu trai đâu? Ha ha, Vương Thiên Hoa danh mánh cười một tiếng, lấy đánh ngươi, nữ tử sắc mặt đỏ bừng, đưa tay làm bộ muốn đánh. Ngồi bên cạnh lớn tuổi anh tuấn nam tử nhìn thấy Vương Thiên Hoa, Vương Thiên Ngọc hai tỷ đệ đùa giỡn, cười lắc đầu. Chờ thêm mấy ngày Thiên Bảo Bí Cảnh vừa mở, ta tại Thiên Bảo Bí Cảnh bên trong thu hoạch được có thể gột rửa quanh thân trăm mạch giao long bảo huyết, 300 năm địa tâm lũ, hoặc là thánh nguyên linh quả chờ tiên thiên cảnh sử dụng tốt nhất chân bảo linh dược, lập tức liền có thể chân khí hóa nguyên, bước vào chân nguyên cảnh thành tựu chân nhân. Đến lúc đó có thể thu được chỗ tốt càng nhiều, tốt nhất là có thể cho Ngọc Nhi cũng tìm tới một chút, đến lúc đó ta Giang gia lại xuống xính lễ, cưới Ngọc Nhi mới tính hoàn mỹ. Giang Hàn cười nhạt một tiếng mở miệng nói, hắn đã sớm có thể đột phá tới chân nhân cảnh, chỉ có điều vừa lúc Thiên Bảo Bí Cảnh mở ra sắp đến, vì tiến về Thiên Bảo Bí Cảnh, sinh sinh áp chế tu vi tiến độ, chuẩn bị tại Thiên Bảo Bí Cảnh bất đủ chỗ tốt lại đột phá, một khi tại Thiên Bảo Bí Cảnh đột phá tới chân nguyên cảnh, ngay lập tức sẽ bị khu trục ra ngoài, căn cơ đánh càng dày thực, tương lai võ đạo chi lộ khả năng đi càng xa. Nghe được Giang Hàn lời nói, Vương Thiên Hoa gật gật đầu. Giang Hàn xem như Thiên Bảo phủ kiệt xuất nhất tuổi trẻ tiên thiên cảnh đại tông sư một trong, tự nhiên có cái này lực lượng. Dù là một phủ bên trong, có thể cùng sánh vai người, cũng chỉ có như vậy 3 năm cái. Thiên Bảo Bí Cảnh vừa mở ra, Thiên Bảo phủ, thậm chí cả xung quanh rất nhiều phủ thành, còn có ngũ hành tông đệ tử, điều kiện phù hợp vô số tiên thiên cảnh anh kiệt đều sẽ đến đây, đến lúc đó lại là một trận long tranh hổ đấu. Vương Thiên Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Không sao, Thiên Bảo Bí Cảnh yêu cầu khắc nghiệt, chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh tiến vào, không được tiên thiên cảnh trở lên tồn tại, mà tại tiên thiên cảnh bên trong, cho dù là đại tông đại phái tiên thiên đại tông sư ta cũng không sợ. Giang Hàn đôi mắt bình tĩnh, hơn nữa cũng không nhất định gặp được. Thiên Bảo Bí Cảnh quảng đại vô cùng, cách mỗi 10 năm mở ra một lần, đến nay vẫn chỉ là thăm dò bộ phận, dù sao mỗi lần chỉ mở ra một tháng mà thôi, liền sẽ tự động bị tùy ý truyền tống đi ra. Sau đó bí cảnh quan bế nghe nói Thiên Bảo Bí Cảnh chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, không biết rõ đến cùng là như thế nào hình thành. Vương Thiên Hoa bỗng nhiên nói lên Thiên Bảo Bí Cảnh tồn tại, cái này không biết, đã biết tin tức là Thiên Bảo Bí Cảnh tồn tại trên 3 năm, tiền triều còn tại thời điểm liền đã tồn tại, thậm chí liền Thiên Bảo phủ danh tự là bởi vì có Thiên Bảo Bí Cảnh mới mệnh danh, đã từng còn có thiên nhân cảnh cường giả mong muốn mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp rơi xuống thần hình câu diện, thân tử đạo tiêu. Cái này Thiên Bảo Bí Cảnh quá thần bí, chân nguyên cảnh trở xuống, cho dù là người bình thường đều có thể đi vào, nhưng chân nhân cảnh trở lên mạnh mẽ xông tới hẳn phải chết. Giang Hàn lắc đầu. Cái này Thiên Bảo Bí Cảnh tồn tại, căn bản không phải bọn hắn cảnh giới này có thể tìm kiếm. Liên thiên nhân cảnh lão tổ cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Đám người chỉ chờ mấy ngày bí cảnh mở ra khả năng tiến về. Thiên Hoa, Phương Minh, đến lúc đó tiến vào Thiên Bảo Bí Cảnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận, cái này bí cảnh là tùy ý truyền tống địa điểm, không chừng truyền tống tới nguy hiểm gì chi địa. Giang Hàn đối với hai người dặn dò một câu. Minh Bạch, Phương Hằng hai người gật gật đầu. Hắn một mực nghe không nói chuyện. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị rời đi, mới nghe nói Thiên Bảo Bí Cảnh sắp mở ra. Mạnh mẽ tại Thiên Bảo phủ chờ đợi 2 tháng. Nơi nào có cơ duyên, nơi đó liền có ta Phương Hằng. Cái này Thiên Bảo Bí Cảnh, Phương Hằng đi định rồi. Bất quá, Phương Hằng vẫn là nhiều ít làm một chút chuẩn bị. Thiên Bảo Bí Cảnh không được tiên tiên cảnh trở lên cảnh giới tiến vào, dù là ở bên trong đột phá chân nguyên cảnh, cũng biết bị lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng Phương Hằng trong lòng vẫn còn có chút yên tâm, hiện tại hắn thực lực đã là tiên tiên cảnh tông sư. Đao ý sơ thành, thực lực đã bất phàm. Tự nhiên không cần quá mức e ngại. Đương nhiên, cần thiết cẩn thận vẫn là cần, đây là gốc rễ của hắn pháp. Theo Thiên Bảo Bí Cảnh mở ra sắp đến, Thiên Bảo phủ người tới càng ngày càng nhiều. Phương Hằng trước đó còn nghi hoặc vì cái gì không đem Thiên Bảo Bí Cảnh vây quanh, không cho những người khác tiến vào, đây không phải càng tốt sao? Đặc biệt là Vân Châu bá chủ Ngũ Hành Tông, không có khả năng đem Thiên Bảo Sơn bí cảnh cho cái khác thế lực tùy tiện đi vào, tất nhiên sẽ một mực đem khống. Nhưng cũng có. Thông qua Vương Thiên Hoa giải thích mới biết được, Thiên Bảo Bí Cảnh phảng phất là tại một mảnh khác hư không, gần như bao phủ toàn bộ Thiên Bảo phủ. Điều kiện phù hợp bất cứ người nào đều có thể tiến vào. Căn bản chế ước không được. Đây cũng là nhường Phương Hằng lựa chọn tiến vào một chút. Hắn loại người này, liền sợ bị người khác để mắt tới, hoặc là bị ước thúc tại một cái cố định địa điểm. Ra bí cảnh lập tức bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt trước mặt bị xem kỹ, kia Phương Hằng tỷ lệ lớn sẽ không lựa chọn tiến vào. Nếu thật là dạng này, Phương Hằng khẳng định phải a không đi vào, hoặc là đi tìm Ngũ Hành Tông đội ngũ. Ngũ Hành Tông đã sớm người đến. Chỉ có điều, không cần tại phủ thành, bởi vì Thiên Bảo phủ bất kỳ chỗ nào đều có thể tiến vào. Thiên Bảo bí cảnh ngay tại vô số người chờ đợi hạ, mở ra. Phương Hằng trong sân ngồi xếp bằng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thiên uy giáng lâm. Đúng vậy, thiên uy. Phương Hằng thì cho là như vậy. Dường như thiên đè ép xuống. Trong đầu, một đạo không hiểu tin tức hiện lên. Thiên Bảo Sơn bí cảnh mở ra. Thật thần kỳ, đạo này tin tức gần như tại Phương Hằng trong đầu sinh ra đồng dạng. Mở to mắt, Phương Hằng dường như nhìn thấy một cái cùng bốn phía cảnh quan trùng điệp dị độ thời không. Bên trong quảng đại vô biên, núi non sông ngòi kỳ quái kiến trúc cái gì cần có đều có, còn có nguyên một đám khí tức sinh vật khủng bố ở bên trong buôn tàu phi hành. Hình tượng phi tốc hiện lên, có một cỗ dẫn dắt chi lực tại lôi kéo Phương Hằng. Có thể bị chống cự Phương Hằng cảm nhận được cỗ này dẫn dắt chi lực, nhanh chóng sửa sang lại một chút bao khỏa, nhìn xem có cái gì bỏ sót. Sau đó vận chuyển kim giáp thân, kim sắc màng da bao trùm quanh thân, dung hợp tử sắc chân khí kích phát, nhiên huyết đại pháp chuẩn bị kỹ càng tùy thời phát động. Sau đó trực tiếp phóng khai tâm thần, toàn bộ thân hình dần dần dung nhập hư không như thế, từ trong phòng biến mất. Phanh! Phương Hằng cảm giác đầu góc một choáng, lập tức rơi trên mặt đất. Lập tức liếc nhìn một phía, cảm nhận được một cỗ thấm vào ruột gan linh dịch khí tức đập vào mặt, lập tức mở to hai mắt nhìn về phía trước một chỗ màu ngà sữa đầm nước nhỏ. Ta mẹ nó, vật khí ta tốt như vậy. Thiên hồ bắt đầu. Chương 71, nuốt điệu tâm nhũ, quán thông trăng mạch. Chương 71, nuốt điệu tâm nhũ, quán thông trăng mạch. Phương Hằng không có bị đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ choáng váng đầu óc lập tức tiến lên. Ngược lại quan sát bốn phía, tìm kiếm khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thân ảnh đi khắp tứ phương, rất mau đem nơi này tìm kiếm một thứ đại khái. Cùng loại với một cái động rộng dãi chi nhánh, Phương Hằng nhìn về phía lối vào, chỉ có cao nửa thước. Ở bên trong động đá vôi, theo rủ xuống rủi đá cắt chém ra một tảng đá lớn, đem nó ngăn ở cửa hang. Thiên tầm tia phóng xạ mà ra, treo ở cửa hang bốn phía, nếu có người đến đây, Phương Hằng ngay lập tức sẽ biết. Địa tâm nhũ. Làm xong đây hết thảy về sau, Phương Hằng mới nhìn hướng đầm nước nhỏ. Chân khí hóa thành bàn tay, bao khỏa một chút địa tâm nhũ. Không có vấn đề xác nhận đúng là địa tâm nhũ, đồng thời cũng không khác thường, Phương Hằng lúc này mới yên tâm lại. Như thế một nhỏ đầm đều là địa tâm nhũ, Phương Hằng ánh mắt lửa nóng, lấy ra một giọt nuốt vào trong bụng. Một dòng nước nóng tuôn hướng Phương Hằng toàn thân, nhưng lại không giống Phương Hằng trước đó từng nuốt đến trăm năm địa tâm nhũ như thế, hiệu quả cường hành. Hẳn là năm vấn đề, nhiều nhất 10 năm tả hữu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, Phương Hằng có chút thất vọng, chỉ là 10 năm tả hữu địa tâm nhũ. Bất quá cái này một nhỏ đầm địa tâm nhũ, nói ít đều có 2-30 cân, muốn đều là trăm năm địa tâm nhũ, cái này còn phải. Bất quá cũng có giá trị không nhỏ. Chất lượng không đủ, giá trị đến gót. Phương Hằng lập tức nuốt xuống một miệng lớn. Oeng. Địa tâm nhũ trực tiếp tại Phương Hằng thể nội ầm vang tản ra. Mục tiêu tẩy tinh phạt thủy, trăm mạch biết điều. Hoàn toàn đả thông tiên thiên cảnh cùng chân nguyên cảnh ngăn cách. Phương Hằng nơi này ngay tại tu hành, một bên khác có người đang hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Nhanh đến. Cũng may ta lần này truyền tống khoảng cách tương đối gần, cách Trung Nhũ Thạch động thiên chỉ có không đến mấy canh giờ liền có thể đến. Lần trước tộc thúc tại Thiên Bảo bí cảnh mở ra sau, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào mảnh này thạch nhũ động thiên, đem bốn phía đại khái tiêu chí ghi chép lại, không nghĩ tới, lần này vậy mà thành toàn ta nên thanh niên trên mặt tươi cười, trong tay cầm địa đồ. Thiên Bảo bí cảnh mặc dù quảng đại vô cùng, nhưng cách mỗi 10 năm mở ra một lần, liên tục mở lâu như vậy, tự nhiên sẽ có một ít đại khái địa đồ tại từng cái thế lực ở giữa tồn trữ so sánh. Một chút cơ duyên cũng có thể kế thừa. Thì như nói cái chuông này nhũ thạch bên trong địa tâm nhũ, cuối cùng đã tới. Thanh niên nhìn về phía cách đó không xa thạch nhũ thâm nhập quan sát miệng, ánh mắt lửa nóng. Trải qua hơn 3 canh giờ đi đường, bước chân đạp mạnh trong nháy mắt tiến vào. Chính là chỗ này, bên này có tộc thúc lưu lại bí ẩn tiêu ký thanh niên tìm đánh dấu, một đường đi vào một chỗ thạch nhũ động thiên một đầu chi nhánh chỗ sâu. Bên ngoài lộn xộn nổi lơ lửng, mấy đạo không thể gặp sợi tơ bị thanh niên khẽ động. Ân. Thạch nhũ trong động Phương Hằng lập tức mở to mắt. Có người. Phương Hằng đứng người lên, thu liễm khí tức quanh người, thiên tầm kia bao khỏa toàn thân, không có một tơ một hào khí tức tiết lộ, trốn. Tại sao không có nhập khẩu? Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn hẳn nên có nhập khẩu địa phương, vậy mà không có nhập khẩu. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Cẩn thận tìm kiếm phía dưới, thanh niên phát hiện lối vào bị nội bộ một tảng đá lớn ngăn chặn. Hẳn là tự nhiên rớt xuống thạch nhũ khối, đem cửa hang che lại. Thanh niên đưa tay một trường, chân khí bộc phát, đem ngăn ở nhập khẩu cự thạch đẩy ra. Quả nhiên có địa tâm nhũ. Cự thạch ngã xuống đất, thanh niên bỗng nhiên trông thấy nội bộ có một bãi nhỏ địa tâm nhũ, trong lòng vui mừng. Oeng. Cơn bạo chấn động trong nháy mắt bộc phát, một đạo như thiểm điện thân ảnh bắn ra. Xích hồng đao quang lóa mắt, lập tức nhường mở tối thạch nhũ trong động chiếu rọi một mảnh đỏ mịt mờ. Ai? Thanh niên bỗng nhiên cảm giác tê cả da đầu, một cỗ nguy cơ tử vong phô thiên cái địa đồng dạng xâm nhập não hải, dẫn đến thần sắc của hắn kỳ biến. Xích hồng sắc đao quang quá nhanh, cơ hồ là không cho hắn bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Thử một tiếng nhỏ bé cắt chém âm thanh, đao quang xuyên qua thanh niên thân thể, hắn mở to ánh mắt, phát ra không ra một chút thanh âm. Cố gắng mong muốn quay người nhìn xem đến cùng là ai, nhưng là thân thể đã không bị khống chế. Bình hắn bị nhất đao lưỡng đoạn, thân thể mới ngã xuống đất, thanh niên từ đầu đến cuối cũng không thấy ai giết hắn. Hắn chết. Hô. Phương Hằng đem ngậm trong miệng địa tâm nhũ nuốt vào, bình phục có chút tiêu hao cùng chấn động khí huyết chân khí. Đối với giết người loại sự tình này, Phương Hằng đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Có thể tưởng tượng, làm thanh niên tiến đến phát hiện địa tâm nhũ, không thiếu được lại là một phen tranh đấu. Dù là Phương Hằng thực lực cường đại, chấn nhiếp hắn rời đi, nếu là sau khi ra ngoài, hắn tại hô bằng gọi hưu hấp dẫn những người khác tới, quá phiền toái. Phương Hằng không thích phiền toái, cho nên quả quyết ra tay, trực tiếp đánh chết hắn. Lại có người có thể tìm tới nơi này, là trùng hợp sao? Phương Hằng đem thi thể kéo vào động rộng rãi vùi lấp, đem trên mặt đất vết tích xóa đi. Mặt đất toàn bộ đảo, lại dùng rơi xuống thạch nhũ để ép. Thanh niên này mang theo vật phẩm cũng tiện nghi Phương Hằng, bất quá giá trị cũng không lớn, chỉ là một chút cơ sở khôi phục đan dược, tu hành đan dược và thượng vàng hạ cám đồ vật. Dù sao người thanh niên này liền tông sư cảnh đều không phải là, chỉ là một cái tiên tiên địa hoa cảnh. A, địa đồ. Phương Hằng cầm lấy một tấm bản đồ, phát hiện phía trên tiêu ký lấy 20 mấy cái địa điểm. Giao Long Nguyên, một đám hắc lân giao long sinh hoạt ở nơi đó, thành niên Hắc Lân Giao Long liền có thể đến tiên tiên cảnh thực lực, tinh anh Hắc Lân Giao Long tiên tiên cảnh đại tông sư, trong đó vương giả có thể đạt tới tiên tiên cảnh cực điên. Sản xuất: Giao Long Bảo Huyết, Giao Long Bảo Châu, Giao Huyết Hoa, Giao Long Đản, chờ một chút. Huyết Hoa Lâm, sinh trưởng vô số to lớn huyết hoa, nắm giữ kịch độc, tùy tiện liền có thể độc thương tiên tiên cảnh cao thủ, trong đó rất nhiều cường hành dị chủng, sử dụng rễ cây xúc tu có thể bộc phát tiên tiên cảnh đại tông sư thực lực, một khi bị vây công, hữu tử vô sinh. Sản xuất: Huyết Linh Dịch, Huyết Linh Quả, Miễn Độc Hoa Tâm, chờ một chút. Kim Cương Viên lãnh địa, sinh hoạt một đám lực lớn vô cùng, nhục thân cường hành kim cương viên, trưởng thành liền tiên tiên cảnh, tinh anh có thể đạt tới tiên tiên cảnh đại tông sư, trong tộc vương giả tiên tiên cảnh cực điên. Sản xuất: Kim Cương Viên Bảo Huyết, Viên Vương Hữu, Thánh Nguyên Linh Quả, chờ một chút. Dung Nham Hỏa Thú Quật, Từ Điện Lôi Đương Giản, Thất Thải Độc Qua Triệu, chờ một chút, hai mươi mấy cái ghi chép địa điểm. Bên trong có thật nhiều chân bảo linh dược, nhưng phong hiểm rất lớn. Phương Hằng đem lộ tuyến ghi tạc trong lòng, trước để ở một bên. Há miệng hút vào, một miệng lớn điệu tâm nhũ theo trong đầm nước chút vào Phương Hằng trong miệng. Kế tiếp thời gian 10 ngày, Phương Hằng tại trong động đá bôi nhanh chóng tiêu hao điệu tâm nhũ, đem quanh thân trăm mạch quán thông hơn phân nửa. Dị bẩm thiên phú tư chất, nhường Phương Hằng thân thể như là một cái hải miên thể đồng dạng, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng lớn mạnh tự thân. Trăm mạch biết điều, cho bụi hạt tròn, con muỗi con ruồi, không cách nào dinh dính thân. Phương Hằng đống nhiên mở to mắt, hư thất sinh điện. Tiên thiên đến chân nguyên cảnh con đường, cơ hồ đã không ngại, hiện tại chỉ chờ đem đao ý bước vào tiểu thành đại tông sư là thành. Vô tướng đao kinh, đệ ngũ cảnh lỗ hỏa thuần thanh 89. Phương Hằng nhìn một chút chính mình vô tướng đao kinh tiến độ, đã chỉ còn lại 11 liền có thể đột phá. Không đội mà ra ngoài tại lá gan mấy ngày, toàn lực đem vô tướng đao kinh bước vào đệ lục cảnh, mới càng ổn thỏa. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Xì xì thử. Trong động đá bôi, đao khí tung hành. Đao ý bừng bừng phấn chấn để cho người ta sợ hãi, mỗi một đao đều giống như thần lai chi bút, đem bốn phía vách tường cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Chương 72, tấn thăng đại tông sư, chém giết áo trắng đại tông sư. Chương 72, tấn thăng đại tông sư, chém giết áo trắng đại tông sư. Quanh thân huyệt khiếu đao ý dâng trào, cho bụi hạt tròn dâng lên, phục mà bị cắt chém thành bột mịn phiêu tán. Bang! Thu đao trở vào bao. Phương Hằng vô tướng đao kinh rốt cục bước vào đệ lục cảnh đại thành nhập vi. Đao ý cũng thuận thế bước vào tiểu thành. Một cỗ đại tông sư khí tức đập vào mặt, thân thể dường như là sắp phun trào núi lửa, vừa ra tay liền có thể kinh thiên động địa. Lần này không thành vấn đề, đã đầy đủ an toàn. Cái này tiên bảo bí cảnh không có chân nguyên cảnh, Phương Hằng đã không sợ. Vừa mới bước vào tiên thiên đại tông sư cảnh giới, tăng thêm mấy chương át chủ bài, Phương Hằng đã gần như vô địch. Thạch nhũ trong động địa tâm nhũ đã bị Phương Hằng ăn sạch sẽ, một giọt đều không có còn lại. Thân thể trăm mạch sung mở hơn phân nửa, hơn 300 huyệt khiếu bên trong mơ hồ tản mát ra đói khát cảm giác. Cần linh đan bảo dược bổ sung. Phương Hằng đưa tay chấn khai chặn lấy cự thạch đầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một cái lắc mình, trong nháy mắt ra động rộng rãi. Bên ngoài một mảnh sáng rõ, nhưng trên trời nhưng không thấy mặt trời. Phương Hằng nhìn một chút cái bóng của mình, dường như tia sáng là theo bốn phương tám hướng mà đến. Kỳ quái, quỷ dị như vậy không nghĩ ra được vì cái gì, liền không nghĩ. Mang lên quỷ diện diện cụ, tìm một cái phương vị, cực tốc rời đi. Bây giờ thiên bảo bí cảnh đã mở ra nửa tháng có thừa. Rất nhiều người đã được chỗ tốt đột phá cảnh giới, cũng có chữa tử đạo tiêu người. Đuổi đến mấy canh giờ đường, trên đường chém giết một chút tiên tiên sinh vật, có chút thu hoạch. Phương Hằng đi vào một chỗ to lớn huyết hồng sắc đóa hoa san sát quỷ dị trong rừng. Một cỗ ngọt ngào hương hoa chuyển hướng tứ phương. Phương Hằng đã sớm nín thở quan huyệt, khóa lại quanh thân khí cơ. Đây chính là huyết hoa lâm. Còn không có đi vào trong đó, chỉ nghe thấy một hồi tiếng đánh nhau. Chỗ gần 10 cái cao thủ thanh niên phân tán bốn phía, đang cùng to lớn huyết hoa giao thủ. Nơi xa tứ phương còn có một số người vụn vặt lẻ tẻ tách ra. Trên mặt đất mấy chục đầu thô to rễ cây phá đất mà lên, mỗi đầu rễ cây bên trên gai đột xuất, quất hướng đám người. Màu hồng phấn xương mù bừng bừng dâng lên. Có chút rễ cây quấn quanh đã qua, mong muốn đem mọi người bao vây lại. Có chút nhất thời không quan sát bị cuốn ở, hét thảm một tiếng, hơn 10 đạo rễ cây lập tức xuống lại đã qua, đem nó rào sắt thành một thịt. Trong đó đóa hoa màu đỏ ngòm chỗ sâu, nơi này huyết hoa nhan sắc càng thâm thúy hơn, hình thể to lớn hơn. Có hai thân ảnh ngăn cách một khoảng cách lẫn nhau đánh giết huyết hoa thu thập tài nguyên. Thực lực đều cực kỳ cường hành. Một người mặc áo xanh nam tử, trảo phong sắc bén dị thường, cường lực một kích liền có thể xé nát một mảng lớn rễ cây. Một người khác nam tử áo trắng, quanh thân kiếm quang hoảng sợ, đưa tay liền có thể xuyên thủng một đóa to lớn huyết hoa, đem to lớn đóa hoa ở giữa huyết hồng sắc trái cây hái đi. Phương Hằng đến lập tức đưa tới chỗ gần mấy người chú ý, bất quá cũng không có còn nhiều, trước đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Phương Hằng tuyển một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương bước vào. Ba cây đóa hoa màu đỏ ngòm cảm ứng được có người tiến vào phạm vi công kích, lập tức bốn phía mặt đất phá đất mà lên gai, đâm về Phương Hằng. Thử Phương Hằng đao quang lóe lên, 7-8 đầu gai rễ cây trực tiếp bị chặt đứt. Nhưng đóa hoa màu đỏ ngòm cũng không có bỏ qua, lập tức phát động càng nhiều cái hơn thân. Phong liệt, một tiếng vang nhỏ, mấy chục đầu rễ cây trực tiếp đứt gãy, ba cây một lớn hai tiểu nhân to lớn đóa hoa màu đỏ ngòm, toàn bộ theo dưới đáy bị chém đứt, khuynh đảo xuống tới. Một cái ngón út đầu ngón tay lớn nhỏ huyết hồng sắt trái cây, bị Phương Hằng chộp trong tay. Đây chính là huyết linh quả. Phương Hằng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bành trướng năng lượng, so trước đó thu hoạch được 10 năm địa tâm nhũ cao hơn một bậc, trong lòng vui mừng. Một quả huyết linh quả bị Phương Hằng nuốt vào trong bụng, có thể so với uống một ngụm 10 năm địa tâm nhũ. Đồ tốt, bảo bối tốt. Phương Hằng ánh mắt sáng lên, thể nội tam pháp vận chuyển, bắt đầu luyện hóa huyết linh quả dược hiệu, bổ sung tiến huyệt khiếu bên trong. Lập tức nhìn về phía trong rừng nhiều máu như vậy sắc đóa hoa, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đao ý tung hành, trong nháy mắt, Phương Hằng cao lớn thân ảnh trái đột phải sông, mười mấy đóa huyết sắc lớn bao hoa Phương Hằng chặt đứt. Đây là ai, càng như thế dũng mãnh? Quá mạnh, hẳn là đại tông sư, ta có thể cảm nhận được trên người hắn bộc phát lăng liệt đao ý, đao này ý thật kinh khủng, ta cảm giác được tê cả da đầu, có một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác, lại là một cái cùng loại Chu Thiên Minh, Khâu Như Hải cường đại trẻ tuổi anh kiệt Phương Hằng ra tay, nhường rất nhiều người trong lòng sinh ra kính sợ. Phong Liệt, Phong Liệt. Vô tướng đao kinh bước vào đệ lục cảnh, tiểu thành đao ý phối hợp phía dưới, Phương Hằng đao pháp càng thêm cường hành vô song. Mỗi một lần Phong Liệt dùng ra, tất nhiên có một đóa huyết sắc lớn hoa ngã xuống đất, đóa hoa bên trong dựng dục huyết linh quả bị hái. Rất nhanh, Phương Hằng thân ảnh đã vọt tới hai vị tuổi trẻ anh kiệt bên người. Dừng bước, nam tử áo trắng thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi ngay ở chỗ này, không cho phép hướng phía trước ta cùng Chu Minh đã phân phối xong khu vực, chờ chúng ta hai người thu thập xong, ngươi lại hướng phía trước, nam tử áo trắng đứng thẳng ở, đi bộ nhàn nhã đồng dạng, kiếm quang chớp động liền có thể cắt nát đánh tới dễ cây. Một cỗ tiểu thành kiếm ý phóng xạ bốn phía. Nhìn về phía Phương Hằng, mang trên mặt không thể nghi ngờ ý thế. Kiếm ý phun ra nuốt vào, hướng Phương Hằng áp chế mà đến. Là Khâu Như Hải, cái này quỷ diện cụ đoán chừng phải xám xịt trở về. Khâu Như Hải thật là trước đó không lâu vừa luyện được tiểu thành kiếm ý tiên thiên cảnh đại tông sư, khó mà nói, cái này quỷ diện cụ cũng rất mạnh, vừa mới ta cũng cảm nhận được một cô ý cảnh, khả năng cũng là đại tông sư. Những người khác thấy cảnh này, lập tức có chút ngó giáo giác quan sát lên. Thời gian ba cái hô hấp, nhường hoặc là chết. Phương Hằng trả lời vô cùng đơn giản, đôi mắt bình tĩnh. Nghe được Phương Hằng lời nói, nam tử áo trắng nhướng mày, trên mặt lộ ra tức giận. Một hơi, hai hơi, bang. Phương Hằng trong nháy mắt ra tay, sinh hồng sắc đao mang bắn thẳng đến nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thân làm tiên tiên cảnh đại tông sư cảnh giới, cũng không phải ăn chay. Đối mặt Phương Hằng đống nhiên ra tay, lập tức kiếm ý buộc phát nhất kiếm đối lập. Keng, khí lãng ầm vang nổ tung, chân khí va chạm, một cỗ cự lực đánh tới. Nam tử áo trắng thân thể đột nhiên rút lui 5-6 bước, hổ khẩu xé rách, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Keng keng keng, hai người nhanh chóng giao thủ hơn 10 chiêu, chân khí hai tuần bên cạnh huyết hoa xé rách thất linh bát lạc. Nam tử áo trắng càng đánh càng giật mình, cái này quỷ diện của người, đao ý hùng hồn hiển nhiên cùng hắn như thế đều là tiểu thành cảnh giới. Nhưng là một thân kinh khủng cự lực cùng dường như vô tận dư thừa thể lực, tăng thêm không biết tên cao giai công pháp tu luyện ra bá đạo hỏa thuộc tính chân khí, nhưng hắn mỗi một lần cùng nó đối kháng đều lộ ra có chút phí sức. Cao thủ đối chiến, cao nhất tuyến, liền cao tới không biên giới. Đoạn không. Phương Hằng ánh mắt lạnh lùng, lười nhác nói nhảm, đoạn không chém ngang. Trong hư không, một đầu chói mắt hỏa tuyến bắn ra, đao ý khóa chặt nam tử áo trắng, nhường hắn trốn không thoát, trốn không thoát. Nam tử áo trắng ngăn chặn chấn động khí huyết, kiếm trong tay phong bộ phát hùng hồn kiếm ý chân khí gột rửa hành không chẳng kích, một đạo dài 7-8 mét thanh sắc cự kiếm đón lấy Phương Hằng hỏa tuyến. Thứ nhỏ xíu nhẹ vang lên lập tức nhường nam tử áo trắng vẻ mặt kỳ biến. Chỉ nhìn thấy chân khí ngưng kết thanh sắc cự kiếm bên trong, một đạo xích hồng sắc dây nhỏ đem nó tách ra, thế đi không giảm cắt ngang hướng hắn. Chu Minh cứu ta. Nam tử áo trắng ánh mắt trừng lớn, miệng bên trong phát ra kêu sợ hãi. Dừng tay. Nơi xa thanh y nam tử truyền đến một tiếng hét lớn, thân ảnh như điện bắn dọi tới. Phương Hằng không có làm để ý tới. Thử một quả đầu lâu bay lên. Nam tử áo trắng trong nháy mắt bị chém xuống đầu lâu. Ta để ngươi dừng tay, ngươi đi sao? Chương 73, không nói một lời, một mặt xuất đao. Chương 73, không nói một lời, một mặt xuất đao. Thanh y nam tử vẻ mặt tức giận, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Hằng. Rất lâu không người nào dám khiêu khích hắn, không nhìn lời của hắn. Một cỗ túc sát ý cảnh đã qua gắt gao khóa chặt Phương Hằng. Trời ạ, hắn vậy mà đem Khâu Như Hải giết đi. Đây rốt cuộc là từ đâu tới mấy nhân? Một vị tiên tư bất phàm tiên thiên cảnh đại tông sư, có hy vọng chân nhân cảnh thanh niên anh kiệt, cứ như vậy bị chém. Nơi xa hơn 10 người thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cảm thụ biết rõ vô cùng. Vị này mang theo quỷ diện của người, đao ý thật sâu, phong mang tất lộ. Từ đầu đến cuối, Khâu Như Hải đều không có hình thành ra dáng phản kháng, vẫn luôn bị hắn đè lên đánh. Ngươi Chu Thiên Minh còn muốn nói tiếp chút gì? Đoạn không. Nhưng Phương Hằng lại không nghĩ cho hắn cơ hội này, trực tiếp ra tay. Quanh thân làn da nhộn nhạo lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy, lưỡi đao khuấy động không khí, mang theo vô biên khí lãng. Chân khí màu đỏ thắm trực tiếp đem không khí nhóm lửa, bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Như là một vị thiên thần, nắm lấy hỏa diễm chi đao hướng hắn bổ ngang mà đến. Chu Thiên Minh cảm thấy Phương Hằng một kích này cường đại, lập tức sắc mặt biến hóa. Màu xanh đậm gió chảo đột nhiên lên nắm, long chảo đồng dạng hướng Phương Hằng đầu lâu chụp tới. Trên thân thể màu xanh đậm là chân khí đột nhiên tăng vọt, như là ngọn lửa màu xanh đồng dạng. Chảo ý như định hư không, đem cho bụi hạt tròn đè ép thành bụi phấn. Phong thần chảo. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu xanh đậm vết cào. Xích hồng sắc đao khí cùng màu xanh đậm vết cào mạnh mẽ chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Bốn phía huyết hoa bị xé nát, rễ cây bị theo trong đất bùn rút ra, phóng lên tận trời. Cả hai tương giao địa phương xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy hình tròn sóng xung kích. Thổ sóng cuộn cuộn, khí thế dọa người. Giao thủ một cái, Chu Thiên Minh liền thật sâu cảm giác được Phương Hằng cường hành chỗ. Tuyệt không là bình thường mới vào tiên tiên đại tông sư người. Một cỗ cường hành vô song cự lực theo móng đuốt của hắn thượng chuyển hướng hắn quanh thân, dẫn tới hắn xương cốt vang lên kẹt kẹt. May mắn hắn tại đại tông sư cảnh ma luyện nhiều năm, thân thể phách cũng cực kỳ cường hành, có thể che đậy ở cỗ này cường đại lực phản chấn, cũng không lui lại một bước. Chu Thiên Minh cùng Phương Hằng riêng phần mình tách ra, hai người ngăn cách mười mấy mét. Ngươi rất không tệ, đã có tư cách cùng ta chia sẻ nơi đây, bất quá chỗ sâu gốc kia huyết hoa vương, về ta. Đồng thời, tại cùng huyết hoa vương đối chiến thời điểm, ngươi cần rời đi bên ngoài mấy dặm. Khâu Như Hải bao khỏa ngươi cũng không thể cầm, phải cho ta. Một kích qua đi, Chu Thiên Minh đứng chắp tay, nhìn xem Phương Hằng thản nhiên nói. Phát giác được Phương Hằng cường hành, đã có chút tán thành Phương Hằng thực lực, bằng lòng nhường ra một bộ phận lợi ích. Xem như tránh cho tiêu hao thực lực bản thân, cưỡng ép chém giết Phương Hằng, có thể sẽ để cho mình thụ thương. Hắn thu hoạch xong huyết hoa vương về sau, còn muốn đi hướng nơi khác, bên kia mới là hắn chiến trường chân chính. Chu Thiên Minh mặc dù có lòng tin đánh giết Phương Hằng, nhưng bây giờ không cần thiết làm như vậy, chờ thu hoạch xong huyết hoa vương về sau. Nếu có đánh giết cơ hội, hắn cũng sẽ không lưu tình. Chu Thiên Minh trong lòng suy tư. Tốt. Phương Hằng đôi mắt khẽ nhúc đích, lập tức bằng lòng, thanh âm khàn giọng. Chu Thiên Minh thấy Phương Hằng đáp ứng, liền không nói gì thêm, tiếp tục thu hoạch huyết hoa. Hai người riêng phần mình phân chia hai nơi, thu gặt lấy chính mình một bên huyết hoa. Tê cái này mang theo mặt nạ ác quỷ người, lại có thể cùng Chu Thiên Minh lẫn nhau chống lại, một kích không rơi vào thế hạ phong. Cái này Chu Thiên Minh tại Tầm Dương phủ thật là xếp tại 5 vị trí đầu tồn tại, hắn lại có thể lui một bước, chắc hẳn cái này quỷ diện diện cụ người thực lực cực kỳ bất phàm. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy đám người lập tức trong lòng suy tư. Bất quá bọn hắn cũng có chút tiếc nuối, huyết hoa vương bị Chu Thiên Minh dự định, mà Phương Hằng bên này lại tại thu hoạch tiên tiên cảnh tông sư cấp bậc trở lên huyết hoa. Có thể lưu cho bọn hắn tài nguyên không nhiều lắm, rất nhiều người cũng đang lo lắng muốn hay không rời đi nơi này. Mặc dù ghi lại ở trên bản đồ tài nguyên chỗ nhường rất nhiều người có thể an tâm đi thu hoạch tài nguyên, nhưng an toàn cũng mang ý nghĩa bị rất nhiều người biết được, cần cùng người tranh chấp. Phương Hằng không có quan tâm đến nó làm gì người nghĩ như thế nào, chỉ là một mặt thu gặt lấy huyết hoa. Hắn cùng người khác khác biệt, một khi hái được tuyết liên quả, lập tức nuốt vào trong bụng. Theo hắn tam pháp đồng tu lực lượng càng ngày càng mạnh, hấp thu tài nguyên hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Mặc dù không thể giống bế quan như thế, có thể tu luyện như vậy mau lẹ, hấp thu nhanh chóng như vậy, nhưng đã so ra mà vượt phổ thông tiên tài bế quan luyện hóa hiệu quả. Không bao lâu, Chu Thiên Minh liền đã không sai biệt lắm đem huyết hoa thu hoạch hoàn tất, mà Phương Hằng bên này càng là cũng sớm đã sớm mấy phút thu hoạch kết thúc. Huyết hoa đã thu hoạch hoàn tất, ngươi có thể rời đi. Chu Thiên Minh ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng bước chân đạp mạnh, thân hình biến ảo, cấp tốc biến mất tại hiện trường. Lan. Mà đối với hắn người khác, Chu Thiên Minh liền không có tốt như vậy tiếng khỏe tức giận, trực tiếp để bọn hắn lăn. Cường hành đại tông sư uy thế đập vào mặt, giữa sân còn lại mười mấy 20 người lập tức phân tán thoát đi, sợ bị hắn đánh giết. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Chu Thiên Minh lập tức đối huyết hoa vương bắt đầu ra tay. Vì để tránh cho cái khác cường hành đại tông sư cường giả tìm tới nơi này, Chu Thiên Minh quyết định lập tức bắt đầu đối huyết hoa vương triển khai công kích, nhanh chóng đem huyết hoa vương đánh giết, đạt được lợi ích về sau, lập tức rời đi. Mà huyết hoa vương cũng không phải dễ đối phó, dù sao cũng là tiên thiên cảnh đại tông sư đỉnh tiêm tồn tại. Trải qua nửa nén hương khổ chiến, Chu Thiên Minh rốt cục đem huyết hoa vương hơn phân nửa rễ cây chặt đứt, sắp công thành. Khí tức có chút hỗn loạn, tiêu hao khá lớn. Đao, sắc bén đao ý hoành không mà đến, trực chỉ đầu của hắn. Mà một đao kia cùng lúc trước đao kia hoàn toàn khác biệt, mà là mang theo một cỗ tử sắc yêu dị chi mang. Sắc bén vô song, thế muốn chém giết tất cả đao ý, nhường hắn vong hồn đại mạo lông tơ loé sáng. Không kịp nhiều hơn suy nghĩ, màu xanh đậm gió chảo lập tức lên tiếp. Tê thiên, màu xanh đậm một đạo cuồng bạo chảo phong, trong nháy mắt xé rách bầu trời đồng dạng, trực tiếp cùng tử sắc đao mang va chạm. Ầm ầm, lần này kịch liệt va chạm, so trước đó còn kinh khủng hơn. Liên cách đó không xa huyết hoa vương đều bị nổ tận gốc, lắc tại một bên, thoi thoát. Xương tay của hắn nứt xương, xuất hiện một cỗ đứt gây giống như kịch liệt đau nhức. Hùng tráng thân thể đạp lên mặt đất, lưu lại thật sâu bạo tạc tính chất cái hố, điên cuồng lùi vài chục bước mới dừng thân hình. Mà Phương Hằng thì là có chút kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất, hắn dung hợp chân khí vậy mà không có, nhất kích tất sát. Là ngươi? Chu Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, có chút muốn rách cả mí mắt, lại là Phương Hằng. Ngươi thật to gan. Chân khí đột nhiên bộc phát, một cỗ mãnh liệt gió lốc đánh tới, đem bốn phía bùn đất tung bay. Phương Hằng không nói một lời, chỉ là một mặt dùng ra đoạt không, tử sắc đao mang điên cuồng bạo phát. Rầm rầm rầm. Phương Hằng làn da màu vàng nóng bên trên xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết hồng sắc vết nước, quanh thân xuất hiện từng khỏa nhỏ bé vết trâu. Mà sắp đột phá thiên tầm nội khí thì cấp tốc chữa trị những này nhỏ xíu vết rách, nhường khép kín lại bị xé mở. Hai người điên cuồng chém giết hơn 10 chiêu. Chỗ này huyết hoa lâm bị hai người đánh rách bước. Chu Thiên Minh bỗng nhiên một phát, dùng ra bí pháp. Chân khí màu xanh đậm tiêu đốt, khí thế lại lần nữa tăng gọn. Người đáng chết a. Chu Thiên Minh dùng ra hắn áp đáy hòm át chủ bài. Đôi mắt giữ tợn huyết hồng, nhìn xem Phương Hằng. Chương 74, đánh giết Chu Thiên Minh, Kim Cương Viên lãnh địa. Chương 74, đánh giết Chu Thiên Minh, Kim Cương Viên lãnh địa. Phương Hằng tự nhiên không sợ. Cái này tiên thiên đỉnh tiêm đại tông sư, đương nhiên không dễ giết. Chu Thiên Minh gào ghét. Ngọn lửa màu xanh đậm vết cào kèm theo một tầng huyết sắc màng ánh sáng. Đây không phải khí huyết cảnh huyết sắc màng ánh sáng, mà là thiêu đốt tinh huyết về sau huyết sắc màng ánh sáng, uy lực càng thêm bất phàm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta, ngươi vậy mà đem ta bức đến tình trạng như thế. Chu Thiên Minh trong lòng gào thét không ngừng. Cái này quỷ diện diện cụ người thực lực vậy mà như thế mạnh, bạo phát xuống, vậy mà nhường hắn ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, làm cho hắn đã muốn thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt chân khí, mới sẽ không bị hắn nhanh chóng chém giết. Hơn nữa hắn đã tổn thương căn cơ, chân nhân cảnh cơ hồ đã vô vọng. Hắn võ đạo con đường phía trước, cơ hồ đã bị quỷ diện diện cụ người chặt đứt. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, ngươi chết ta. Chu Thiên Minh giữ tợn gầm thét. Lực lượng cùng bạo chấn động hư không, tại toàn bộ trong sân nổ vang. Ở thời điểm này, Phương Hằng ngược lại không cùng hắn liều mạng. Linh hạt thân hình, linh lộc thân hình, linh viên thân hình hoán đổi tự nhiên, bốn phía đi khắp. Cậu tạp chủng, ngươi có gan cùng ta đối lập à? Trốn trốn tránh tránh, ngươi thật sự là một cái phế vật à? Ngươi chống đỡ được ta một chảo sao? đừng để ta bắt được ngươi, ta muốn đem đầu lâu của ngươi bóp nát. Giống như đã từng quen biết lời nói tại Phương Hằng vang lên bên tai, nhường Phương Hằng nhớ ra cái gì đó. Hô a kịch liệt thở hổn hển âm thanh nhường Chu Thiên Minh lồng ngực nhanh chóng chập trùng. Hắn đã thiêu đốt chân khí, thiêu đốt tinh huyết, đã thương căn cơ, cái này quỷ diện diện cụ người lại không cùng hắn đối kháng, chỉ là một mặt đi khắp. Nhưng trong lòng của hắn bắt đầu lo lắng. Ta không thể ở chỗ này cùng hắn rông dài, một khi chân khí của ta, tinh huyết thiêu đốt tới trình độ nhất định, ta có thể sẽ trực tiếp rơi xuống đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta phải đi nhanh lên. Chu Thiên Minh trong lòng oán hận đến cực điểm, nhưng cũng biết mình bây giờ không thể ở chỗ này cùng hắn rông dài, nhất định phải lập tức rời đi. Mà Phương Hằng đương nhiên sẽ không nhường hắn nhẹ nhõm rời đi. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta tiến. 16 chữ chân ngôn quanh quẩn tại Phương Hằng trong lòng. Dung hợp tử sắc chân khí bộc phát đao khí cực kỳ bá cháy mạnh vô cùng. Đã khí tức bắt đầu chợt hạ xuống Chu Thiên Minh, căn bản không đánh được mấy hiệp, liền bị Phương Hằng một đao chém đầu. Máu đỏ tươi ô bắn tung tóe một chỗ, phủ thành năm vị trí đầu một đời tuổi trẻ anh kiệt tạm đạm rút lui. Lăn xuống đầu lâu trận trường, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Phương Hằng. Hắn hận muốn điên, lại chết không nhắm mắt. Ta võ đạo chi lộ đã định trước phủ kín thi cốt, mà ngươi chỉ là trong đó một bộ. Ngươi nên may mắn tại võ đạo chi lộ giường trên đường. Như có luân hồi, ngươi tự nhiên may mắn, vì ai trải đường Phương Hằng tự lẩm bẩm. Thành tựu tiên thiên đại tông sư cảnh giới về sau, hắn đã dâng lên một cố lòng cường giả. Hắn tại nuôi thế, vô địch chi thế. Cảm khái vài câu về sau, Phương Hằng lập tức tìm tòi một chút hiện trường. Đem Chu Thiên Minh câu như hải bao khỏa vác tại trên người mình. Lao truyền thống tay nghề tuyệt không thể ném. Không cần tại hung án hiện trường bồi hồi, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tiện tay đánh giết đã thoi thóp huyết hoa vương, hái đi nó trong nhụy hoa viên kia tinh hồng to lớn huyết linh quả. Toàn bộ nhụy hoa cùng hoa tâm đều bị Phương Hằng một ngụm nuốt vào, miệng lớn nhai mấy lần nuốt vào trong bụng. Không thể lãng phí. Phương Hằng nhanh chóng quét dọn xong hiện trường, cấp tốc rời đi, cực tốc biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Giống. Phanh. Một đầu trong núi khổng lồ hắc hùng, đột nhiên theo trong một cái sơn động bị ném đi ra. Đầu này tiên tiên địa hoa cảnh giới hắc hùng nắm giữ hắc kim sắc lông tóc, lóe ra như kim loại quan trạch. Bị ném đi sau khi đi ra, nó không có bất kỳ cái gì quay đầu tình huống, trực tiếp tứ chi đảo lập tức chạy trốn. Sợ người ở bên trong đuổi theo ra đưa cho hắn một bàn tay. Trong sơn động Phương Hằng đem Khâu Như Hải, Chu Thiên Minh hai người bao khỏa mở ra, đồng thời lập tức bắt đầu nuốt bên trong thu thập linh thực bảo dược. Có tài nguyên liền phải lập tức sử dụng cường đại bản thân, đặc biệt là tại loại này hỗn loạn địa phương. Đừng đợi đến cùng Chu Thiên Minh, Khâu Như Hải như thế vì người khác uổng phí làm áo cưới. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Hằng chính mình, tăng thêm theo hai người kia trên thân thu thập tới linh thực bảo dược, đều bị hắn nuốt hấp thu. Quanh thân 360 huyệt thiếu, đã có gần số 1/3 tản mát ra ánh quang mang, phản phất có cái gì thần tàng muốn từ bên trong phun ra ngoài. A! Phương Hằng lập thân mà lên, phát ra hét dài một tiếng. Toàn bộ trong núi chim thú lập tức rối loạn mà động, sơn động rung động ầm ầm. Một đạo như thiểm điện thân ảnh trong nháy mắt theo trong sơn động bắn nhanh ra như điện. Đáng tiếc đến chậm, mấy người này địa phương đã bị người tìm kiếm qua. Phương Hằng đi ngang qua một chút trên bản đồ tiêu ký một chút địa điểm, phát hiện trong đó một chút tài nguyên đã bị người thu hoạch kết thúc. Xem như trong địa đồ tương đối nguy hiểm địa điểm, Kim Cương Viên lãnh địa, nơi này hẳn là còn không có bị người thu hoạch xong a. Đi xem một chút dị bẩm thiên phú hắn, hiện tại đã có thể làm được thả chậm tốc độ, có thể một bên tu hành một bên đi đường. Ít ra năm hình dáng vẻ có thể tùy ý chuyển đổi tu hành. Phương Hằng có cảm giác, là ngũ hình trang công bước vào đệ thất cảnh thời điểm, sẽ có một chút thần bí biến hóa. Đang đi đường quá trình bên trong, Phương Phương cũng gặp phải một số người. Bất quá đại đa số đều tránh ra thật xa, cũng không có tới gần làm bạn mà đi. Lúc này, Kim Cương Viên lãnh địa đang có gần như hơn 100 người ở chỗ này ngừng chân. Rất nhiều người ngay tại lãnh địa bên ngoài nội bộ quan sát lấy. Từng tiếng giống giận rung trời theo Kim Cương Viên lãnh địa chỗ sâu truyền đến. Không nghĩ tới cái này Kim Cương Viên tộc đàn bên trong, vậy mà xuất hiện Song Vương. Hai đầu tiên thiên cảnh cực điên cường hoành Kim Cương Viên vương, tăng thêm 8 đầu tiên thiên cảnh đỉnh tiêm Kim Cương Viên, lần này có chút khó giải quyết. Có chút khó làm, bản thân những này dị thú trời sinh liền so cùng giai nhân loại nhục thân khí huyết chân khí hùng hồn mấy lần. Một đầu tiên thiên cảnh cực điên cường hoành Kim Cương Viên vương, liền đã cần 3 vị tiên thiên cực điên anh kiệt liên thủ mới có thể có cơ hội chém giết trên 100 thanh niên anh kiệt xuống lại ở chỗ này, tiên thiên cực điên cảnh giới anh kiệt khó khăn lắm 14 vị hội tụ ở chỗ này. Lúc này bọn hắn ngay tại cùng một chỗ thương lượng, nhất định phải có người đem trong đó một đầu dẫn đi, còn lại 3 vị mới có thể liên thủ đem nó chém giết, lại đến giúp đỡ. Một vị màu trắng lông mày tuổi trẻ nam tử lạnh giọng mở miệng. Tiên thiên cảnh cực điên Kim Cương Viên vương không nhất định sẽ tách ra, hơn nữa một người đối kháng tiên thiên cảnh cực điên Kim Cương Viên vương, rất có thể sẽ bị đánh chết. Một cái khác xanh nhạt sắc quần áo mỹ mạo nữ tử lắc đầu. Các ngươi cũng đừng không để ý đến, còn có 8 đầu tiên thiên cảnh đỉnh tiêm Kim Cương Viên, bọn chúng nếu là liên hợp 2 đầu Kim Cương Viên vương vây công lên, chỉ sợ ta 4 người đều gặp nguy hiểm. Một thanh niên đầu chọc sờ lên bóng loáng đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là không có cách nào, nơi này không phải còn có hơn 100 người sao? Cái cuối cùng mở miệng thanh niên mặc áo đen, mỉm cười nhìn bốn phía tụ tập đám người. Ngươi nói là, lấy người vì mồi. Màu trắng lông mày tuổi trẻ nam tử lông mày nhíu lại, có chút ý động. Xanh nhạt sắc quần áo nữ tử nhướng mày, nhưng cũng không nói lời nào. Đầu chọc nam tử trẻ tuổi thì là vẻ mặt không quan trọng. Chương 75, kế hoạch bắt đầu, ngăn cách chiến trường. Chương 75, kế hoạch bắt đầu, ngăn cách chiến trường. Bốn người rất nhanh thương lượng xong đối sách, gọi tới tiên tiên đỉnh tiêm hơn 10 vị cao thủ thanh niên. Nơi này bất kỳ người nào khí tức đều có thể bằng được Chu Thiên Minh. Một phen thảo luận phía dưới, cái này không đến 20 vị tuổi trẻ anh kiệt liền đã tạo thành một cái kế hoạch. Đồng thời đem giữa sân còn lại hơn 80 vị cao thủ trẻ tuổi tụ lại cùng một chỗ. Trong kế hoạch từ nam tử đầu chọc Ngụy Liệt, dẫn đầu 5 vị tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, kiểm chế trong đó một đầu tiên thiên cực điên kim cương viên vương, tận lực kiểm chế lâu một chút, cho cái khác 3 vị tiên thiên cực điên anh kiệt thời gian. Còn lại một đầu tiên thiên cực điên kim cương viên vương, từ mặt khác 3 vị tiên thiên cực điên tuổi trẻ anh kiệt phụ trách nhanh chóng chém giết. Còn lại tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ, dẫn đầu tất cả thanh niên anh kiệt, đem 8 đầu tiên thiên đỉnh tiêm kim cương viên cho ngăn cách ra. Chờ 3 vị tiên thiên cực điên tuổi trẻ anh kiệt, đem bên kia kim cương viên vương chém giết về sau, lại tới trợ giúp thanh niên đầu chọc vây giết cái này một đầu. Hoàn toàn đặt vững thắng cục, tất cả mọi người dựa theo công lao chia lại kim cương viên lãnh địa tất cả lợi ích. Trong sân đại đa số tuổi trẻ anh kiệt đều biểu thị không có vấn đề gì. Dù sao mặc kệ là bất luận kẻ nào, đơn đả độc đấu, đều khó có khả năng theo kim cương viên lãnh địa đạt được mặc cho Hà Đông Tây. Trước đưa ra kế hoạch này, thanh niên mặc áo đen cũng có chút suy nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền không cần tốn công tốn sức, cứ dựa theo kế hoạch này tiến hành, nếu như xảy ra ngoài ý muốn lời nói, vậy thì cần biến động kế hoạch. Chỉ có điều, biến động kế hoạch bên trong, chỉ có 4 người này tự mình biết. Tất cả mọi người đứng vững phương vị, chuẩn bị bắt đầu đi. Thanh niên mặc áo đen Tả Thắng Côn, hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Đám người đi theo tốt phân phối đội ngũ, phân tán ra đến, hướng kim cương viên lãnh địa vây quanh mà đi. Mà hơn 100 vị thanh niên anh kiệt hướng kim cương viên lãnh địa vây quanh mà đến, lập tức liền đưa tới rất nhiều kim cương viên chú ý, bọn chúng lập tức phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ, vào bên trong kim cương viên vương cảnh báo. Giống, giống, đông đông đông. Bên trong hai đầu kim cương viên vương phát ra hai tiếng to lớn gào thét, mở ra che kín bén nhọn răng nanh miệng rộng. Màu xám trắng như là thép ngội lông tóc đứng lên, mạnh mà hữu lực hai tay mạnh mẽ đập nền ngực, phát ra chấn thiên thùng thùng tiếng vang. Gần như 6 mét lớn hùng tráng thân hình, có cực lớn lực áp bách. Hai đầu kim cương viên vương cái trán mọc ra một túm bộ lông màu vàng nóng, lộ ra bọn chúng thần dị phi phàm. Giết! Thanh niên đầu chọc Ngụy Liệt phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp một quyền đánh phía một đầu khổng lồ kim cương viên vương. Chân khí màu vàng nóng nắm đấm cực tốc lao vụt, trực tiếp đem bên cạnh 7, 8 cái kim cương viên quét bay. Một đầu kim cương viên vương lập tức đưa tay nắm tay, đem chân khí màu vàng nóng này nắm đấm cho trực tiếp đánh nát. Chiến đấu lập tức cầm bang khai hỏa. Rầm rầm rầm. Dựa theo kế hoạch chiến trường trực tiếp bị chia cắt thành mấy khối. Ngụy Liệt mang theo 3 vị tiên thiên đỉnh tiêm tuổi trẻ anh kiệt, đem đầu này kim cương viên vương dẫn nhắm hướng đông bên cạnh mà đi. Hắn cùng kim cương viên vương mạnh mẽ đúng rồi mấy quyền, khí lang bạo tạc, cảm giác kim cương viên vương lực lượng to lớn. Mỗi một lần đều có thể đem hắn đánh lui xa 10 mấy mét. Chân khí hùng hồn trình độ vượt xa hắn. Hơn nữa nhục thân giống cứng rắn thép tấm đồng dạng. Quyền pháp chiêu thức đánh vào phía trên, như là rèn luyện sắt thép, phát ra chấn thiên kim loại chấn minh. Cái này kim cương viên vương, thật sự là quá mạnh. Ngụy Liệt nhe răng trợn mắt, cảm giác năm đấm đều có chút đau đớn. Mà phụ trợ hắn 5 vị tiên thiên đỉnh tiêm thanh niên anh kiệt, càng là cảm giác tê cả da đầu. Bọn hắn cường hành công kích, đập nện tại kim cương viên vương bên ngoài thân phía trên, chỉ có thể nhường xuất hiện một chút rất nhỏ vết máu. Nhưng bọn hắn lại không cách nào tiếp nhận kim cương viên vương một kích toàn lực. Nhục thể của bọn hắn chân khí phòng ngự, căn bản là không có cách cùng kim cương viên vương so sánh. Kế hoạch này, chuyện này đối với sao? Có trong lòng người lẩm bẩm, cái này căn bản liền đánh không chết ta, hơn nữa không cẩn thận liền có khả năng lật xe. Bọn hắn đem hy vọng đặt ở mặt khác 3 vị tiên tiên cực điên thanh niên anh kiệt trên thần, hy vọng bọn họ nhanh lên đem bên kia kim cương viên vương chém giết, mau tới tương trợ bọn hắn. Chiến trường đã bị lôi kéo vô cùng phân tán, hai đầu kim cương viên vương khoảng cách rất xa. Ngụy Liệt một bên cùng kim cương viên vương chém giết, một bên đầu ngón tay vẩy xuống ra một tia bột màu trắng, phiêu đạm trên không trung. Nửa nén hương thời gian, kim cương viên vương dường như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, tơ máu bắt đầu ở trong con mắt tràn ngập. Giống. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, trực tiếp đem Ngụy Liệt cho đánh bay tới nơi xa. Cái này, nó nổi điên. Vây công 5 vị thanh niên con người co rụt lại. Vừa mới Ngụy Liệt bị đánh bay, bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở kim cương viên vương bên người không ngừng công kích quấy rối nó. Đáng chết, Ngụy Liệt người đâu? Ngụy Liệt bị đánh bay về sau, bọn hắn cảm giác áp lực lập tức đột ngột tăng. Mấy hơi thời gian cũng không thấy Ngụy Liệt trở về. Mẹ nó, hắn chạy. Một người trong đó phát hiện Ngụy Liệt vậy mà cấp tốc hướng phương xa thoát đi, biến mất không còn tăm tích. Lập tức bọn hắn mồ hôi lạnh đều xuống tới, lập tức liền phải thoát đi. Đồ chết tiệt, Ngụy Liệt vậy mà trực tiếp thoát ly chiến trường thoát đi, để bọn hắn đi chống cự cái này tiên tiên cực điên cảnh giới kim cương viên vương. Mà lúc này đây, đã bị thuốc bột mê hoặc tâm thần kim cương viên vương bắt đầu phát cuồng, đuổi theo bọn hắn đuổi đánh tới cùng. Mà Ngụy Liệt rời đi về sau, cấp tốc hướng về một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Nơi này là 4 người bọn họ ước định cẩn thận địa điểm. Lúc này, 3 người này đang lấy tiên tiên cực điên cảnh giới kim cương viên điên cuồng đại chiến. 3 người đều đã gần như bộc phát toàn lực, kim cương viên vương trên thân, từng đạo vết máu thật sâu xuất hiện, màu máu me. Chỉ có điều như cũ trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống kim cương viên vương. Ngược lại bởi vì kim cương viên vương thể phách cực kỳ cường hành, sức khôi phục cực mạnh, lại có thể cùng bọn hắn căng thẳng xuống tới. Kia đến lúc đó thua nhất định là bọn hắn. Ngụy Liệt mau tới. Ngụy Liệt trở về, lập tức để bọn hắn 3 người lại hỉ. Toàn lực công kích, đừng lại lưu thủ. Tả Thắng Khôn phát ra quát to một tiếng, quanh thân chân khí dâng trào bắt đầu ầm vang một phát. Còn lại 3 người cũng không còn lưu thủ, bắt đầu toàn lực ứng phó. Ngụy Liệt tiếp nhận đè vào phía trước nhất, bởi vì hắn tu hành có cao thâm công pháp luyện thể, tương đối có thể khiêng. Tại 4 vị tiên thiên cực điên cảnh giới tuổi trẻ anh kiệt liên thủ toàn lực vây công phía dưới, đầu này kim cương viên vương lập tức bị áp chế, xương cốt đứt gãy, thân thể xé mở. Kim cương viên vương vừa muốn gào thét đem một đầu kim cương viên vương gọi tới trợ giúp, liền lập tức bị đánh gãy. bọn hắn tuyệt không thể nhường Kim Cương Viên Vương phát ra gào thét. Nếu là hấp dẫn đến một đầu khác Kim Cương Viên Vương tới cứu viện, vậy bọn hắn làm đây hết thảy liền uổng phí.
Nhanh hơn, nó lập tức liền phải chết. Tả Thắng Khôn ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Kim Cương Viên Vương.
Lúc này Kim Cương Viên Vương trên thân không có một khối thịt ngon, toàn thân máu me đầm địa. Đưa nó một thân màu xám trắng thô ngạnh cương quặng lông nhuộm thành tinh hồng sắc. Nhưng nó cũng không dám gào thét, bởi vì nó một khi há mồm, lập tức liền có mấy đạo cường hoành công kích phóng tới, tất nhiên sẽ đưa nó trọng thương thậm chí giết chết. Cái này tiên thiên cực điên cảnh giới Kim Cương Viên Vương cũng không phải đồ đần, nó lập tức mong muốn phá vây chạy trốn. Nó muốn đi, ngăn lại nó. Bốn người bởi vì cùng đầu này Kim Cương Viên Vương điên cuồng lẫn nhau ngày công, đã tiêu hao vô cùng lớn. Từng cái đều bị thương nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức bị bại. Mắt thấy là phải thành công, đương nhiên sẽ không để nó tùy tiện thoát đi. Chương 76, Sập Dĩ SE. Nhanh, nhân lúc còn nóng. Chương 76, Sập Dĩ SE. Nhanh, nhân lúc còn nóng. Mà đổi thành một bên, truy sát năm cái tiên thiên đỉnh tiêm cao thủ thanh niên Kim Cương Viên Vương, tại đánh chết ba người về sau, đang đánh ngực phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống. Còn lại hai người đã chạy trốn rời đi, chẳng biết đi đâu. Bị bột phấn ảnh hưởng lý trí chậm rãi trở về. Gầm thét xong sau, nó không có nghe được bên kia Kim Cương Viên Vương đáp lại, hơi nghi hoặc một chút, mong muốn trở về Kim Cương Viên lãnh địa. Đột nhiên, một đạo tiếng xe gió trực tiếp hướng nó đâm tới, là một cái cương châm. Kim Cương Viên Vương một quyền đem cương châm đánh nát. To lớn con ngươi nhìn về phía vừa mới ra tay tập kích bất ngờ nó sinh vật, là một cái mang theo quỷ diện của người, chính là Phương Hằng. Hắn kỳ thật đã tại nửa nén hương trước đó đạt tới hiện trường, chỉ có điều lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không tùy tiện trực tiếp ra tay. Tại loại này hỗn loạn thế cục bên trong, hắn ẩn tàng thân hình, dùng thiên tầm kia đem thân thể khí tức phong bế quan sát. Dần dần minh bạch trong sân tình huống, chiến trường đại khái bị chia cắt là 3 phần. Hai đầu tiên tiên cực điên Kim Cương Viên Vương bị riêng phần mình xa xa tách ra hai bên. 6 đầu tiên tiên cảnh giới đỉnh tiêm Kim Cương Viên bị cái khác tiên tiên cảnh đỉnh tiêm cao thủ thanh niên dẫn người vây công, mà cái khác tiên tiên cảnh giới Kim Cương Viên thì là xuống lại tại lãnh địa phụ cận, phòng ngừa người khác vây công lãnh địa, bảo hộ con non tộc nhân. Bên trong còn trông coi hai đầu tiên tiên đỉnh tiêm cảnh giới Kim Cương Viên không hề rời đi. Phương Hằng đầu tiên là đi đến Kim Cương Viên lãnh địa, trước đem canh giữ ở bên cạnh một đầu đỉnh tiêm tiên tiên cảnh giới Kim Cương Viên tập kích bất ngờ giết chết. Sau đó lại bộc phát toàn lực, nhanh chóng đánh chết bên kia tiên tiên đỉnh tiêm Kim Cương Viên. Tại lãnh địa tao loạn trước đó, đem lãnh địa bên trong chỗ tổn chứa mấy cái thổ bình chứa Hầu Vương Tiểu bao vây lại. Cách đó không xa sinh trưởng ba cái thánh tâm quả, cũng bị hắn toàn bộ hái. Hầu Vương Tiểu không tốt tùy thân mang theo, Phương Hằng lân cận tìm một chỗ, đem nó chôn ở thổ nhưỡng bên trong phong tồn lên. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Hằng bắt đầu lặng lặng đợi. Nhìn thấy nơi xa bốn vị tiên thiên cực điên anh kiệt hội tụ cùng một chỗ, đem một đầu Kim Cương Viên Vương đánh giết sắp chết đi thời điểm, Phương Hằng lập tức đi đến bên này. Bắn ra cương châm, đem đầu này Kim Cương Viên Vương chọc giận. Cùng nội trong nháy mắt chiếm cứ lý trí của nó, điên cuồng hướng quỷ diện cụ bạo trùng mà đến. Bốn phía có cây mặt đất trực tiếp bị nó đụng thành nát bấy, nhấc lên một cỗ bụi đất sóng lớn. Mà quỷ diện của người thì là không có chút nào cùng nó đối kháng, chỉ là một mặt chạy trốn. Rốt cục chết. Mà bên này chiến trường đã lắng lại. Bốn người buộc phát toàn lực, rốt cục đem đầu này Kim Cương Vương giết chết. Tả Thắng Khôn đem trôi kiếm theo Kim Cương Viên Vương ngực rút ra, điểm nhiệt huyết ở tại hắn vỡ vụn trên quần áo, mang ra thổi phồng máu tươi. Kim Cương Viên Vương cao 6 mét thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, tóe lên một chỗ bụi bặm. Bốn người mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, khí tức bề bại, nhưng đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đầu này Kim Cương Viên Vương chết đi, như vậy còn lại một đầu Kim Cương Viên Vương cũng tất nhiên có thể tại bọn hắn chỉnh đốn về sau bị đánh giết. Hai đầu tiên thiên cảnh cực điên Kim Cương Viên Vương toàn bộ thân bảo huyết, còn có lãnh địa bên trong Hầu Vương Cửu, Thánh Tâm Quả. Lần này, bọn hắn tuyệt đối là thu hoạch lớn, dù là bốn người chia đều thu hoạch không ít. Đang lúc bọn hắn thích thú thời điểm, nơi xa truyền đến một hồi thùng thùng chạy thanh âm. Phản phất có một đầu quái vật khổng lồ hướng nơi này nhanh chóng lao tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái mang theo quỷ diện của người, nhanh chóng hướng bọn họ bên này vọt tới. Sở Dĩ SE. Phương Hằng giống lớn một câu, muốn làm bọn hắn nhìn thấy Phương Hằng sau lưng đầu kia quái vật khổng lồ, lập tức biến sắc. Đáng chết cẩu vật, chính là ngươi đem Kim Cương Viên Vương dẫn tới cái này tới. Bốn người sắc mặt đều vô cùng khó coi, đầu này Kim Cương Viên Vương vừa bị bọn hắn đánh giết, liền có người đem bên kia Kim Cương Viên Vương dẫn tới nơi này tới. Phương Hằng xông lại về sau, bốn người lập tức tức giận ra tay với hắn. Mà Phương Hằng thì trái tránh phải đột lách qua bọn hắn, cũng không cùng bọn hắn chân chính giao thủ. Trong nháy mắt, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Mà phía sau đi theo mà đến Kim Cương Viên Vương lập tức đi tới giữa sân, thấy được nơi xa cái kia ngã tại trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có bên kia Kim Cương Viên Vương, lập tức con ngươi co rụt lại. Giống. Nó phát ra một tiếng chấn thiên gào thét rên rỉ. Vừa mới có chút khôi phục lý trí con ngươi, trong nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập. Không hề nghi ngờ, đại chiến trong nháy mắt bùng phát. Nhưng là bốn người mới vừa cùng một đầu Kim Cương Viên Vương đại chiến một trận, khí tức bị bại, đồng thời tiêu hao khá lớn. Lại riêng phần mình tụ chút thương thế, căn bản không thể hiện tại chính diện chống lại đầu này cuồng nộ không hao tổn Kim Cương Viên Vương. Nhưng Kim Cương Viên Vương cũng sẽ không quản những này, lập tức hướng bọn họ vọt mạnh tới, nắm đấm giận nện. Trước phân tán ra, không cần cùng nó ngại công. Tả Thắng Khôn gầm thét một tiếng, bốn người riêng phần mình thối lui. Mà đầu này Kim Cương Viên Vương gào thét một tiếng, hướng Tả Thắng Khôn cùng sông mà đi. Bởi vì Tả Thắng Khôn trên thân, nhiễm lấy nó bạn lữ máu tươi khí tức thịnh nhất. Đáng chết. Tả Thắng Khôn sắc mặt khó coi. Trước đó Tả Thắng Khôn cuối cùng một kiếm đem Kim Cương Viên Vương một kiếm đâm chết. Vốn là nghĩ đến lúc đó chia lãi lợi thời điểm, có thể bằng vào cuối cùng này nhất kích tất sát công lao, có thể nhiều thu hoạch một chút lợi ích. ai biết tạo thành bị đầu này kim cương viên vương đầu tiên để mắt tới mục tiêu công kích, sớm biết vừa mới một kích cuối cùng tặng cho người khác tính toán. Không kịp nghĩ nhiều, Tả Thắng Khôn cùng bốn người lập tức tách ra chạy trốn. Bởi vì bọn hắn thực lực bây giờ, bất cứ người nào đều không thể đơn đả độc đấu đối kháng viên vương, dù là bốn người liên hợp cùng một chỗ cũng rất khó. Mà Tả Thắng Khôn tự nhiên cũng sẽ không ngốc như vậy. Vừa mới trong miệng hắn nói là nhường đại gia phân tán chạy trốn, nhưng bây giờ viên vương chỉ nhìn chằm chằm hắn một người, hắn không có khả năng một người đem cùng nộ viên vương dẫn đi. Cho nên hắn lập tức đuổi theo kịp ba người, mong muốn để bọn hắn liên hợp lại, cùng một chỗ trước ngăn cản cái này kim cương viên vương. Đều khoan hãy đi, đã tới, liền cùng một chỗ ngăn cản nó, chúng ta lần nữa toàn lực ứng phó, đem nó chém giết, đến lúc đó cùng một chỗ chia lại viên vương bảo huyết. Tả Thắng Khôn hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc hướng ba người mà đi. Mà đổi thành bên ngoài ba người cũng không có như thế xuẩn, căn bản sẽ không dừng lại. Tả huynh, ngươi đỉnh trước ở, ba người chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi khôi phục chân khí thể lực, về sau lập tức tới giúp ngươi. Màu trắng lông mày Triệu Không hét lớn một tiếng, ra hiệu Tả Thắng Khôn đem kim cương viên vương dẫn tới địa phương khác, bước chân cũng không dừng lại hạ. Nghe được Triệu Không lời nói, Tả Thắng Khôn lập tức sắc mặt tấm lãnh. Để cho ta một người khiêng đúng không? Đi, vậy ta liền theo ngươi, tiểu tử ngươi hắn mã cũng đừng hòng nhẹ nhõm. Quét sạch đầu thanh niên ngụy liệt, Lục Y nữ tử Thẩm Nguyệt thì cũng không quay đầu lại, chính là chạy. Cái này bốn cái vừa liên hợp không bao lâu tiểu đoàn thể, cứ như vậy sụp đổ, mỗi người tự chạy. Mà lúc này, chết đi kim cương viên vương dừng rậm cách đó không xa, lao ra một cái quỷ diện diện cụ cao lớn thân ảnh. Trong nháy mắt phóng tới to lớn kim cương viên vương thi thể. Nhanh, nhân lúc còn nóng. Phương Hằng sắc mặt thích thú, lấy ra một tờ vừa mới bị hắn giết chết lột bỏ ra lông to lớn da gấu. Dùng thiên tầm tia đem cái này ra cho nó vá kín lại, biến thành một cái to lớn có thể tổn trữ chất lỏng cái túi. Thiên tầm ti tuyến bao trùm kim cương viên vương thân thể, đem nó tất cả huyết dịch toàn bộ dẫn vào cái này trong túi. Rất nhanh liền tràn đầy hơn phân nửa. Mà kim cương viên vương thân thể lại biến có chút hôi bại lên, xám trắng lông tóc mất đi quan trạch, hiển nhiên là tinh huyết đã mất. Xách theo cái túi cấp tốc rời đi hiện trường. Chương 77, mạch như lưu ly, thân dường như kim cương. Chương 77, mạch như lưu ly, thân dường như kim cương. Phương Hằng mang lên kim cương viên vương bảo huyết, phi tốc đi vào trước đó giấu hầu vương tiểu diệu địa phương, đem hầu vương tiểu xuất ra. Lập tức mang theo tràn đầy thu hoạch nhanh chóng rời đi. Thật sự là một đám người tốt ta. Phương Hằng trong lòng cảm khái một tiếng, nhưng bước chân lại không có mảy may dừng lại. Không bao lâu, phương xa truyền đến từng tiếng gầm thét cùng tiếng oanh minh. Bốn vị tiên tiên đỉnh phong tuổi trẻ anh kiệt cũng biết dạng này chạy xuống đi không phải vấn đề. Cái này kim cương viên vương bởi vì chết bạn lữ, một mực gắt gao đuổi theo bọn hắn, hoàn toàn không quan tâm. Biết chạy trốn là không có ích lợi gì, ngược lại vừa mới đánh giết kim cương viên vương thi thể thả quá lâu, sợ rằng sẽ bị người trốn ngấp nghé. Bốn người một bên chạy trốn một bên lớn tiếng lưu đồ bí mật, cuối cùng vẫn là thương lượng nhường Thẩm Nguyệt đi trước xử lý giết chết đầu kia kim cương viên vương thi thể. Ba người bọn họ đem kim cương viên vương dẫn tới cách đó không xa, cùng tóc này cuồng kim cương viên vương lẫn nhau đối công. Chờ Thẩm Nguyệt rút ra bảo huyết sau, lại đến cùng một chỗ đối phó tóc này cuồng kim cương viên vương. Bốn người cũng không dám quá mức rời xa, kim cương viên vương thi thể chính ở chỗ này, hơn nữa cũng sợ cái khác tiên tiên cảnh anh kiệt sẽ xâm nhập kim cương viên lãnh địa bên trong, hái được quả đảo. Bất quá bên trong còn có hai đầu tiên tiên đỉnh tiêm cảnh giới kim cương viên đóng giữ, nếu như có chuyện xảy ra, bọn hắn ngay lập tức sẽ biết. Không có tiên thiên cực điên thực lực, muốn giết hai đầu tiên tiên đỉnh tiêm kim cương viên, cũng vẫn là có độ khó cực cao, sẽ tạo thành không nhỏ động tĩnh. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nhanh chóng hướng vừa mới giết chết kim cương viên vương thi thể địa điểm mà đi. Đi vào chỗ gần, đã nhìn thấy kim cương viên vương thi thể vậy mà rút nhỏ gần một nửa, lập tức sắc mặt đại biến. Ai làm? Thẩm Nguyệt mỹ lệ mặt biến đỏ lên, lập tức một tiếng gào rít đưa tới ba người chú ý chuyện gì xảy ra. Nơi xa phát giác được Thẩm Nguyệt kinh khiếu thanh âm, Tả Thắng Khôn hét lớn một tiếng hỏi. Kim cương viên vương bảo huyết đã bị người rút đi. Thẩm Nguyệt sắc mặt khó coi, lớn tiếng trả lời một câu, bốn phía quan sát đến xung quanh. Mà kim cương viên lãnh địa bốn phía đều là cao thủ thanh niên, cùng những này kim cương viên tiến hành công phạt chiến trường, chân khí bành trướng quấy động, khí tức vô cùng hỗn loạn. Nghe được Thẩm Nguyệt hồi phục, ba người cả kinh thất sắc, nhanh chóng theo kim cương viên vương bên người bắn dọi đi qua. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tả Thắng Khôn cũng là cực kỳ khó coi, không nghĩ tới nhóm người mình thì rời đi như thế trong một giây lát, liền đã xảy ra loại sự tình này. Có phải hay không là vừa mới cái kia bị diện của người? Đột nhiên Triệu Không sắc mặt khó coi nhớ tới một người. Đúng, nhất định là vừa vặn cái kia đem kim cương viên dẫn tới quỷ diện của người. Mẹ nhà hắn xuất sinh a, chờ ta tìm tới hắn, chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Tả Thắng Khôn cũng nhớ tới đến vừa mới gặp phải cái kia quỷ diện của người, trên mặt nổi giận vừng vừng. Trước đó cái này quỷ diện cụ mặt đem kim cương viên vương dẫn tới, bọn hắn hướng ra tay, mặc dù không có đánh tới hắn, nhưng coi khí tức có một ít quỷ dị. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một cái bị kim cương viên vương để mắt tới thằng xui xẻo. Bởi vì Ngụy Liệt sớm rời đi, không có người ngăn được đầu kia kim cương viên vương. Mà còn lại 5 cái tiên tiên cảnh đỉnh tiêm thanh niên anh kiệt, là tuyệt đối không thể là kim cương viên vương đối thủ. Có người bị đầu này không người kiềm chế kim cương viên vương để mắt tới, cũng là bình thường. Làm sao bây giờ? Kim cương viên vương lại đến đây. Ngụy Liệt nhìn thấy cuồng nộ kim cương viên vương tới, chau mày. Bọn hắn căn bản không có cách nào ở chỗ này thật tốt thương lượng, bởi vì kia một đầu phát cuồng kim cương viên vương lần nữa hướng bọn họ lao đến. Bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái, dù là đem hết toàn lực đem đầu này kim cương viên vương giết chết, cũng rất có thể lại bị người khác công kích, lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Sợ rằng chúng ta có thể tùy thời đột phá chân nguyên cảnh thăng hoa chiến lực, nhưng chỉ có một kích thời gian liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài. kia thiên bảo bí cảnh cái khác tài nguyên chúng ta liền không chiếm được. Lần này, toàn lực tách ra thoát đi, sau 3 canh giờ, chúng ta lần nữa hội tụ. Tả Thắng Khôn nói một câu, lập tức lách mình rời đi, hắn nhất định phải rời đi trước, bởi vì cái này đáng chết Kim Cương Viên Vương nhìn chằm chằm vào hắn. Tả Thắng Khôn thanh âm còn tại, người đã phi tốc rời đi. Nhìn thấy hắn cấp tốc thoát đi thân ảnh, ba người thầm mắng một tiếng, đi thật nhanh. Cũng chia tán ba phương hướng thoát đi. Trước đó đám người không dám thoát đi bao xa, là bởi vì còn có Kim Cương Viên Vương thi thể ở chỗ này cất đặt. Mà lần này, không có cố kỵ, bốn người lập tức tốc độ bạo tăng, rất nhanh liền mất tung ảnh. Kim Cương Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi không kịp người, chỉ có thể vẻ mặt bi thương, mang theo chết đi Kim Cương Viên Vương thi thể trở về. Ven đường trông được tới một chút tuổi trẻ anh kiệt, nó liền sẽ đột nhiên tiến lên, một quyền đem nó đánh chết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tuổi trẻ anh kiệt tứ tán chạy tán loạn. Mà đổi thành một bên, Phương Hằng đã phi nước đại đi tới trên trăm cây số bên ngoài một chỗ. Theo thường lệ tìm một cái sơn động, đem hai đầu ngay tại Lạnh Dung Tiên Tiên cảnh hắc hùng ném đi ra. Lại tốn hai ngày thời gian đem lấy được hầu vương cửu, thánh tâm quả cùng Kim Cương Viên Vương bảo huyết, toàn bộ hấp thu không còn một mảnh. Ông một cỗ như yêu ma đồng dạng khí tức tại Phương Hằng nhục thân dâng lên hiện, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng. Quanh thân lỗ chân lông phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kinh khí, đem sơn động bắn ra nguyên một đám thật sâu lỗ thủng. Phương Hằng thể nội huyết dịch như là đại giang trào lên đồng dạng, tại trong mạch máu rầm rầm chảy xuôi. Kinh mạch toàn thân như là trong suốt thủy tinh đồng dạng, tản mát ra màu lưu ly hào quang. Nhục thân như là kim cương bất hoại chi thân như thế, đã lộ sắc thành nguyên bản tự thân trắng non nhan sắc. Phản phát quy chân, mạch như lưu ly, thân dường như kim cương. Lưu ly kim cương thân, đệ lục cảnh đại thành nhập vi một lưu ly kim cương thân bước vào đệ lục cảnh đại thành nhập vi. Giơ tay nhấc chân ở giữa, dường như nắm giữ có thể rời núi nhấc nhạc lực lượng. Lưu ly kim cương thân rốt cục bước vào đệ lục cảnh. Phương Hằng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Diệu Dương Bí Điển, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 99 phúc hải chân công, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 99 Diệu Dương Bí Điển cùng che biển chân không, đều đã đi tới đệ ngũ cảnh 99. Chỉ cần Phương Hằng muốn, tùy thời đều có thể bước vào chân nguyên cảnh. Bất quá, bị hắn gắt gao chế trụ, tạm thời đình chỉ tam pháp tự chủ vận chuyển. Phương Hằng dã tâm rất lớn, đã có đường, vậy hắn liền phải làm được cực hạn. Cước đạp thực địa, từng bước một đi đến tối cao, đi đến mạnh nhất. Hơn nữa tại Thiên Bảo Bí cảnh thăng lên chân nguyên cảnh, sợ là sẽ phải lập tức bị khu trục ra ngoài, cho nên hắn cũng không dám hiện tại liền tăng lên. Còn có rất nhiều chỗ tốt không có cầm đâu, hắn không bỏ được dạng này rời đi. Quanh thân huyệt khiếu lại bị lấp kín 1/3, chỉ còn lại 1/3, quán thông trăm mạch 360 huyệt khiếu liền có thể tràn đầy hoàn tất. Phương Hằng trong mắt tinh quang trong vắt, hẳn là không nhiều ít người có giống hắn dạng này căn cơ thâm hậu a. Theo tiên tiên cảnh mong muốn bước vào chân nguyên cảnh, chỉ cần quán thông trăm mạch liền có thể, liền đã đạt thành bước vào chân nguyên cảnh thấp nhất cánh cửa. Mà tràn đầy 360 huyệt khiếu thì là cần thiên tư mới được. Thiên tư càng mạnh, tràn đầy số lượng càng cao. Rất nhiều người căn bản là đợi không được 360 huyệt khiếu tràn đầy hoàn thành, liền sẽ bị ép tiến vào chân nguyên cảnh. Mà đại đa số người thì là tư chất không đủ, trăm mạch không thông, huyệt khiếu không rõ, căn bản là không có cách đem chân khí ngưng kết thành chân nguyên. Mà Phương Hằng thì không có vấn đề này. Chương 78, các ngươi nắm chắc không được, để cho ta tới. Chương 78, các ngươi nắm chắc không được, để cho ta tới. Đợi đến tất cả huyệt khiếu tràn đầy hoàn tất, trăm mạch câu thông về sau, liền có thể ngưng kết toàn thân tất cả chân khí chất biến thành chân nguyên. Thành tựu chân nguyên cảnh. Trạm tiếp theo, Giao Long Nguyên. Phương Hằng nhìn xem địa đồ hướng phía Giao Long Nguyên mà đi. Kia Giao Long Nguyên xem như đã bị tìm kiếm qua, giá trị lớn nhất, nguy hiểm cũng cao nhất địa phương, hẳn là sẽ có người. Quả nhiên, lúc này Giao Long Nguyên nơi xa bốn phía cũng là xuống lại rất nhiều người, nhưng đều cách vô cùng khoảng cách xa. Phương Hằng đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, hắn sớm đã đem quỷ diện cụ triệt hạ, đổi một cái mặt nạ màu xám, đem toàn thân ăn mặc lại đổi một thân. Phương Hằng có chút đáng tiếc, tới không phải lúc, còn chưa đánh đâu. Các ngươi không đấu võ, ta thế nào đục nước béo cò a? Không nghĩ tới cái này Giao Long Nguyên vậy mà ra một cái chân nguyên cảnh Giao Long Vương. Mặc dù chỉ là chân nguyên nhất chuyển cảnh giới, cho dù là nhiều như vậy tiên tiên cảnh cực điên cao thủ thanh niên cùng một chỗ vây công, cũng rất khó đem nó đánh giết à. Ta nhìn vẫn là đi những địa phương khác tìm kiếm à, nguyên bản còn muốn giết một đầu tiên tiên nhân hoa cảnh Giao Long, lấy nó bảo huyết tẩy luyện bản thân, xem ra là không có cơ hội. Bốn phía giải rác phân bố hơn 100 người, bất quá đa số đều là tiên tiên cảnh tông sư trở xuống cảnh giới. Đám người đang phân tán bốn phía, top 5 top 3 xuống lại cùng một chỗ thấp giọng đàm luận. Mà có người thấy cảnh này, liền trực tiếp quay người rời đi, đi hướng chỗ hắn tìm kiếm cơ duyên. Nghe được đám người lời đàm luận lời nói, Phương Hằng nhướng mày, nhìn về phía trước. Nơi xa một cái to lớn hồ nước màu đen trung ương trên mặt nước, lơ lửng một đầu khổng lồ màu đen Giao Long. Đỉnh đầu phía trên có hai cái nhọn gấp lông, tản mát ra màu đen nhánh quang trạch. Nó như là chân long bản thân đồng dạng, lơ lửng ở trên mặt nước. Một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng mở ra lấy, nhìn về phía bầu trời xa xa. Đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. To lớn hồ nước màu đen bên trong, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân hình nhỏ bé Giao Long ở trong đó du động. Thỉnh thoảng vung đôi quấn lên cao mười mấy mét mặt nước, có chút không ổn. Vậy mà xuất hiện một đầu chân nguyên cảnh Giao Long. Phương thiên địa này không phải không được tiên tiên cảnh trở lên tồn tại sao? Chẳng lẽ những này sinh trưởng ở địa phương dị thú sẽ không bị khu trục? Phương Hằng trong lòng suy tư. Mà nơi xa một chút vòng quan hệ bên trong, mấy bị áp chế tu vi tiến vào tiên tiên cực điên nhân vật đang tập hợp một chỗ. Lần này, Thiên Bảo Bí cảnh Giao Long bảo huyết sợ là không cách nào đạt được. Một vị trong đôi mắt thần quang trong trẻo người thanh niên bật lắc đầu thở dài. Người này chính là Giang Hàn, nguyên bản hắn còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vậy mà thật nhường hắn đã được như nguyện chuyển tống tới Giao Long Nguyên phụ cận. Nhưng mà ai biết Giao Long Nguyên bên trong lại ra đời một đầu chân nguyên cảnh Giao Long Vương? Cũng không nhất định. Nếu là có hơn 10 vị tiên tiên cực điên anh kiệt đột phá thăng hoa, cũng có thể một trận chiến. Một vị khác hoa bảo thanh niên cười nhạt một tiếng. La huynh nói đùa, nào có người sẽ thăng hoa vì người khác làm áo cưới? Có người lắc đầu. Đầu này chân nguyên cảnh Giao Long không phải mục tiêu của ta, mục tiêu của ta chỉ là một đầu tiên tiên cực điên Giao Long bảo huyết liền có thể, cái này chân nguyên cảnh Giao Long Vương, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Một vị áo lam cầm kiếm thanh niên cũng khẽ thở dài một cái. Xác thực, chân nguyên phá chân khí như lao bổ gỗ mục, hơn nữa Giao Long Vương bản thân liền thể phách cường hoành đến cực điểm, lân giáp phòng ngự cực cao, dù là đứng đấy không phản kháng để chúng ta giết, đều cần rất nhiều thời gian, nếu có người đem dẫn ra, có lẽ chúng ta liền có thể top 5 top 3 tổ đội tìm một đầu tiên thiên cảnh cực điên Giao Long, nhanh chóng chém giết rút ra bảo huyết sau lập tức đột phá rời đi, dạng này ổn thỏa nhất. Một đầu tiên thiên cảnh cực điên Giao Long bảo huyết, vừa bạn có thể đầy đủ 2-3 người sử dụng. Mấy vị thiên tài anh kiệt thảo luận đường này, vẫn là cảm giác có chút khó giải quyết. Không ai đi kiềm chế đầu kia mạnh nhất chân nguyên cảnh Giao Long Vương, bất luận kẻ nào một khi dám can đảm tiến về, tất nhiên bị Giao Long Vương công kích. Mà đầu này chân nguyên cảnh Giao Long Vương thực lực lại quá mức cường đại. Một khi bị nó để mắt tới, hoặc là lập tức đột phá thăng hoa rời đi, hoặc là bị Giao Long Vương giết chết. Hơn nữa phản ứng còn muốn nhất định phải nhanh một chút, nếu không, cho dù là đột phá thăng hoa, đều có thể sẽ bị nó giết chết. Cho nên tất cả mọi người cách hồ nước vô cùng xa. Hơn nữa cái này Giao Long Nguyên phía dưới, thật là còn có mười mấy đầu tiên tiên cực điên cảnh giới Giao Long đâu. Những này giải rác trong đoàn thể nhỏ tiên tiên cực điên anh kiệt cộng lại cũng có 5-6 vị. Trong đó có người nhìn về phía cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ 7 vị ngũ hành tông đệ tử. Ha ha, chúng ta không chiếm được, cái này ngũ hành tông đệ tử cũng không chiếm được đi. Người này đôi mắt bên trong lộ ra một tia cười khẽ nhìn, hướng ngũ hành tông mấy vị đệ tử tụ tập chỗ. Còn tốt cái này tiên bảo bí cảnh truyền tống đều là vô tự, nếu không, lấy ngũ hành tông thực lực, nào có chúng ta ở chỗ này chia lãi Giao Long bảo huyết phận. Cũng có người may mắn, tiên bảo bí cảnh quảng đại vô cùng, truyền tống là vô tự. Nếu không, ngũ hành tông tiên thiên cực điên đệ tử thành đoàn mà đến tranh đoạt tài nguyên, ai có thể chống đỡ được? Mà nơi xa, cái này 7 vị ngũ hành tông đệ tử bên trong, chỉ có 3 người là tiên thiên cực điên cảnh giới, còn đưa 4 vị chỉ là đại tông sư cảnh giới. Một người trong đó Phương Hằng còn nhận biết, chính là đã từng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua Nghiêm Chính. Lúc này, hắn đã bước vào đại tông sư cảnh giới. Thật là đáng tiếc, những sư minh sư tỷ khác không có truyền tống tới xung quanh, không biết rõ đi nơi nào. Nghiêm Chính có chút thở dài, ngũ hành tông nội môn tiên thiên cực điên người, ngũ phong cộng lại có hơn 20 người. Chỉ có điều hơn phân nửa không ở nơi này. Mặc dù bọn hắn là đại tông môn, cùng giai tiên thiên cảnh cực điên sức chiến đấu lại so với cái khác tiên thiên cảnh cực điên anh kiệt càng mạnh, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Lúc này, Giao Long Nguyên nơi này lại trở thành cục diện bế tắc. Cách tiên bảo bí cảnh quan bế, đoán chừng còn kém 2-3 ngày, cùng nó ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm hắn chỗ tìm kiếm cơ duyên. Trong đó một vị tiên thiên cảnh cực điên sư huynh lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Phương Hằng nhìn thấy loại này cục diện bế tắc cũng là thở dài một tiếng. Chính mình tự nhiên không có thực lực này đi cùng chân nguyên cảnh Giao Long đối kháng. Chuẩn bị tìm kiếm cái khác cơ duyên, không ở nơi này cũng chết. Thiên bảo bí cảnh còn có nhiều nhất 2-3 ngày thời gian liền sẽ quan bế, hắn đến tăng thêm tốc độ tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, đem còn lại 1/3 huyệt khiếu tràn ngập. Lệ. Một tiếng chấn động thiên địa bén nhọn tê minh tại thiên không vang lên. Chỉ nhìn thấy một đầu kim sắc lông vũ dày đặc cự ưng bộ dáng dị thú tại thiên không xuất hiện. Kim sắc cự ưng tốc độ phi thường nhanh, trực chỉ hồ nước trung ương Giao Long Vương. Giống. Giao Long Vương phát ra một tiếng gầm rú, quanh thân hắc long nguyên nước trong nháy mắt nổ tung từng vòng màu trắng sóng lớn, nhấc lên hơn 100 mét màn nước. Nó lăng không bay lên, bay thẳng kim sắc cự ưng. Kim sắc cự ưng như là một đạo kim sắc thiểm điện đồng dạng, bay thẳng Giao Long Vương mà đến. Ầm ầm. Hai đầu chân nguyên cảnh dị thú ở trên không chém giết cùng một chỗ, điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, hai đầu chân nguyên cảnh dị thú liền đánh tới mấy ngàn mét trên bầu trời. Vậy mà đã xảy ra loại sự tình này. Những người còn lại không hề rời đi người, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đại hỉ, lập tức nắm lấy cơ hội hướng hồ nước mau chóng đuổi theo. Thật sự là trời cũng giúp ta. Phương Hằng cũng là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Hiện tại, thực lực của hắn đã sớm đạt tới tiên tiên cực điên cảnh giới, thậm chí chính hắn có đôi chút nói không chính xác. Nhìn thấy có thật nhiều người đã hướng to lớn trong hồ nước tiên tiên cực điên cảnh giới Giao Long phóng đi, lập tức biến sắc. Lại có người muốn cướp hắn Giao Long bảo huyết, thúc có thể nhẫn, thẩm đều nhịn không được. Lập tức hét lớn một tiếng. Buông xuống cơ duyên, các ngươi nắm chắc không được, để cho ta tới. Huynh đệ tỷ muội manh, có thể cho ngũ tinh khen ngợi đi, thật chẳng lẽ muốn ta đường đường chính thức nam nhi cho các ngươi quỳ xuống đi. Bịch. Ta chỉ là run chân, các ngươi tin sao? Chương 79, nếu như tái phạm, ta không còn lưu thủ. Chương 79, nếu như tái phạm, ta không còn lưu thủ. Phương Hằng tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước. Chân khí bao trùm bàn chân, đặt ở trên mặt nước, nổ tung mấy đạo khổng lồ sóng nước. Trong nháy mắt vượt qua mấy người, lập tức chọn chúng một đầu ở gần nhất tiên tiên cực điên cảnh giới Giao Long. Đao khí bộc phát nóng bỏng hỏa diễm, kéo lấy thật dài không khí sóng bạc, mạnh mẽ hướng Giao Long chém tới. Oanh! Một tiếng oanh minh, Phương Hằng một đao liền đem đầu này tiên tiên cực điên cảnh giới Giao Long lân giáp chém nát. Lưỡi đao tận xương, chém ra một đầu dài mấy mét to lớn miệng máu. Thân thể bay tứ tung đảo ngược, mạnh mẽ rơi đập trong hồ nước, nhấc lên một cỗ thao thiên cự lãng. Nguyên bản cần 2-3 vị tiên thiên cực điên cảnh giới thanh niên anh kiệt liên thủ, khả năng đối kháng tiên thiên cực điên Giao Long, một đao liền bị Phương Hằng chém bị thương chém bay. Phương Hằng vừa ra tay, trực tiếp nhường phụ cận thấy cảnh này một chút tuổi trẻ anh kiệt con người co rụt lại. Thực lực thật là mạnh mẽ. Đây là ai? Bởi vì Phương Hằng che mặt cho, thấy không rõ dung nhan, cho nên không biết rõ ra sao thân phận. Mấy vị nguyên bản cũng chọn chúng đầu này giao long tuổi trẻ anh kiệt nhướng mày, suy tư một lát đem nó từ bỏ. Thần bí nhân này thực lực cường hành phi thường, mấy vị tuổi trẻ anh kiệt tạm thời không muốn đối đầu hắn. May mắn trong hồ còn có mấy đầu tiên thiên cực điên cảnh giới giao long có thể lựa chọn. Bọn hắn cũng cần tranh thủ thời gian lựa chọn một đầu chém giết, nếu không, khả năng qua không được bao lâu lại sẽ có người tới nơi này tranh đoạt. Tiên thiên cực điên cảnh giới giao long cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao long nguyên trong hồ nước chiến đấu khai hỏa, chân khí bắn ra bốn phía, cho dù là một chút tiên thiên nhân hoa địa hoa cảnh anh kiệt, cũng đều đang chọn tuyển một chút nhỏ một vòng giao long liên thủ đánh giết. Giống. Vừa mới bị Phương Hằng đánh xuống trong hồ giao long trong nháy mắt bỏ ra, vẻ mặt giận dữ, phát ra rít lên một tiếng, vọt thẳng xuất thủy mặt. Che kín bén nhọn răng nanh miệng rộng mở ra, một đạo màu đen đặc ô quang trong nháy mắt theo trong miệng phun ra, bay thẳng Phương Hằng. Phong liệt. Phương Hằng xích hồng sắc lưỡi đao lóe lên, trực tiếp đem đạo ô quang này chém nát. Đầu này giao long cuốn lên cao mấy chục mét to lớn sóng cả, từ đằng xa hướng Phương Hằng bạo trùng mà đến, nâng lên to lớn giao long chảo, mạnh mẽ chụp vào Phương Hằng. Ken ken ken. Phương Hằng tự nhiên không sợ, trong tay lưỡi đao mạnh mẽ hướng chém giết. Chói mắt hỏa tinh bùng lên. Không sai biệt lắm, ta đã biết được ta trước mắt đại khái thực lực tình huống. Cứng đôi cứng cùng giao long chém giết mười mấy chiêu, Phương Hằng trong lòng cũng đã hiểu rõ. Náo đủ chưa? Phương Hằng đôi mắt liếc qua giao long. Lưu ly kim cương thân bộc phát toàn lực, trái tim đông 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 như nổi trống giống như vang vọng. Lưỡi đao ngâm khẽ. Đoạn không. Cực đoan cô động xích hồng sắc dây nhỏ trong nháy mắt bắn ra. Thân hình cao lớn như là linh hạt đạp nước đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện. Xì xì thử ba đạo qua đi. Đầu này tiên tiên cực điên giao long, hai cái giao long chảo đứt gãy nhập vào trong hồ. To lớn long đầu trực tiếp bị Phương Hằng chém xuống tới, một cước bị hắn đá phải bên hồ. Hơn 100 mét dáng dấp giao long thân thể bị Phương Hằng một tay xách theo, hai chân đạp nước, trực tiếp vượt ngang vài trăm mét khoảng cách đi tới bên bờ. Lúc này, đầu này bị chém xuống đầu lâu giao long, thân thể còn đang không ngừng giãy giụa. Mãnh liệt máu tươi từ chém ra trong cổ phun ra ngoài. Phương Hằng giơ bàn tay lên, thiên tầm nội khí lập tức bao khỏa vết nước, xâm nhập trong đó. Trên 100 cân giao long bảo huyết bị Phương Hằng rút ra. Bất quá đa số đều là bình thường bảo huyết, còn cần dùng chân khí đem luyện hóa. Không bao lâu, tại Diệu Dương chân khí luyện hóa phía dưới, liền đem cái này một đại đoàn giao long bảo huyết luyện thành giao long tinh huyết. Tiện tay một đao đem giao long đầu lâu bộ ra, lấy ra bên trong một cái lớn chừng ngón cái giao long châu, nuốt vào trong bụng. Sau đó Phương Hằng lại há miệng hút vào, trực tiếp đem cái này một đại đoàn giao long tinh huyết hút vào trong bụng. Lập tức cái bụng phồng lên như là mười nguyệt hoài thai người phụ nữ có thai đồng dạng. Phương Hằng lập tức ngồi xếp bằng, quanh thân còn thừa còn chưa lấp đầy huyệt khiếu phát động cường hoành hấp lực, bắt đầu thôn phệ luyện hóa những này giao long tinh huyết. Nhanh như vậy? Vậy mà nửa nén hương thời gian không đến, liền đem một đầu tiên thiên cực điên cảnh giới giao long cho chém giết. Người này nếu không phải đã lấp kín trên 100 huyệt khiếu không thành, mà nơi xa đang cùng giao long chém giết tuổi trẻ anh kiệt, cũng chia ra một chút tâm thần quan sát Phương Hằng bên này. Tại phát hiện Phương Hằng chỉ dùng hơn 10 chiêu, liền đem một đầu tiên thiên cực điên cảnh giới giao long chém giết. Lập tức rung động trong lòng không hiểu, kẻ này kinh khủng như vậy, ta nếu không đột phá thăng hoa, mười mấy chiêu bên trong sợ là sẽ phải bị hắn đánh bại. Đông đảo tuổi trẻ anh kiệt trong lòng suy nghĩ, đối Phương Hằng để phòng lòng kiêng kỵ lại sâu một chút, mà một chút tương đối cường đại tuổi trẻ anh kiệt, lúc này cũng đã riêng phần mình chém giết một đầu tiên thiên cực điên giao long. Bọn hắn cũng lập tức rút máu luyện hóa, bổ sung huyệt khiếu. Phương Hằng mở mắt ra, phát giác còn lại 1/3 huyệt khiếu muốn tràn ngập, chỉ cần lại đến hai cái tiên thiên cảnh cực điên giao long tinh huyết là được rồi. Mà lúc này, thỉnh thoảng có người đi tới giao long nguyên, nhìn thấy trong hồ đã đánh, lập tức sắc mặt vui mừng gia nhập trong đó, chọn lựa giao long chém giết, đến tăng thêm tốc độ. Người đến càng ngày càng nhiều, Phương Hằng hiện tại cũng không xác định còn có hay không tiên thiên cực điên cảnh giới giao long còn thừa. Phương Hằng đôi mắt bên trong lộ ra một tia bá đạo. Ngăn ta thành đạo người, đều là ta địch. Tìm không thấy, vậy ta liền đoạn. Cảnh giới cao ta không đúng, cùng cảnh giới ta trọng quyền xuất kích. Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ đâm tới, phá vỡ một đạo to lớn màu trắng sóng nước. Lan đi. Phương Hằng hét lớn một tiếng, bay thẳng một đầu đã bị ba vị tuổi trẻ anh kiệt vây quanh, sắp chém giết tiên tiên cực điên cảnh giới giao long. Thử. Xích hồng sắc lưỡi đao lóe lên, trong nháy mắt đem đầu này giao long đầu lâu chém xuống. Năm ngón tay mở ra, như là lưỡi đao đồng dạng, trong nháy mắt đâm vào to lớn giao long đầu lâu bên trong, móc ra lớn chừng ngón cái giao long châu, đưa tay ném vào miệng bên trong. Nếu như không ngửi, đồng dạng đem giao long máu toàn bộ rút ra luyện hóa. Ngươi làm gì? Ngươi thật to gan. Phương Hằng làm như thế phái, trong nháy mắt đem ba vị này tuổi trẻ anh kiệt cho chọc giận. Dừng tay. Ba người hét lớn một tiếng, nhìn hằm hằm Phương Hằng. Bọn hắn chỉ là đối Phương Hằng có chút kiêng kỵ mà thôi, không muốn trêu chọc mà thôi. Ai biết cái này Phương Hằng vậy mà dẫn đầu ra tay với bọn họ, cướp đoạt bọn hắn sắp chém giết giao long. Còn không kiêng nể gì như thế. Phương Hằng mặc cho bọn hắn giận mắng gầm thét, thờ ơ không quan tâm, chỉ là một mặt điên cuồng luyện hóa giao long bảo huyết. Ra tay, giết hắn. Ba vị này tiên thiên cực điên cảnh giới tuổi trẻ anh kiệt rốt cuộc không nhịn nổi, nhìn thấy Phương Hằng không nhìn thẳng bọn hắn, trực tiếp hướng Phương Hằng ra tay. Ba đạo cường hành công kích hướng Phương Hằng đánh tới. Phương Hằng tay trái nâng đang điên cuồng luyện hóa giao long bảo huyết, tay phải cầm đao, đao đao đoạt không. Rầm rầm rầm. Không như là thủy triều bị tạc mở đồng dạng, phát ra kịch liệt nổ đùng. Mấy chục mét màu trắng dòng nước theo hồ trương dâng lên rơi đập. Phương Hằng bèn bèn chỉ xuất ba đao, liền đem ba vị này tiên thiên cực điên cảnh giới tuổi trẻ anh kiệt cho đánh lui. Ba người thân thể trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục thước, đạp ở trên mặt hồ nhấc lên to lớn sóng nước. Nếu như tái phạm, ta không còn lưu thủ. Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh, nhưng ngữ khí lạnh lùng. Ba vị bị đánh lui tuổi trẻ anh kiệt, sắc mặt đỏ lên, cố bít chế trụ rút lui thân hình. Thần bí nhân này vẹn vẹn chỉ xuất ba đao, bọn hắn cũng cảm giác chính mình toàn thân tê dại, gân cốt đau đớn.